Chương 1784, năm đó chiến dịch chương 1784, năm đó chiến dịch thấy được cái kia chăn dê lão đầu nhi về sau, ta vội vàng kêu gọi tiểu béo xuống núi, tìm tới cái kia chăn dê lão đầu nhi. Lão nhân ra rất thành thơi, tự mình một người nằm tại trên sườn núi, bên cạnh hắn vây quanh mười mấy con cừu non, túi đầu ngay tại ăn cỏ. Ta mang theo tiểu béo trực tiếp đi tới, theo long hổ kính bên trong lấy ra một hộp hoa tử, hô một tiếng, lao ra tử, nghỉ ngơi lâu. Lão đầu nhi mở mắt, nhìn về phía ta cùng tiểu béo, có chút sững sờ, các ngươi là lão nhân già, chúng ta là tới du lịch, đi lạc đường, tìm ngài nghe ngóng một chút việc nhi. Nói, ta liền đem hoa tử đưa tới. Lão gia tử nhìn ta một cái trong tay của ta thuốc lá, khoát tay áo, nói rằng, ta không rút cái kia, không sức lực, ta cái này có nói. Lão gia tử lấy ra một cái gạt tàn thuốc cái nồi, sau khi đốt, tự mình hút, hai người các ngươi con nít, chạy thế nào tới nơi này đến du lịch. Nơi này cái gì đều không có a. Chiều ta lấy cách đó không xa cái kia tháp cao chỉ một chút, nói rằng, lão gia tử, chúng ta muốn đi cái kia tháp bên kia chơi đùa, nơi đó chơi vui không? Các ngươi cũng đừng đi cái chỗ kia, không có gì tốt chơi, trên núi liền có một cái tảng đá tháp, bên trong cái gì đồ chơi không có, nghe nói đồ chơi kia có thể tà dị, các ngươi đi địa phương khác chơi à? Lão gia tử khoát tay áo. Kia tháp có cái gì tà dị địa phương, lão gia tử có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Ta lần nữa truy vấn. Ngươi hỏi cái này làm gì? Lão gia tử có chút cảnh giác. Không có gì, ta là một cái tác gia, một bên du lịch, một bên sưu tầm dân ca, tìm một cái linh cảm, ta gọi Tử Mộng Du Long. Không tin ngươi đi phiên gia bên trong tìm kiếm. Ta cười hắc hắc. Cái gì phiên gia củ cải, ta chưa nghe nói qua, các ngươi tốt nhất đừng đi cái chỗ kia đi dạo, tà dị rất. Lão gia tử lại nói. Lão nhân gia, vậy ngài có thể nói cho ta, cái kia tháp là lúc nào xây thành không? Ta lại hỏi. Cái kia tháp có thể sớm, còn không có ta thời điểm, nghe nói liền thành lập xong được, trước kia cái này một vùng lao xẻ ra chuyện, nửa đêm có người từ nơi này đi qua thời điểm, còn chứng kiến rất nhiều mặc khôi giáp người đứng xếp hàng đi, nhưng làm người cho hụ chết, về sau xây tòa tháp này về sau, liền thái bình nhiều. Lão nhân gia sâu kín nói rằng, nghe hắn nói như vậy, liền càng thêm nghiệm chứng ta ý nghĩ, ta đã cảm thấy cái này tòa tháp có chút đột ngột, còn có thể hình thành bạch hổ ngẩng đầu phong thủy cách cục, khẳng định là cố ý gây nên. Sau đó, ta lại hướng phía bành lão bản cái công xưởng kia phương hướng chỉ đi, lão nhân gia, cái công xưởng kia lúc nào thời điểm xây thành, là tạo thứ gì? Cái công xưởng kia à, là năm ngoài đóng, cái công xưởng kia lão bản ta còn nhận biết, là chúng ta thôn bên cạnh một cái hậu sinh, lúc trước hắn mua mảnh đất kia thời điểm, rất nhiều người đều nói cho hắn biết không cần ở nơi đó xây hàng, chỗ kia tà tính, thật là kia hậu sinh không nghe à. Nói chúng ta những lao gia hỏa này là phong kiến mê tín, chủ yếu là mảnh đất kia cũng tiện nghi, hắn là ở chỗ này xây nhà máy, hãng này đắp kín chưa tới nửa năm quan cảnh, kia hậu sinh liền xảy ra chuyện, ra hai nạn xe cộ, tại chỗ liền chết, lao bà tài giá, hải tử cũng đi theo lão bà đi, cha mẹ thân thể vốn là không tốt, biết nhi tử chết về sau, năm nay đầu xuân thời điểm, cũng lần lượt qua đời, thật sự là đáng thương a. Lao gia tử thở dài một cái nói rằng, vậy thật đúng là đủ thảm, không cho hắn ở đằng kia xây hàng, hắn lệch là không nghe, thật sự là không nghe lão nhân nói, an thiệt thòi ở trước mắt ta. Tiểu béo cũng đi theo thở dài một cái. Lão nhân gia, vậy bây giờ hãng này về ai tất cả? Ta hỏi lần nữa. Hẳn là kia hậu sinh nàng dâu à? Nghe nói đoạn thời gian trước, hãng này cho thuê người khác, còn làm mấy ngày, kết quả không có mấy ngày liền xảy ra chuyện, đi trong xưởng làm việc người, vô duyên vô cớ liền té xỉu, bây giờ tại trong bệnh viện đều không có đi ra, bên trong làng của chúng ta liền có hai người tại trong bệnh viện nằm đâu. Lão gia tử lại nói. Lão gia tử cùng ta nói những này quả thực quá trọng yếu. Cái này khiến ta càng chắc chắn một việc, cái kia chính là Bành gia phụ nữ hoàn toàn ở lừa gạt ta. Kia Bành lão bản nói. Sưởng kia là hắn bỏ ra rất nhiều tiền che lại, tổn thất rất lớn. Kỳ thật, hãng này căn bản không phải hắn đóng, mà là hắn dùng tiền thuê. Vì đối phó ta, bố trí dạng này một cái bẫy, xem ra là trăm phương ngàn kế mong muốn giết chết ta. Tốt tốt tốt, cùng ta dở trò đúng không hả? Vậy cũng phải để bọn hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính lão lục. Muốn theo lão lục dở trò, bọn hắn còn non hơi có chút. Lập tức, ta theo trên thân lấy ra mấy trăm khối tiền đi ra, đưa cho lão nhân già, vừa cười vừa nói, lão nhân già, vô cùng cảm tạ ngài cho ta những này một ít tiền ngài cầm, xem như ta một chút tâm ý. Nhìn thấy ta lấy ra tiền đến, lão nhân gia vội vàng khoát tay, đừng, cái này nhưng không được, ta cũng không nói gì a, cầm a, chúng ta còn có chuyện liền đi trước. Nói, ta đem kia mấy trăm khối tiền nhét vào lão gia tử trong tay, quay người liền dẫn tiểu béo rời khỏi nơi này. Tiểu béo vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, không phải nói mua con dê a, lúc này đi, tiểu tử ngươi chỉ có biết ăn, chờ xong việc, dẫn ngươi đi ăn dê nướng nguyên con, lão gia tử dê đều là con cừu non, đều không đủ chính ngươi ăn. Ta lườm hắn một cái, đi ra một khoảng cách về sau, ta liền lấy ra điện thoại. Cho Yên Bắc Đại học Kim hiệu trưởng gọi một cú điện thoại đi qua. Kim hiệu trưởng rất nhanh nhận nghe điện thoại, "Uy, nô thiếu gia, sớm như vậy gọi điện thoại, có phải là có chuyện gì hay không?" "Kim hiệu trưởng, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút ngài." Ta mười phần khách khí nói, "Có chuyện gì ngươi nói thẳng là được, không cần khách khí như thế." Kim hiệu trưởng cười cười, "Ta muốn hỏi một chút, tại Mân tỉnh Trương Châu cái này một khối, trong lịch sử có chưa từng xảy ra cái gì chiến dịch, to to nhỏ nhỏ đều được. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?" Kim hiệu trưởng có chút hiếu kỳ. Một lát giải thích không rõ ràng, ngài trả lời trước ta là được. Tại Mân tỉnh Trương Châu một vùng, 100 vài thập niên trước, phát sinh qua một trận chiến dịch, Thanh triều đồng trị Tam niên đến đồng trị Tứ niên, Thái Bình Thiên quốc tàn quân thị vương Lý Thế Hiển, Khang Vương Ông Hải Dương liên chiến tại Mân tỉnh Trương Châu, Vinh Định, liên thành một vùng, căn cứ không ghi chép rõ ràng, từng tại Trương Châu một vùng, Thái Bình Thiên Quốc tàn quân bị quân Thanh vây khốn, đại chiến mấy ngày, còn thừa lại 2-3 ngàn người, quân Thanh chiêu hàng, bằng Long Tước vũ khí không giết, những cái kia Thái Bình Thiên Quốc tàn quân liền đầu hàng quân Thanh, kết quả quân Thanh nói một đằng làm một nẻo, đem đầu hàng tất cả nhân mã toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Không hổ là đại học hiệu trưởng, hiểu được thật nhiều, há mồm liền ra, ta liền ưa thích giống như ta người làm công tác văn hóa. Theo Kim hiệu trưởng nói đoạn lịch sử này, tiến thêm một bước nghiệm chứng suy đoán của ta. Trước đó Chăn Dê lão hắn nói, có người nhìn thấy mặc áo giáp binh sĩ tại nửa đêm xuất hiện, rất có thể chính là trong truyền thuyết âm binh quá cảnh, chỉ có đã từng là cổ chiến trường địa phương mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Mà cái này tòa tháp, chân chính là những cái kia chết oan binh sĩ. Chương 1785, Huyền Không Đao Kiếm. Chương 1785, Huyền Không Đao Kiếm. Lúc trước từ đằng xa nhìn Bành lão bản cái công xưởng kia cũng có chút không đúng lắm. Cảm giác bên kia mây đen che đại đỉnh, sát khí bốc hơi. Tình cảm kia nhà máy phía dưới mai táng 2-3 ngàn bị chém giết oan hồn. Dưới tình huống bình thường, trên chiến trường chém giết, tử thương vô số, sát chết khắp nơi, đại chiến qua đi, hai nước ở giữa đều sẽ tiến hành một trận rất lớn siêu độ nghi thức, mời đến rất nhiều hòa thượng đạo sĩ làm pháp, trấn an những cái kia chiến tử vong linh. Nhưng là những này bị chém giết binh sĩ liền không giống như vậy, bọn hắn chết càng oan một chút. Lúc đầu đều đã đầu hàng, kết quả vẫn là bị những cái kia quân Thanh toàn bộ tàn sát hầu như không còn, một người sống không lưu. Những cái kia tức vũ khí binh sĩ chỉ có thể chờ lấy bị giết, một chút cơ hội phản kháng đều không có, mắt thấy đồng bạn bên cạnh nguyên một đám ở trước mặt mình ngã xuống, kế tiếp liền đến phiên chính mình, loại kia bất lực cùng tuyệt vọng, tự nhiên sẽ sinh sôi ra rất lớn đoán nghiệm đi ra. Mà những người này lại là Thái Bình Thiên Quốc thế lực còn sót lại, bọn hắn chết thì chết, cũng không có người sẽ vì bọn họ tiến hành siêu độ, thi thể cũng là bỏ đi hoang dã, qua loa vùi lấp, một lúc sau, nhiều như vậy oan hồn tự nhiên là sẽ ngưng tụ thập phần cường đại oan khí đi ra. Từ biệt cái kia Chăn Dê lão đầu nhi về sau, ta liền dẫn Tiểu Béo hướng phía tòa kia thạch tháp phương hướng mà đi. Tiểu Béo gấp theo sau, "Tiểu Kiếp, chúng ta đi cái nào?" "Đi cái kia thạch tháp phương hướng nhìn một cái." "Lão đầu nhi kia không phải nói không thể đi a, chỗ kia tà tính." Tiểu Béo gãi đầu một cái. "Ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ sợ à, kia tháp lại tà, có ta thiên cương ấn bên trong những cái kia quỷ vật tà sao?" Ta quay đầu nhìn hắn một cái. "Ai, nói cũng đúng a, những cái kia tà tu nhìn thấy ngươi cũng mặc cảm." Tiểu Béo rất nhanh tỉnh ngộ lại. Sau đó, hai người chúng ta liền nhanh chóng bò lên trên cái kia nhỏ gò núi, đi tới tòa kia đứng vững ở trên núi thạch tháp phụ cận. Cái này thạch tháp 10 phần cũ nát, tàn phá không chịu nổi. Trên thân tháp đã xuất hiện vết rách, phía trên còn mọc đầy rất nhiều cỏ dại. Ta đứng tại thạch tháp bên cạnh dừng lại một lát, cẩn thận quan sát một chút cái này thạch tháp kiến tạo quy cách, sau đó liền tới gần cẩn thận quan sát. Ta khẽ vươn tay, theo tháp phía dưới nhặt được một khối đứt gãy tháp gạch, thả ở trước mắt nhìn kỹ, rất nhanh liền phát hiện một chút manh mối. Kia trên thân tháp có một ít nhỏ bé phù văn, tất cả đều là phong ấn cùng áp chế tính phù văn. Vứt bỏ tháp gạch về sau, chúng ta lại tới thạch tháp nội bộ, cái này nội bộ không gian thật lớn, thân tháp nội bộ 10 phần lộn xộn, khắp nơi đều là đá vụn, còn có không ít địa phương mọc đầy cỏ hoang. Ta ngồi xổm ở tháp đá nội bộ, cẩn thận quan sát một xuống mặt đất, còn xốc lên trên mặt đất mấy tảng đá, phát hiện phía dưới cũng không có cỏ dại, bùn đất có lật qua lật lại qua dấu hiệu. Thế là liền cùng bên người Tiểu Béo nói rằng, "Tiểu Béo, đem cái này mấy tảng đá dịch chuyển khỏi, cho ta hướng xuống đào 1 mét." Tiểu Béo sửng sốt một chút, không có chuyện đào cái này làm gì? Phía dưới này có chôn đồ vật, ngươi móc ra liền biết. Nói, ta còn theo long hổ kính bên trong cho Tiểu Béo lấy ra một thanh quốc. "Có thể nha tiểu kiếp, thứ này ngươi cũng thả long hổ kính bên trong." Tiểu Béo nói, nhận lấy quốc, bắt đầu thanh để ý xung quanh hòn đá. Gia hỏa này một thân khí lực, làm việc gọi là một cái ra sức, không cần hắn quả thực đáng tiếc. Đi ra ngoài bên ngoài, có thể không nhiều lắm chuẩn bị một ít người thập, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, khi còn bé sợ nghèo, cái gì đều muốn tồn lấy. Ta cười nhìn Tiểu Béo ở đằng kia dốc sức làm việc. May này lao đầu tử khi còn bé nhìn nghiêm, dạy cho ta các loại phong thủy bảy trận thủ đoạn. Theo ta được biết, muốn phong ấn lại kia 2-3 ngàn bị tàn sát oan hồn, chỉ là kiến tạo một tòa tháp tại trên phong thủy cục, còn hoàn toàn không đủ dùng. Cho nên, bọn hắn tại trong tháp khẳng định còn thả có cái khác trấn vật. Tỷ như bắt quái kính, các loại lệnh kỳ, hay là phụ lục pháp ấn loại hình pháp khí, riêng phần mình tương hỗ là phối hợp mới có thể tạo được chấn hồn tác dụng. Mà tòa này chấn hồn tháp phía dưới chôn lấy pháp khí, khả năng đã bị thay thế đi. Đương nhiên cái này chỉ là phán đoán của ta, hẳn là cũng kém không nhiều. Nếu như là ta muốn âm người, lại có thể mượn nhờ chỗ kia nhà máy hung dưới mặt đất chôn giấu oan hồn, khẳng định phải đem đối thủ dẫn tới chỗ kia trong nhà xưởng. Đến lúc đó, ta sẽ cải biến lấy chấn hồn tháp bên trong bố trí, đem kia 2-3 ngàn âm hồn tất cả đều phóng xuất. Những này oan hồn lệ quỷ, mỗi cái đều là 100 năm trở lên đạo hạnh. Liền xem như ta đem Na Tỷ cùng bên trong thiên cương ấn quỷ vật tất cả đều phóng xuất đều vô dụng. Cái này giống như là võ công cao thủ như thế, một người có thể đánh 10 cái, nhưng là muốn 100 người đồng thời vây công, liền xem như cao thủ kia lớn tam đầu lục tí cũng không phải là đối thủ. 2-3 ngàn âm binh, có thể đủ đem ta cùng bên trong thiên cương ấn quỷ vật xé rách thành mảnh vỡ. Đối phương ám chiêu thật là điên rồi, bất quá đã bị ta sớm phát hiện, ta liền cho đối phương tới một cái thuận nước đẩy thuyền, tương kế tự kế, đến lúc đó bọn hắn liền biết Ngô lão lục đến tột cùng có nhiều hung ác. Tiểu Béo hất ra cánh tay, thở hổn hển làm không ngừng. Cũng chính là hơn 20 phút, Tiểu Béo liền đào ra một cái sâu hơn 1 mét hố đi ra, từ bên trong móc ra một cái hộp sắt. "Tiểu Kiếp, có cái gì? Thật đúng là bị ngươi nói đúng." Tiểu Béo thập phần hưng phấn, lấy ra nhìn một cái, nhất định phải cầm nhẹ để nhẹ. "Ta dặn dò." Tiểu Béo vứt bỏ trong tay quốc, hai cánh tay dùng sức, đem kia hộp sắt ôm tới. Kia hộp sắt 10 phần nặng nề, đoán chừng phải có cái 200-300 cân, nhưng là đối với Tiểu Béo mà nói 10 phần nhẹ nhõm, một cái tay liền nói tới. Chính là hắn bắt diện tử kim chủ y, một cái liền có 500 cân, cái này đều là trò trẻ con. Tăng lên cái hộp kia về sau, ta liền sẽ tới, cẩn thận nghiên cứu một phen, phát hiện cái hộp kia mặt trên còn có phủ ban bố trí, phòng bị thật là đủ nghiêm mật. Bất quá đó căn bản khó không được ta cái này người làm công tác văn hóa, cẩn thận nghiên cứu một phen, rất nhanh đã tìm được phương pháp phá giải, mở ra cái kia hộp sắt. Mở ra hộp sắt về sau, ta cùng tiểu béo đều tiến tới liếc mắt nhìn, không khỏi đều sửng sốt một chút. Nhưng thấy kia trong hộp sắt vậy mà treo một cây đao còn có một thanh kiếm. Cái này một đôi đao kiếm tạo hình cổ phác, mặt trên còn có rất nhiều phù văn, hung thần dị thường, khẳng định là hết sức lợi hại chấn vận. Tiểu kiếp, đao này kiếm hẳn là bảo bối a, lấy về bán đáng tiền không? Tiểu béo nhìn ta một cái. Thứ này không phải hưng bán lấy tiền, ai mua phải ngã tám đời huyết môi. Ta nghiêm mặt nói. Đây là ý gì? Tiểu béo mười phần không hiểu. Trước đó ta gọi điện thoại ngươi có nghe được, Kim hiệu trưởng nói kia 2-3 ngàn Thái Bình Thiên Quốc binh tướng đều là bị tàn sát, đều chết bởi đao dưới thân kiếm, đao kiếm treo ở không trung, một khi rơi xuống, kia nhà máy phía dưới oan hồn đều sẽ dốc túi mà ra, tất nhiên sẽ vô cùng phẫn nộ, gặp người liền giết. Nói cách khác, đao này kiếm xem như chấn vật, là những cái kia âm binh kiên kỵ nhất đồ vật đúng không? Tiểu béo rốt cục khai thiếu. Không sai, đao này kiếm dễ dàng nhất kích thích tới những cái kia âm hồn, đao dưới thân kiếm chính là đặt mua chấn hồn tháp chủ nhân thả chấn vật, đao kiếm rơi xuống chính là chúng ta mất mạng thời điểm. Ta giải thích nói. Chương 1786, lập công lớn. Chương 1786, lập công lớn. Nghe ta nói như vậy, tiểu béo theo bản năng lui về sau một bước, ta đi, doa người như vậy, ta phải trốn xa một chút. Đừng lo lắng, muốn sau khi trời tối mới có tác dụng, hiện tại không có chuyện, bất quá ngươi cũng đừng đụng kia một đôi đao kiếm, dễ dàng gây nên đối phương cảnh giác. Ta nhắc nhở. Bọn hắn làm những vật này làm cái gì? Tiểu béo đầu óc còn không có quay lại. Ngươi có phải hay không đốc? Rõ ràng là Bành lão bản cùng nữ nhi của hắn Bành Hiểu Linh muốn hại ta nhóm, đem chúng ta dẫn đến nơi này đến, chờ lấy hai chúng ta tại xưởng khu bên trong xem phong thủy thời điểm, lại đem những cái kia âm binh âm tướng tất cả đều phóng xuất đem chúng ta giết đi. Tiểu béo nghe nói, giật nảy cả mình, tại sao vậy, bọn hắn tại sao phải hại chúng ta? Ta cũng không biết, bất quá từ khi những năm này chúng ta hành tẩu giang hồ đến nay, kết thù nhiều lắm, người của Nhất Quan Đạo, người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo, người của Hắc Ma giáo, người của Gia Sa giáo, còn có kia cái gì Bái Hòa giáo, chúng ta phải tội một cái khác, ta cũng không biết là cái nào phe nhân mã. Bất quá nhanh nhất buổi tối hôm nay chúng ta liền có phần hiểu. Hừ, Bành tiểu thư hóa ra là nữ nhân xấu, thiệt thòi ta trước đó còn cảm thấy nàng tốt, thật sự là quá khinh người. Tiểu béo thở phì phò nói. Tiểu béo, bằng không đem nàng bắt sống, cho ngươi làm nàng dâu. Ta cười hắc hắc. Ta mới không cần như thế lòng dạ rắn giết nữ nhân xấu. Tiểu béo vội vàng cự tuyệt. Dừng một chút, tiểu béo vừa nhìn về phía ta, tiểu kiếp, kế tiếp chúng ta làm gì? Không nóng nảy, đào thời gian dài như vậy, ngươi khẳng định đói bụng không, đến ăn chút đồ vật. Nói, ta theo long hổ kính bên trong lấy ra một bao chân không đóng gói đầu heo thịt, mở ra về sau, ở phía trên lau một vài thứ. Tiểu béo vừa nhìn thấy ăn đồ vật liền hai mắt tỏa ánh sáng, cũng không có mơ tưởng, khẽ vươn tay liền từ trong tay của ta đem đầu heo thịt bật mất, ô gặm. Vẫn là tiểu kiếp ngươi tốt, biết ta làm việc mệt mỏi, còn có đầu heo thịt ăn, thật là thơm à. Tiểu béo một bên ăn một bên mỹ không được, kia thật là phong quyển tàn bân, một lát sau liền đem đầu heo thịt cho ăn sạch, hơn nữa còn là có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Nếm qua đầu heo nhục chi sau, tiểu béo nhìn về phía ta, sắc mặt có cái gì không đúng. Tiểu béo, ngươi có phải hay không muốn đi? Ta nhìn về phía hắn. Ân, là có chút. Bụng có chút khó chịu. Không đúng, ta buổi tối hôm qua vừa kéo qua. Tiểu béo biểu lộ có chút bơm méo. Muốn kéo là được rồi, vừa rồi ta tại đầu heo trên thịt xóa hơi có chút tốt sổ. Ta cười hắc hắc. Tiểu kiếp, đại gia ngươi. Tiểu béo lập tức nổi giận lên, nhấc tay liền muốn đánh ta, nhưng là bụng hắn bên trong rất nhanh chuyển đến một hồi nhi ù ngục cục tiếng vang, liền vội vàng hai tay bưng kín cái mông. Ai nha, không được không được. Ngươi có hay không giấy? Tiểu béo khó chịu hơi kém nguyên nhảy dựng lên. Đừng có gấp, kéo đến kia hộp sắt phía dưới một trong hộp, nhớ kỹ nhất định phải kéo căng. Nói, ta theo long hổ kính bên trong lấy ra một thanh khăn tay, ném cho tiểu béo. Tiểu béo tiếp trôi qua về sau, trực tiếp mở ra cái kia gỗ hộp, ta liền vội vàng xoay người, hướng phía thạch tháp bên ngoài chạy đi. Vừa ra thạch tháp, ta liền nghe tới bên trong truyền đến một hồi nhi lúc buốt, ào ào tiếng vang, kia thật là phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi là ngân hà rơi cửu thiên. Ta ngồi xổm ở thạch tháp bên ngoài hơn 10 mét địa phương, đợi tiểu béo hơn 10 phút, tiểu béo mới ôm bụng đi ra, hướng phía ta khoát tay áo. Ta vội vàng chó săn đồng dạng chạy tới, tiểu béo thế nào, đầu gỗ kia hộp kéo căng không có. Đây, đều nhanh khắp hiện ra tiểu béo bụng, có chút hư nhược nói rằng, đây liên tốt, chuyện này ngươi ạ mạ rỉnh của rỗ. Chiều ta lấy hắn giơ ngón tay cái lên. Tiểu kiếp, ngươi thật là một cái cầm thú à, thậm chí ngay cả huynh đệ đều hố, cho ta ăn thuốc sổ, thật sự là cảm tạ ngươi tám đời tổ tông. Tiểu béo hút trượt lấy hơi lạnh nói rằng, tiểu béo, lần này ngươi lập công lớn, ngươi tại đầu gỗ kia trong hộp kéo ngâm vân, lập tức liền cải biến pháp trận hướng đi, chờ những người kia tới đào ra kia hộp sắt thời điểm, khẳng định sẽ giật nảy cả mình, bị ngươi phân ba ba hun đầu góc tròn váng, buồn nôn chết bọn hắn. Ta nhịn không được phá lên cười. Ta có chút nhi không hiểu, kéo đi tiêu này chính là vì buồn nôn bọn hắn sao? Tiểu béo mười phần có hiểu. Không có đơn giản như vậy, một hồi ta sẽ còn bố trí ở chỗ này một cái tụ âm trận, đến tôi đám người kia sẽ tới thôi động chấn vật, đem kia nhà máy phía dưới quỷ vật tất cả đều phong xuất, nhường những cái kia quỷ vật giết chúng ta, nhưng là ta cái này tụ âm trận sau khi bố trí xong, những cái kia quỷ vật sẽ thẳng đến tòa này thạch tháp phương hướng tới, đem trong thạch tháp mặt người tất cả đều xử lý, ngươi kéo phân ba ba là bẩn thỉu chi vật, sẽ chọc giận những cái kia âm binh âm tướng cảng. Thêm hoàn toàn, đến lúc đó, cái này thạch tháp bên trong người sẽ chết rất thê thảm. Ta xấu vừa cười vừa nói. Tiểu béo cũng không lo được đau bụng, lúc này hướng phía ta giơ ngón tay cái lên, tiểu kiếp, ngươi thật sự là quá xấu rồi, xấu tính, so cái kia La lão lục còn xấu. Giống nhau, đã đối phương mong muốn âm chúng ta liền tường kế tự kế, thuận lấy bọn hắn đến, đến lúc đó có bọn hắn nếm mùi đau khổ. Đúng rồi, ngươi một hồi lúc trở về, coi như cái gì cũng không biết, càng không thể đối kia Bành Hiểu Linh biểu hiện ra cái gì tâm tình mâu thuẫn, biết không? Ta nghiêm mặt nói. Ngươi yên tâm đi, ta cam đoan không sẽ lộ ra chân ngựa, một hồi trở về ta liền ước nàng ban đêm gặp mặt thế nào. Tiểu béo cười hắc hắc. Đi, biểu hiện bình thường một chút nhi liền tốt. Nói, ta liền lấy ra bố trí tụ âm trận các loại pháp khí đi ra, tại tiểu béo hiệp trợ phía dưới, tại thạch tháp bên trong mấy cái phương vị, đem những cái kia trấn vật chôn xuống dưới. Đại gia, muốn bày trận ông ta thật là phong thủy vương đồ đệ, thật sự là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng muốn chết. Sau khi bố trí xong, ta lại để cho tiểu béo đem kéo căng gỗ hộp một lần nữa bỏ vào cái kia trong hộp sắt, liền cũng lấy những cái kia lao kiếm, một lần nữa chôn trở về vừa rồi vị trí. Vì không cho những người kia phát hiện nơi này có người đến qua, ta còn cố ý tỉ mỉ ngụy trang một chút, mọi thứ đều khôi phục bộ dáng lúc trước. Hết thảy tất cả đều sau khi bố trí xong, ta liền dẫn tiểu béo một lần nữa gãy quay trở về Bành lao bản trong nhà xưởng. Trở về đã là hơn 2 giờ sau đó, Bành lao bản cha con đều tại trong xe ngồi chờ chúng ta. Nhìn thấy ta cùng tiểu béo trở về, cái này cha con hai người vội vàng mở cửa xe, hướng phía chúng ta bên này đi tới. Nô thiếu gia, bốn phía phong thủy ngài đều nhìn qua đi. Có vấn đề gì hay không? Bành lao bản mười phần lo lắng hỏi. Ta sầm mặt lại, nói rằng, vấn đề quá lớn, ngài hãng này phong thủy thật sự là quá tệ, phạm vào hai cái phong thủy tối kỵ, một là bạch hổ ngẩng đầu, một cái khác là ba suy sáu bại phong thủy cách cục, muốn cải biến phong thủy của nơi này bố cục, thật là đại hoạn nhi, mười phần tiêu hao linh lực, không phải một hai ngày liền có thể hoàn thành. Chương 1787, hương vị coi như không tệ. Chương 1787, hương vị coi như không tệ. Bành lão bản nghe nói, lập tức khẩn trương lên, nô thiếu gia, ngươi có thể phải hảo hảo giúp ta một chút, nhất định phải giải quyết ta. Bành lão bản yên tâm, đã ta tiếp cái này việc, khẳng định phải giúp ngươi xử trí thỏa đáng, bất quá đây cũng không phải là một hai ngày có thể hoàn thành chuyện, không riêng gì phía ngoài phong thủy cục vấn đề, ngươi xưởng này từ nội bộ cũng có vấn đề, đều muốn từng cái giải quyết. Ta nghiêm mặt nói, thế nào đều được, chỉ cần nô thiếu gia giúp ta giải quyết. Bành lão bản đau khổ cầu khẩn. Vậy ngươi phải trước trả tiền, cái này việc quá phiền toái, hơn nữa tiêu hao linh lực quá lớn. Ta có chút khó khăn nói. Vậy được a, nô thiếu gia nói cái giá đi. Bành lão bản cắn răng một cái. Như vậy đi, ngài lại cho ta 900 vạn, ta đem ngươi cái này nhà máy còn có nhà máy bốn phía phong thủy bố cục đều nhanh nhanh sửa lại, tối thiểu muốn một tuần tả hữu thời gian, ngài thấy được không? Ta đã biết cái này hai cha con nội tình về sau, mới quyết định là trước đòi tiền. Đã bọn hắn muốn hại ta, vậy ta phải mạnh mẽ gõ bọn hắn một khoản tiền, trước tiên đem tiền đoạt tới tay lại nói, ta cũng không thể ăn thiệt thòi. Tăng thêm trước đó 100 vạn tiền đặt cọc, nhưng chính là 1000 vạn, đây cũng quá đắt, ta xưa nay chưa nghe nói qua, có người xem phong thủy lại muốn nhiều tiền như vậy, nô thiếu gia, có thể hay không ít đi một chút? Bành lão bản có chút khó khăn nói. Bành lão bản, ngài hãng này nói ít cũng có mấy ngàn vạn à, đây chỉ là bên ngoài, còn có nhiều như vậy máy móc, ta nếu là không giúp ngươi đổi phong thủy bố cục, ngươi tất cả đều muốn góp đi vào, ngươi nếu là thực sự không muốn bỏ ra số tiền này, chúng ta bây giờ liền đi, ngài mời Cao Minh khắc à. Ta sầm mặt lại, mang theo tiểu béo liền muốn rời khỏi. Kia Bành lão bản vội vàng gấp đi hai bước, bắt lại cánh tay của ta, nô thiếu gia, chớ đi à, tiền này ta ra, ngày mai cho ngươi xoay qua chỗ khác được không? Ta liền biết hắn khẳng định xảy ra, dù sao mục đích của hắn là muốn giết chết ta. Không được, hôm nay nhất định phải tới sổ, bằng không chúng ta liền đi. Ta mười phần nghiêm khắc nói. Lão già này, còn muốn gạt ta, hôm nay hắn liền muốn lộng chết ta, ngày mai lại chuyển khoản, thật sự là nghĩ hay thật. Giết chết ta về sau, hắn một phân tiền đều không cần ra, cho nên ta nhất định phải hôm nay nhường hắn đem tiền chuyển cho ta. Tốt tốt tốt. Ta xế chiều hôm nay đem tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác, dù sao nhiều tiền như vậy, ta phải hiện góp không phải. Bành lão bản có chút khó khăn nói. Vậy được a, đà tạ Bành lão bản. Ta cái này mới có khuôn mặt tươi cười. Nhìn ta đáp ứng xuống, Bành lão bản gấp lại nói tiếp, đúng rồi Ngô thiếu gia, ngài nói ta trong xưởng có chút vấn đề, ta trước đó cũng nghe nhìn đại môn lão đầu nhi nói qua, hắn nói nửa đêm thời điểm, nhìn thấy có một đám mặc áo giáp binh sĩ tại trong xưởng đi lại, hơi kém đem hắn dọa gần chết, nhìn thấy những cái kia mấy thứ bẩn thỉu về sau, lão đầu nhi kia trong đêm liền chạy, liền tiền lương đều không muốn, ngài dễ dàng buổi tối hôm nay đến nhà máy nhìn một cái, đến cùng là chuyện gì xảy? Gia Nhi a, ta liền biết, hắn ở chỗ này chờ ta. Chỉ cần ban đêm ta cùng tiểu béo lại tới đây về sau, hắn khẳng định sẽ cho người thôi động kia bên trong thạch tháp phát trận, nhường đám kia âm binh âm tướng hiện thân, đem ta cùng tiểu béo cho ăn sống nuốt tươi. Mọi thứ đều tại trong dự liệu. Bất quá ta đã hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này, bởi vì bọn họ phong thủy cục đã bị ta phá, chỉ cần bọn hắn dám thôi động kia phát trận, những cái kia âm binh âm tướng căn bản sẽ không giết chúng ta, mà là tất cả đều hướng phía kia thạch tháp phương hướng mà đi. Ta thậm chí đều có thể tưởng tượng, bọn hắn mở ra kia hộp sắt về sau, thấy được tiểu béo kéo tràn đầy một hộp phân ba ba tình cảnh, nên là như thế nào chấn kinh cùng kinh ngạc. Nghĩ đến đây ác thú vị, ta thật sự là thật là vui. Mắt thấy cũng đã là giữa trưa, tới giờ cơm. Bành lão bản liền khách khí nói, nô thiếu gia, nên ăn cơm trưa, chúng ta trước đi ăn cơm, chờ đã ăn xong bận rộn nữa cũng không muộn. Tốt, ta cũng đói bụng, tại bốn phía đi vòng vo một vòng lớn, còn bò lên một ngọn núi, thật sự là mệt mỏi quá sức. Ta cười cười. Sau đó, Vành lão bản lái xe, mang theo chúng ta tới phụ cận trong một cái trấn nhỏ, tìm một cái coi như không tệ tiểu quán tử, mang bọn ta đi vào ăn một bữa. Vành lão bản còn cố ý điểm một chút nơi đó phi thường nổi danh quả vặt. Tỷ như cái gì thổ giòn đống, biển nhục yến, kha tử tiễn, thất tinh ngư hoàn loại hình, còn cố ý nhiều một chút, chủ yếu là sợ tiểu béo không đủ ăn. Tiểu béo vừa mới thanh không bụng, thật sự là khi đói bụng, đó là thật một chút cũng không khách khí, đi lên chính là một phen phong quyền tàn vân. Ta dùng đũa kẹp mấy khối thịt, bỏ vào chính mình trong chén, len lén lấy ra tiết tiểu thất cho ta cựu chuyển quát cốt đan đi ra, thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý tới ta thời điểm, ta đem kia hai cái nhỏ dược hoàn nhét vào hai khối thịt bên trong. Chính ta trước ăn một miếng thịt, lập tức hai mắt tỏa sáng, khen không dứt miệng nói, đây là món gì, ăn ngon thật, ta chưa từng có nếm qua như thế đồ ăn ngon. Bành Hiểu Linh nghe ta nói như vậy, hướng phía ta trong chén nhìn thoáng qua, vừa cười vừa nói, nô thiếu gia, món ăn này là biển nhục yến, dù ý bình an ý của các tường, là bản xứ nổi danh đặc sắc đồ ăn, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Ân, ăn ngon thật, hương vị coi như không tệ. Nói, ta gấp lên trong chén một miếng thịt, trực tiếp đưa đến Bành Hiểu Linh bên miệng, vừa cười vừa nói, Bành tiểu thư, ngươi cũng nếm thử, thật ăn thật ngon, ta cho ngươi ăn. Bành Hiểu Linh sửng sốt một chút, rất có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Vậy quên đi, ta cười khổ một cái, liền chuẩn bị đem khối kia tăng thêm liệu thịt đặt ở chính mình miệng bên trong. Bành Hiểu Linh lúc này bắt lấy tay của ta, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đem khối thịt kia bỏ vào chính mình miệng bên trong, một ngụm nuốt xuống. Nô thiếu gia cho ăn, ta đương nhiên muốn ăn, nô thiếu gia cho ăn món ngon nhất. Bành Hiểu Linh cười khanh khách nhìn ta. Ta mừng rỡ trong lòng, ăn cửu chuyển quát cốt đan, ban đêm muốn đối phó ta thời điểm, vậy thì có trò hay để nhìn, chỉ cần ta thôi động chú ngữ, cam đoan nhường nàng chua thoải mái, hạnh phúc chết đi sống lại. Đêm qua Bành tiểu thư cho ta đưa sữa bò, ta coi như là báo đáp, đến ta cho ngươi thêm ăn một cái. Nói, ta lại kẹp một miếng thịt cho nàng, nàng vẫn không có cự tuyệt, trực tiếp nuốt xuống. Sau đó, ta lại kẹp một miếng thịt, đi tới bên người Bành lão bản, cười tới, Bành lão bản, ngài cũng nếm thử, hôm nay ta liền mượn hoa hiến phận, cảm tạ Bành lão bản nhiệt tình chiêu đãi. Nói, ta liền đem khối kia nạp liệu thịt bỏ vào Bành lão bản trong chén. Bành lão bản cũng không có mơ tưởng, trực tiếp bỏ vào trong miệng, dễ nói, nô thiếu gia chịu tới đây, chính là cho ta lớn lao mặt mũi, chỉ cần Ngô thiếu gia không chê ta bên này kẹo kiệt liền tốt. Đâu có, Bành lão bản chiêu đãi đã rất khá, buổi tối hôm nay ta liền đi đưa ngươi trong xưởng những cái kia mấy thứ bẩn thỉu làm xong, ngươi yên tâm liền tốt. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy, ta trong lòng nghĩ là, đại gia, dám âm ta, ban đêm khẳng định để các ngươi chết rất thảm. Chương 1788, nhiệm vụ mới chương 1788, nhiệm vụ mới ăn uống no đủ về sau, kia Bành lão bản còn mười phần nhiệt tình giúp chúng ta mua một cái khách sạn, để chúng ta buổi chiều nghỉ ngơi một hồi, ban đêm lại đi hắn nhà máy đi xử lý những cái kia âm minh chuyện. Ta biết trong lòng Bành lão bản nghĩ gì, buổi tối hôm nay, hắn liền định muốn ta cùng tiểu béo tính mệnh. Bất quá ta đã sớm có chuẩn bị, không riêng cải biến chỗ kia thạch tháp phong thủy bố trí, còn chào hỏi đến đây tạm tang bọn hắn ở ngoại vi trông coi, chuẩn bị ứng đối các loại đột phát sự kiện. Mặc dù là như thế, ta vẫn còn có chút lo sợ bất an, bởi vì cho đến bây giờ, ta cũng không xác định muốn đối phó chúng ta đến tột cùng là ai, duy nhất có thể để xác định chính là, đối phương trăm phương ngàn kế bố trí như thế lớn một cục mục đích đúng là mong muốn làm cho ta vào chỗ chết. Không có cách nào, hiểu ra của ta quá nhiều, căn bản không rõ ràng đến cùng người nào muốn giết chết ta. Ta chuẩn bị cũng coi là đầy đủ, gần nhất tu vi tăng lên không ít, lại thêm tân tu một cái thần thú cấp phúc, cũng tốt lấy ra lịch luyện một phen, thử một chút năng lực của nó. Tại khách sạn làm và ở về sau, Bành lão bản cùng Bành Hiểu Linh rất mau rời đi. Ta theo cửa sổ đưa mắt nhìn xe của bọn hắn rời đi khách sạn. Tại bọn hắn đi không bao lâu, trong phòng của ta rất nhanh liền xuất hiện một người, đi tới phía sau của ta. Tiểu béo bất tình lình nhìn thấy Tạm Tang xuất hiện ở trong phòng, còn giật nảy mình, "Tiểu ca sạn, ngươi thật sự là so quỷ đều đáng sợ, một chút động tĩnh đều không có." Nói nhảm, bằng không như thế nào là thiên hạ đệ nhất sát thủ đồ đệ. Ta cười đi hướng Tạm Tang, "Đến đây lúc nào?" "Tới một hồi lâu." Tạm Tang tìm cái địa phương ngồi xuống. Nhìn thấy Lao La cùng Cốc Đại ca không có. "Đều tới, trước đó gặp mặt một lần, bọn hắn tại mặt khác một quán rượu ở lại, mọi thứ đều an bài thỏa đáng, liền đợi đến tôi hôm nay hành động." Tạp Tang nhìn về phía ta, "Còn phải là Tạp Tang, chuyện này làm xinh đẹp, làm rất tốt, về sau ta cùng tẩu tử ngươi cho ngươi sinh đại chất tử." Ta vô vô bờ vai của hắn, "Tạ ơn Ngô ca." Tạp Tang hướng về phía ta cười cười, hắn trả lời rất nhanh, biểu lộ rất nhanh liền ngây ngẩn cả người, nghĩ nửa ngày, cảm giác nơi nào có chút không đúng lắm. Không đợi hắn kịp phản ứng, ta rất nhanh lại an bài cho hắn nhiệm vụ mới, "Tạp Tang, ngươi sau khi trời tối, ngay tại nhà máy cách đó không xa tòa kia thạch tháp phụ cận ngồi chờ, nhìn xem có người nào đi qua, ta ở đằng kia bên dưới thạch tháp mặt động tay động chân, những người kia trôi qua về sau, khẳng định sẽ xúc động bên dưới thạch tháp mặt cơ quan, bản ý của bọn hắn là muốn kia trong nhà xưởng âm binh âm tướng đem ta cùng tiểu béo giết sát, bất quá ta ở nơi đó bố trí tụ âm trận, đến lúc đó, những cái kia âm binh âm tướng đều sẽ hướng phía kia thạch tháp phương hướng tụ lại, nhiệm vụ của ngươi là nghiêm phòng tử thủ, không thể để cho kia thạch tháp phương hướng một người còn sống rời đi nơi đó. Yên tâm, cam đoan một người sống không lưu." Tạp Tang hướng về phía ta âm lãnh cười cười, lập tức để cho ta có chút không rét mà run. Lần này, ta phát hiện Tạp Tang răng trắng ra. Chào hỏi một tiếng về sau, Tạp Tang nhân tiện nói, "Ta đi thông chi La Ca bọn hắn, ban đêm đi kia nhà máy phủ cận bên ngoài mai phủ, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta liền nội ứng ngoại hợp. Đi thôi. Ta khoát tay áo. Sau một lát, Tạp Tang lần nữa không thấy bóng dáng, đến nhanh, đi cũng nhanh. Ăn uống no đủ, cảm giác không có cái gì nỗi lo về sau, ta liền nằm ở trên giường, mị mị ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần, bổ sung thể lực, nói không chừng ban đêm còn muốn có một trận đại chiến. Chờ ta tỉnh ngủ về sau, phát hiện đã là buổi chiều 4-5 giờ, lên rửa mặt, không bao lâu liền nhận được Hồ Tử Thúc gọi điện thoại tới, hắn cùng ta hưng phấn nói, thiếu gia, ta nhận được 900 vạn, lần này chuyện làm ăn có phải hay không làm xong? Nhanh như vậy tới sổ. Sống còn không có làm, ta nhường Bành lão bản đánh trước tiền. Ta đưa điện thoại di động đặt ở bồn rửa mặt bên trên, một bên rửa mặt một bên cùng Hồ Tử Thúc trò chuyện. Thiếu gia, trước kia cũng không phải quy củ này à, đều là làm sống lại lấy tiền, lần này thế nào không giống như vậy? Hồ Tử Thúc có chút buồn bực. Trở về nói cho ngươi, lần này thật có chút đặc thù. Cùng Hồ Tử Thúc lại rảnh rỗi giật vài câu, ta liền cúp xong điện thoại. Bành lão bản càng như vậy, đã nói lên hắn vấn đề rất lớn. Ta cùng hắn muốn 1000 vạn, tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm. Cuộc làm ăn này, vô luận như thế nào cũng không đáng 1000 vạn, cho 200-300 vạn cơ bản liền có thể giải quyết, hắn cho ta 1000 vạn, đã nói lên hắn là có mục đích khác. Đã đối phương bất nghĩa, kia thì không thể trách ta tâm ngoan thủ lạn. Đơn giản thu thập một chút về sau, ta kêu lên tiểu béo, dưới lầu tản bộ một vòng, mua một điểm nhỏ ăn, mắt thấy trời sắp tối xuống tới thời điểm, Bành lão bản mang theo con gái nàng Bành Hiểu Linh liền đi tới khách sạn dưới lầu. Chào hỏi một tiếng về sau, ta cùng tiểu béo liền lên xe. Ta ngồi ở tay lái phụ, nhường tiểu béo cùng Bành Hiểu Linh ngồi cùng nhau. Vừa lên xe, tiểu béo ra hỏa này liền bắt đầu làm quen với Bành Hiểu Linh, hỏi nàng ban đêm có rảnh hay không, muốn hay không đơn độc cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Bành Hiểu Linh mặc dù biểu hiện 10 phần nhiệt tình, nhưng là mặt mày ở giữa lại có một ít ghét bỏ vẻ mặt. Chờ chúng ta đi tới nhà máy về sau, thiên đã tối hẳn xuống tới. Sau khi xuống xe, Bành lão bản liền nói với ta nói, "Nô thiếu gia, trước kia nhìn lại môn người kia, một cái trước người tuần tra ban đêm, lo lắng có người tại trong xưởng trộm đồ, tại nhà máy hậu viện vị trí, hắn thấy được rất nhiều mặc khôi giáp binh sĩ đứng xếp hàng đi đường, toàn thân đều máu me nhảy múa, hậu viện khẳng định có vấn đề, ngài nếu không mau mau đến xem." "Tốt, ta trước từ hậu viện chậm rãi tra." Nói ta liền đem la bàn theo long hổ kính bên trong đem ra. Làm ta xuất ra long hổ kính thời điểm, Bành lão bản còn hướng lấy ta long hổ kính nhìn thoáng qua, trong đôi mắt hiện lên một vẻ hâm mộ. Cái này long hổ kính cũng là pháp khí, Bành lão bản đoán chừng là coi trọng ta bảo bối này. Theo cái này nhỏ bé tình tiết cũng có thể thấy được, cái này Bành lão bản rất có thể cũng là người tu hành, chỉ là ẩn giấu đi chính mình người tu hành khí tức mà thôi. "Bành lão bản, hai người các ngươi cũng đi theo chúng ta cùng đi nhìn một cái a." Tiểu béo nhiệt tình kêu gọi. Bành lão bản vội vàng khoát tay, "Không được không được. Chúng ta thì không đi được, nói không chừng thật có thể nhìn thấy những cái kia mấy thứ bẩn thỉu, ta sợ trễ quá ngủ không yên. Có chúng ta tại, các ngươi không cần sợ, cũng để các ngươi mở mắt một chút." Tiểu béo lần nữa khuyên nhủ. "Không được không được, ta cũng không muốn nhìn những cái kia mấy thứ bẩn thỉu." Bành lão bản lần nữa cự tuyệt. "Cũng được, các ngươi chờ ở cửa, ta cùng tiểu béo đi trước nhìn một cái, các ngươi không cần tại trong xưởng khắp nơi đi lại, nơi này không an toàn." Nói, ta theo trên thân lấy ra hai tấm bùa đi ra, đưa cho bọn hắn. Cái này hai đạo phù giấu kỹ trong người, có thể trừ tà hộ thân, bách quỷ bất xâm. Bọn hắn nhận lấy phù lục, luôn miệng nói tạ, sau đó, ta liền dẫn tiểu béo hướng phía hậu viện đi tới. Bên này mới vừa đi tới hậu viện, ta liền đem Mị Linh phóng ra, giúp ta giám thị lấy Bành gia phụ nữ. Chương 1789, ngút trời mùi thối. Chương 1789, ngút trời mùi thối. Ta cùng tiểu béo rất nhanh liền đi tới hậu viện, cầm trong tay trên la bàn kim đồng hồ một mực xoay tròn không chừng, biểu hiện ra nơi đây là đại hùng chi địa. Ta cảm giác mọi thứ đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, liền xem như có phiền toái, ta cũng làm chuẩn bị đầy đủ. Lúc này ta đã 10 phần bình tĩnh, dù sao cũng là trải qua vô số lần cảnh tượng hoành tráng, trở về từ coi chết rất nhiều bề, chuyện trước mắt, trong mắt ta đã đều là tiểu chẳng diện. Đi tới hậu viện về sau, ta trực tiếp tìm một cái ẩn nấp địa phương ngồi xuống. Tiểu béo cũng ngồi ở bên cạnh ta, hắn có chút buồn bực nhìn ta một cái, "Tiểu Kiếp, hai chúng ta đón lấy tới làm gì?" "Cái gì đều không cần làm, ngồi ở chỗ này chờ là được rồi, lúc này là trước cơn báo tô yên tĩnh, chúng ta liền nhiều hưởng thụ một hồi an bình thời gian a." Ta nhàn nhạt nói. "Tiểu tử ngươi thành tích không có ta tốt, còn hàng ngày cố lộng huyền hư, đến cùng ý gì a?" Tiểu béo sờ lên đầu góc của hắn túi. "Không có ý gì, một hồi liền muốn làm trống, trước nghỉ một lát. Thật sự không cách nào cùng cái này học cặn bã khai thông, như thế dễ hiểu vấn đề cũng nhìn không ra." Ta bên này cùng tiểu béo trò chuyện trong chốc lát, rất nhanh Mị Linh liền trở về quay đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nói, "Vành gia phụ nữ đã rời đi sở khu, ta còn phát hiện đã có người lặng lẽ tới gần nơi này." "Rất tốt, rốt cuộc đã tới." Nói, ta đứng dậy, hướng phía nhìn bốn phía, không bao lâu, bốn phía đã dâng lên sương mù trắng xóa, đã có pháp trận khởi động dấu hiệu. Lần này, ngay cả tiểu béo đều nhìn ra, hắn có chút bối rối hướng phía bốn phía liếc mắt nhìn, sau đó nhìn về phía ta, "Tiểu Kiếp, có pháp trận, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này." Tiểu béo cái này lời vừa nói dứt, đột nhiên, toàn bộ xưởng khu đều là âm phong nổi lên bốn phía, sát khí bừng bừng. Tại mở ra thiên nhãn tình huống phía dưới, ta nhìn thấy theo chúng ta bốn phương tám hướng bỗng nhiên có từng đạo màu đen sát khí theo dưới chân bên trong lòng đất phiêu bay ra, sau đó nhanh chóng hóa thành hình người, đều là một đám thân mặc áo giáp, cầm trong tay binh khí cổ đại binh tướng bộ dáng. Những này binh tướng trên thân oán khí rất nặng, một cái sắc mặt dữ tợn, hơn nữa càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít một mảng lớn. Tiểu béo thấy cảnh này, lập tức khẩn trương lên, đem kia bắt diện tử kim chú ý chăm chú nắm trong tay, nhìn xem kia một mảng lớn âm binh âm tướng. "Tiểu béo, chớ khẩn trương, bọn hắn sẽ không hướng về phía chúng ta bên này. Ta nhỏ giọng dặn dò. Nhìn thấy những này xuất hiện âm binh âm tướng, ta liền biết, khẳng định có người động cách đó không xa cái kia cổ tháp trong kiến trúc phong thủy bố trí. Một khi động những vật kia, chính là tử kỳ của bọn hắn tới. Những cái kia âm binh âm tướng nhanh chóng theo dưới mặt đất xung ra, không ngừng tập kết, chính như ta trước đó suy đoán như vậy, bọn hắn đứng xếp hàng, nhanh chóng hướng phía tòa kia thạch tháp phương hướng mà đi, còn có chiến mã tê minh chi tiếng vang lên. Những cái kia tốc độ của âm binh âm tướng rất nhanh, vừa ra sở khu, liền hóa thành từng đạo màu đen sắc khí, hướng phía kia thạch tháp phương hướng tung bay mà đi. Tại bọn này âm binh âm tướng không chia liệm mở đồng thời, một thanh âm lập tức tại trong đầu của ta vang lên, "Noka, có 7-8 người tới gần thạch tháp, theo bên dưới thạch tháp mặt móc ra một cái hộp sắt, sau đó mở ra." "Sau đó thì sao?" ta hỏi. "Sau đó có người chặt đứt treo tại hộp sắt phía trên đao kiếm, cái kia đao kiếm đem phía dưới một cái gỗ hộp chém vỡ, một cỗ ngút trời mùi thối tràn ngập, còn có hoàng đồ vật bắn tung tóe đi ra, vẩy xuống những người kia một thân, mấy người đều nằm rạp trên mặt đất phun ra." Dừng một chút, Tạp Tăng nói tiếp đi, "Quá tối, may mắn ta ở cách xa, hiện ở chỗ này có vô số âm binh âm tướng đem kia trong thạch tháp mặt người cho bao vây, ta đã thối lui ra khỏi thạch tháp phạm vi, ở ngoại vi nhìn xem, nhiều như vậy âm binh âm tướng, người ở bên trong căn bản không thể có thể còn sống sót." "Rất tốt, ngươi tranh thủ thời gian cùng lão la bọn hắn tụ hợp, chân chính yếu hại nhân mã của ta bên trên liền xuất hiện." ta dặn dò. Tạp Tăng lên tiếng, sau đó lại nói, "Đúng rồi Noka, đám người này tựa như là tiểu quỷ tử, ta nghe được bọn hắn nói quỷ tử lời nói." Nghe nói lời ấy, ta trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức nghĩ đến là cái nào một đường cửu gia, khẳng định là kia người của Cửu Cúc Nhất Lưu. Lần trước, ta kinh nghiệm thiên kiếp thời điểm, cũng là bởi vì bọn này người của Cửu Cúc Nhất Lưu, làm cho ta vận dụng thiên lôi, muốn cùng kia tiểu quỷ tử đồng quy vu tận, không nghĩ tới nhanh như vậy, trả thù liền đến. Hơn nữa lần trước ta xử lý cái kia trong quỷ tử hòa thượng thôn Dương Sinh, vẫn là Cửu Cúc Nhất Lưu trọng yếu nhân vật. Cửu Cúc Nhất Lưu có 13 đỉnh tiêm cao thủ, xưng là tứ môn Cửu Cúc. Bọn hắn phía dưới còn có thập nhị đại, tam thập lục thủ. Tại phía trên tứ môn Cửu Cúc còn có Ngọc Sơn đại không cùng Cắt Võ Thái Nhất hai vị siêu nhất lưu cao thủ, hai người này tu vi nói không chừng còn lợi hại hơn Bát Gia. Chỉ là hiện tại không biết rõ, muốn đối phó ta người là Cửu Cúc Nhất Lưu cái gì đẳng cấp cao thủ. Nhập gia tùy tục, đối phương dùng phong thủy thuật tới đối phó ta, ta đã âm thầm phá đi, đã dùng phong thủy thuật không giết chết được ta, kế tiếp cao thủ của bọn hắn nên xuất hiện. Không có khả năng a. Không có khả năng. Những cái kia âm binh âm tướng làm sao lại chạy tới cái kia thạch tháp phương hướng, bọn hắn hẳn là vây công nô kiếp cùng cái tên mập mạp kia mới đúng a. Một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Chiều ta lấy thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, nhưng thấy kia Bành lão bản còn có nữ nhi của hắn Bành Hiểu Linh đang hướng phía ta bên này đi tới, tại bên cạnh của bọn hắn, còn đi theo một đám thân mặc hắc y liễu, trên quần áo có hoa cúc đồ án cao thủ. Trong đó có hai người, xem xét liền hết sức lợi hại, một cái hói đầu trung niên nam nhân, một cái bên hông cài lấy hai thanh đoạn đao mập lùn. Tại những người này sau lưng, còn có 20-30 người, nhanh chóng xuất hiện ở đây. Vừa nhìn thấy bọn hắn, tiểu béo vội vàng xách theo song truy, ngăn khuất trước mặt của ta. Kia hói đầu nam nhân một bên hướng phía ta bên này đi tới, một bên vỗ tay nói rằng, lợi hại lợi hại. Không hổ là phong thủy vương đồ đệ, vậy mà có thể tỉnh bơ phá ta Cửu Cúc Nhất Lưu ở đây bố trí phong thủy trận, đem chúng ta đều mông tại liễu cổ lý. Nếu bàn về phong thủy pháp trận, ta Hoa Hạ mới là vạn tổ chi nguyên, các ngươi nơi chật hẹp nhỏ bé, phiên bang tiểu quốc, trộm ta Hoa Hạ chi thuật, hại nước ta người, âm hiểm xảo trá, mặt dày vô sỉ, chỉ có thể làm những này bẻ lũ xu nịnh hoạt động, ta há lại sẽ nhìn không ra đến. Nói rất hay. Tiểu béo hết sức kích động, hô lớn một tiếng. Sau đó lại tiến tới bên thai ta nhỏ giọng hỏi, ngươi mới vừa nói có ý tứ gì? Ta không thèm để ý tiểu béo, chỉ là nhìn hướng về phía Bành lão bản cùng nữ nhi của hắn Bành Hiểu Linh. Nghe ta nói như vậy, kia Bành lão bản liền nhìn về phía ta, thay đổi ngày xưa ôn hòa khuôn mặt, lạnh giọng hỏi, ngươi ngay từ đầu liền biết chúng ta tại bố cục đối phó ngươi. Nói nhảm, ta lại không đốc, cuộc làm ăn này tối đa cũng liền đáng giá 300 vạn, 1000 vạn ngươi liền ánh mắt đều không nháy mắt, khẳng định mưu đồ đại sự, muốn mua mệnh của ta. Ta cười lạnh nói, chương 1790, quỳ xuống hô 33 chương 1790, quỳ xuống hô 33 Bành lão bản nghe nói, liên tục gật đầu, âm trầm nói rằng, tốt tốt. Không hổ là có thể giết nạ cả mụ dạ dụ sẩy Ngô thiếu gia, quả thật là túc trí đam mưu, tâm tư kín đáo, thật là thì tính sao? Cái này dưới đất mặt âm binh âm tướng không giết được ngươi nhóm, nhưng là chúng ta Cửu Cúc Nhất Lưu những cao thủ này cũng đủ để đưa ngươi toái thì bạt đoạn. Ngươi thật sự cho rằng có thể để giết ta? Đừng quên, nơi này chính là ta Hoa Hạ địa bàn. Ta âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ còn có người có thể tới giúp ngươi không thành? Mảnh này xưởng khu trống rỗng, phương biên mấy cây số bên trong đều không có bóng người, ngươi thi thể mục nát đều sẽ không có người biết. Bành lão bản phá lên cười, Ngô thiếu gia, ta rất bội phục ngươi phong thủy thuật, cũng rất thưởng thức ngươi, chỉ tiếc, ngươi là chúng ta Cửu Cúc Nhất Lưu địch nhân, giết chúng ta Cửu Cúc một trong nạ cả mù dạ dù sẩy, đây là chúng ta Cửu Cúc Nhất Lưu không cách nào dễ dàng tha thứ, ngươi nếu là không cùng ta Cửu Cúc Nhất Lưu là địch, ta nạ gã mạ mỉ cả có lẽ sẽ còn cùng ngươi trở thành hảo bằng hữu đâu. Nghe nàng nói ra nói đến đây, ta mới biết được, cái này Bành Hiểu Linh thì ra cũng là Nhật Bản người, hơn nữa còn là không tệ người tu hành. Như vậy phụ thân nàng Bành lão bản, khẳng định cũng là. Hai người không biết rõ dùng thủ đoạn gì, đem chính mình người tu hành khí tức cẩn giấu quả thực thiên ý vô phùng, ngay cả bọn hắn nói hán ngữ cũng mười phần chính tông, căn bản nghe không hiểu nửa phần không hài hòa cảm giác. Nhưng cho dù là dạng này, cũng ở trước mặt ta lộ ra chân tướng. Thì ra ngươi gọi nạ gã ma mỹ cả là quỷ tử đàn bà, bất quá ngươi yên tâm, coi như ta không cùng các ngươi Cựu Cúc Nhất Lưu là địch, cũng sẽ không cùng một cái quỷ tử đàn bà có cái gì liên lụy, ta là đánh trong đáy lòng chán ghét các ngươi những này tiểu quỷ tử. Ta không chút khách khí nói rằng, Nô Kiếp, ngươi cũng sắp chết đến nơi, còn dám như thế nói năng lỗ mãng, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Sắc mặt của Nagamamika trầm xuống, sát khí tỏa ra. Yên tâm, liền xem như hôm nay ta chết ở chỗ này, ngươi cùng cha ngươi cũng đều không sống được, ngươi tin hay không? Ta đã tính trước nhìn về phía nàng. Thật sự là cho cười, chỉ bằng hai người các ngươi. Chúng ta nơi này trong tứ môn cựu cúc liền đến hai người cao thủ, thập nhị đài tới sáu cái, tam thập lục thủ tới một nửa, chính là muốn đưa ngươi đưa vào chỗ chết, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể đối kháng chúng ta cựu cúc nhất lưu nhiều cao thủ như vậy. Nagamamika tràn đầy khinh thường nói. Ta hiện tại liền có thể để ngươi quỳ trên mặt đất hô ba ba, ngươi tin hay không? Chiều ta lấy Nagamamika chỉ qua. Nagamamika cười cười, sau đó lắc đầu, Nô thiếu gia, ngươi liền không nên ở chỗ này nói đùa, ta khuyên ngươi không cần tự tìm đau khổ, vẫn là bản thân kết thúc ta. Nàng nói chuyện đồng thời, ta đã hai tay kết ấn, nhanh chóng thúc giục pháp quyết. Trước đó ta cho ăn kia Nagamamika một quả cựu chuyển quát cốt đan, chính là vì chờ hiện tại thời khắc này. Ta nói qua muốn để nàng quỳ trên mặt đất hô ba ba, liền nhất định phải thành toàn nàng. Mới vừa rồi còn cười khanh khách Nagamamika, vừa nói xong câu nói kia, lập tức liền đổi sắc mặt, hai tay bưng kín bụng, lui về sau hai bước, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ta, Nô Kiếp. Ngươi đối ta làm cái gì? Mỹ thêm, ngươi thế nào? Bành lão bản cũng giật nảy mình, hướng phía nàng đi tới. Ta bụng đau quá, giống như đau rào đồng dạng, đau quá a. Nagamamika nói, gạt mông liền ngồi trên mặt đất, đau mồ hôi lạnh đều xông ra. Phía sau bọn họ kia một đám tiểu quỷ tử cũng giật nảy mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ta bên này. Theo bọn hắn nghĩ, ta căn bản đều không có làm cái gì. Cách nạ gã mạ mỉ cả còn có 7-8 mét khoảng cách, nàng ngay sau đó liền trúng chiêu. Cựu truyền quát cốt đan dược hiệu 10 phần kinh khủng, ngay từ đầu đau cũng không tính là gì, càng về sau càng đau, so nữ nhân sinh con còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Nửa phút không đến thời điểm, nạ gã mạ mỉ cả đã đau không ngừng kêu rên, lan lộn đầy đất lên. Vành lao bản nhìn thấy nạ gã mạ mỉ cả như thế, tâm thương yêu không dứt, càng làm 10 phần tức giận, hắn chỉ hướng ta nói, Nô Kiếp, ngươi đối với con gái ta làm cái gì, tranh thủ thời gian cho nàng giải khai, bằng không ta hiện tại liền giết chết ngươi. Vành lão bản, đau lòng như vậy con gái của ngươi à, ta cũng làm cho ngươi quỳ trên mặt đất hô ba ba như thế nào. Ta tiếp tục cười lạnh. Ngươi bành lão bản chỉ hướng ta, từ phía sau rút ra một cây đao đi ra, làm bộ liền phải nhào giết đi lên. Nhưng mà, hắn vừa đi hai bước, ta liền thúc giục trong cơ thể hắn cựu chuyển quát cốt đan. Kia bành lão bản rên khẽ một tiếng, thân thể nhoáng một cái, ngay sau đó liền nửa quỳ trên mặt đất. Mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt liền xông ra. Hắn đau nghiến răng nghiến lợi, hèn hạ, ngươi chừng nào thì đối với chúng ta cha con hai người hạ thủ. Kia bành lão bản vừa sợ vừa giận. Liền xế chiều hôm nay lúc ăn cơm, ngươi còn không nhớ ra được ta cho ngươi ăn nhóm hai khối thịt, ta sớm liền phát hiện ra cha con các người hai người là lạ, vì để phòng hậu hoạn, chỉ có thể sớm ra tay, nếu như hai người các ngươi không xuống tay với ta thì cũng thôi đi, chỉ cần dám đối ta động cái gì ý đồ xấu, kia chết trước người khẳng định là các ngươi. Ta hơi có chút đắc ý nói. Hèn hạ, thật sự là quá hèn hạ. Không nghĩ tới còn bị ngươi cho tính kê kia bành lão bản đau sắc mặt đỏ lên, hối hận không thôi. Nhưng là bây giờ nói cái gì đều vô dụng. Dám đối lão lục dở trò, lão lục há có thể để các ngươi tốt hơn. Lần này tốt, cha con hai người bị cựu chuyển quát cốt đan tra tấn sống không bằng chết, trên mặt đất không ngừng la lộn, đau kêu cha gọi mẹ. Những cái kia người của cựu cúc nhất lưu nhìn thấy hai người này thống khổ như vậy, cũng là có chút luống cuống. Bên trong cựu cúc kia cao thủ một đầu nam, chợt đứng dậy, dùng trường đao trong tay chỉ hướng ta, nhanh lên đem giải dược lấy ra, bằng không giết các ngươi. Không có, mong muốn giải dược không có cửa đâu. Ta phất phất tay. Mà lúc này, kia nạ gã mã mỉ cả đã đau không chịu nổi, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng phía ta không ngừng dập đầu, ba ba. Tha cho ta đi, quá đau, cho ta giải dược. Cầu van xin ngài miệng đó, thật nghe lời, nhường nàng hô ba ba nàng thật đúng là hô. Bất quá cái này cũng tại dự liệu của ta bên trong, cựu chuyển quát cốt đang nghe nói không có bất kỳ người nào có thể kháng trụ 5 phút, vậy cũng không là bình thường đau, xương cốt toàn thân đều giống như bị con kiến gặm ăn đồng dạng đau, sống không bằng chết. Nàng một nữ nhân, chỗ nào có thể chịu được cái này. Còn lại những cái kia người của cựu cúc nhất lưu hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, trong tay một đầu nam trường đao nhoáng một cái, trực tiếp hướng phía ta bên này chém vào mà đến. Một đạo đao cương tấn mãnh mà đến, chỉ là một chiêu, ta liền cảm nhận được người này thực lực thật không thể so với kia nạ cả mù dạ dụ sẩy trên lệ. Dù sao hắn cũng là trong tứ môn cựu cúc siêu cường cao thủ. Không chờ ta động thủ, tiểu béo gầm thét một tiếng, xét theo hắn bắt diện tử kim chủ y liền hướng phía kia một đầu nam nên đón tiếp lấy. Hai người pháp khí mạnh mẽ va chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiểu béo rên khẽ một tiếng, bước chân lảo đảo, lại bị đối phương một đao chấn liên tiếp lui mấy bước. Kia sau lưng một đầu nam cả đám ngựa cũng cùng một chỗ hướng phía ta đánh giết mà đến. Chương 1791, đắc chí một chút. Chương 1791, đắc chí một chút. Đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa còn là bên trong cựu cúc nhất lưu cao thủ, nhưng bằng ta cùng tiểu béo, khẳng định không phải là đối thủ. Lập tức, ta mang theo tiểu béo không ngừng lui lại. Mắt thấy đám người kia liền phải xông đến trước mặt chúng ta thời điểm, kia sau lưng hột đầu nam trong đám người, liên tiếp liền chuyển đến mấy tiếng kêu thảm thiết. Còn có hai người đầu bay ra ngoài. Nghe được động tĩnh này, đám người kia lúc này dừng bước, nhanh chóng tụ lại ở cùng nhau, hoảng sợ hướng phía nhìn một phía. Ta cùng tiểu béo vội vàng cũng ngừng lại. Kế tiếp, trò hay ra sân. Bởi vì Tạp Tăng đã sớm xuất hiện ở đám kia tiểu quỷ tử ở giữa. Những cái kia tiểu quỷ tử còn không biết chuyện ra sao, liền bị Tạp Tăng một chút giết chết 4-5 cái, nhưng là bọn hắn liền tạm tam cái bóng đều không nhìn thấy. Loại tình huống này mới là bọn hắn nhất là khủng hoảng. Người nào? Hột đầu nam hô lớn một tiếng, vung tay lên, những người kia lập tức góc cạnh tương hô, lưng tựa lưng đứng ở một chỗ, phòng bị tạm tang lần nữa tập kích bất ngờ. Trên đất năm bộ thi thể, hai cái không có đầu, ba cái bị tạm tang một kiếm xuyên tim. Kỳ thật, thực lực của những người này vẫn là rất mạnh, bị tạm tang giết chết mấy cái kia cũng không phải hạ người hời hợt. Chỉ là tạm tang tập kích bất ngờ, cái này không có cách nào, xuất quỷ nhập thần, những người này không có mấy cái có thể phòng ở ngay tại đám người này kinh hoàng không thôi thời điểm. Theo xương trắng lăn lộn bên trong, có một đám người hướng phía bên này tụ họp tới. Nô lão lục, có nhớ ta không? Một cái tiện siêu siêu thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Ngay sau đó ta liền thấy Lạp Thát đạo sĩ, Viên Hùng, Chỉ Lãng, Cốc Đại Ca bọn hắn nhao nhao xách theo pháp khí, hướng phía ta bên này nhanh chóng chạy vội tới. Chúng ta một trước một sau, đem những cái kia tiểu quỷ tử đều cho kẹp ở giữa. Nô lão lục, ngươi lại ra, không phải nói làm ăn lớn, có chất béo sao? Hợp lấy là chào hỏi chúng ta để chúng ta giúp ngươi đánh nhau. Lạp Thát đạo sĩ xem xét tình huống này, liền biết là chuyện ra sao. La lão lục, những này tiểu quỷ tử có tiền, một hồi bắt sống, bước lấy bọn hắn lấy tiền chính là, đen ăn đen đều quên hết sao? Ta tức giận nói, ta còn tưởng rằng tới nhiều ít người, thì ra cứ như vậy mấy cái, giết cho ta. Kia một đầu nam xem xét cũng chỉ có 5 người tới trợ giúp, nhân số bên trên vẫn như cũng là chúng ta gấp bội, lúc này lá gan lại nhiều thêm mấy phần. Một tiếng chào hỏi về sau, kia một đầu nam lần nữa hướng phía ta đánh tới châm đoáng. Mặt khác trong một cựu cúc cao thủ, từ bên hông rút ra song đao, thì thẳng chạy về phía Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn. Nhớ ngày đó, bị bên trong cựu cúc nạ cả mù dạ dù sẽ kém chút giết chết. Hiện nay, bên trong cựu cúc nhất lưu, phái ra hai cái thực lực còn lợi hại hơn nạ cả mù dạ dù sẽ cao thủ đi ra. Bọn hắn là muốn báo thù cho nạ cả mù dạ dù sẩy. Nhưng mà, ta cũng không phải năm đó cái kia yếu gà, gặp lúc đến nạ cả mù dạ dù sẩy, tu vi của ta còn rất yếu, cũng không có tu hành sư phụ truyền thụ cho ta huyền chân ngộ nguyên công. Hiện nay, ta huyền chân ngộ nguyên công đã đột phá 2 tầng cảnh giới, đã sớm xưa đâu bằng nay. Đối mặt cái kia đầu chọc quỷ tử cao thủ, ta cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, trực tiếp theo trên thân rút ra thắng tà kiếm đi ra, linh lực phun ra nuốt vào ở giữa, trên thân kiếm lập tức tà khí tràn ngập. Sau một khắc, huyền chân ngộ nguyên công tôi động, bát vĩ hồ yêu lực cũng tràn ngập tại trên thân. Ta quát to một tiếng, đón kia đầu chọc quỷ tử một kiếm liền chém dụng đi qua. Kia đầu chọc quỷ tử trường đao trong tay cùng thắng tà kiếm mạnh mẽ đối bính ở cùng nhau, phát ra một tiếng giòn minh. Ta có thể cảm nhận được vậy hắn trên thân đao truyền tới cường đại lực đạo, để cho ta toàn thân run lên, nhưng là ta trên thắng tà kiếm lực lượng cũng giống vậy cường hãn. Một chiêu này đối bính, hai người chúng ta các lùi về sau. Nhưng là đối phương chỉ lui một bước, mà ta lại ngay cả lấy lui 7-8 bước. Cái này đã rất mạnh, lúc trước bị kia nạ cả mù dạ rủ sẩy một kích, ta đều đứng không vững. Không nghĩ tới huyền chân ngộ nguyên công đột phá 2 tầng cảnh giới về sau, vậy mà lại đối tu vi của ta có lớn như thế tăng lên. Tại cùng kia đầu chọc cao thủ quyết đấu thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn cũng cùng còn lại tiểu quỷ tử chém giết. Tay kia nắm song đao tiểu quỷ tử 10 phần hung mãnh, tốc độ nhanh kinh người, vọt tới trước đi qua, trực tiếp nên chiến phía trước nhất Lạp Thát đạo sĩ cùng Chỉ Lãng. Trong tay song đao nhoáng một cái, vậy mà đem Lạp Thát đạo sĩ cùng Chỉ Lãng cùng nhau chấn lui ra ngoài. Sau đó, Cốc Đại Ca cùng Viên Không nên đón tiếp lấy, Cốc Đại Ca vừa ra tay, chính là một đạo mạnh mẽ kiếm cương, mặt đất bị xé kéo ra mấy lô lớn. Mà Viên Không, hướng phía kia tên kia đánh ra một trường, lập tức nổi lên một cái Phật thủ ấn, càng lúc càng lớn, chụp về phía cặp kia đao cao thủ. Song đao cao thủ trong tay song đao đột nhiên một chạm, vậy mà đem Viên Không đánh ra tới Phật thủ ấn cho chém bỡ đi. Cùng lúc đó, kia hai người cao thủ người đứng phía sau ngựa, riêng phần mình phân hai bộ phận, phân biệt riêng phần mình trợ giúp cái này hai đại cao thủ. Nhìn thấy đối phương khí thế hùng hổ, ta cũng không thể ngồi chờ chết. Lập tức vỗ thiên cương ấn, đem na tỷ bọn hắn tung ra ngoài, ngoài ra còn có ta mới hàng phục thần thú công phục. Không nói những cái khác, kia thần thú công phục vừa xuất hiện, lập tức chấn nhiếp tại chỗ. Thần thú công phục hình thể rất lớn, so thành niên hoàng lưu còn muốn lớn hơn một vòng, long đầu cá sấu thân, toàn thân đều là vàng óng ánh lân giáp. Xuất hiện về sau, đầu tiên là gầm lên giận dữ, thân thể run lên một cái, kia lân giáp rầm rầm băng động. Đang cùng ta chém giết đầu chọc quỷ tử, vừa nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt thần thú công phục, lập tức giật nảy cả mình, theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Thứ gì? Vừa mới chào đón những cái kia quỷ tử, cũng bị thần thú công phục cho chấn nhất rồi. Ta liền đứng tại bên người của thần thú công phục, đưa tay vô đầu của nó. Kia công phục từ khi bị ta hàng phục về sau, kia là đặc biệt nghe lời, trung thành tuyệt đối, còn cần đầu cọ sát đầu của ta, theo trong lỗ mũi phun ra hai đạo xương trắng đi ra. Có dạng này một đầu thần thú đứng bên người, ta lập tức cảm giác chính mình cũng uy phong lấm lấm lên. Ngoại trừ tiểu béo, người còn lại cũng không biết ta được đến dạng này một cái thần thú. Chính là Chỉ Lãng cùng Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn, sau khi thấy công phục, cũng là mặt mày kinh sợ bộ dáng. Ông trời ơi, nô lão lục, cái này đây là cái gì thần thú, nhìn xem thật là lợi hại bộ dáng. Lạp Thát đạo sĩ ánh mắt tỏa ánh sáng, trong mắt đều nhanh rơi hiện ra. Trong truyền thuyết Long Tử công phục, rồng sinh chín con, không giống nhau, cái này công phục chính là chân long thứ 7 hải tử, châu không như bức. Ta 10 phần đắc ý vỗ đầu công phục một cái. Điều đó, ngươi từ nơi nào lấy được? Nô lão lục a, nô lão lục, nhìn thấy ngươi có bảo bối này, thật sự là so giết ta đều khó chịu a. Lạp Thát đạo sĩ nhìn thấy ta sở lấy đầu của công phục, kia thật là trông mà thèm sắp không được. Mặc dù bây giờ tình huống rất nguy hiểm, nhưng ta còn là muốn ở trước mặt mọi người đắc chí một chút cái này thần thú công phục. Lập tức, ta vỗ đầu của công phục, chào hỏi một tiếng nói, "Công phục, ra tay đi, để bọn hắn kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi." Công phục gầm lên giận dữ, thân hình thoát một cái, liền hướng phía đối diện tiểu quỷ tử xông đụng tới. Chương 1792, thế nào có mặt nói ta chương 1792, thế nào có mặt nói ta thần thú công phúc vừa xuất hiện, lóe mù một đám người hợp kim titan mắt chó. Nhất là đám kia tiểu quỷ tử, tức thì bị trên người công phúc phát ra cường đại long khí chấn nhiếp. Còn không biết chuyện ra sao, thần thú công phúc liền hướng lên trước mắt đám người kia xông đụng tới. Ta rốt cục thấy được gia hỏa này hung mãnh, bởi vì trên người có thật dày lân giáp bao khỏa, đối mặt đám kia tiểu quỷ tử, hắn liền lợi dụng chính mình khổng lồ thân hình, một đường mạnh mẽ đâm tới. Trong chớp mắt, công phúc liền xông đụng phải đám kia tiểu quỷ tử ở giữa, phàm là bị nó đụng phải người, một chút liền bay ra ngoài. Gia hỏa này đem tiểu quỷ tử húc bay sau khi ra ngoài, còn hướng lấy bọn hắn phun ra một ngụm to lớn của nước, một chút liền đem bọn hắn xông ra thật xa. Khá lắm, ta lập tức đã tìm được cùng công phúc phối hợp cơ hội tốt, một kiếm quét ngang ra ngoài, liền ngưng kết ra hàn băng chi lực đi ra, hướng phía những cái kia bị nước lao ra gia hỏa tràn ngập đi qua. Những người kia trên thân ẩm ướt cục cục, bị ta cái này một cỗ hàn băng chi khí bao phủ, lúc này liền có 3-4 người bị đông cứng thành tảng băng, ngưng kết trên mặt đất không nhúc nhích. Thần thú công phúc, lúc này tựa như là một cái thoát cương ngựa hoang, ở đằng kia ta thủ ý phía dưới, không ngừng ở đằng kia chút quỷ tử ở giữa qua lại ba chạm, chờ nó lần tiếp theo chạy trở về thời điểm, ta thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới sau lưng của công phúc bên trên. Lần này thì càng trâu rồi, ta cưỡi tại trên người công phúc, cầm trong tay thắng tà kiếm, giống như là đại tướng quân cưỡi chiến mã, rong ruổi xa trường đồng dạng. Làm công phúc tới gần những cái kia tiểu quỷ tử thời điểm, ta một kiếm chọc lên, liền đem một người chặt té xuống đất. Một phút này, ta cảm thấy chính ta quả thực đẹp trai ngây người. Ta còn hướng lấy Lạc Thát đạo sĩ phương hướng nhìn thoáng qua, hắn ước ao ghen tị trong mắt đều đỏ. Nhưng mà, loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục quá lâu, bên trong cựu cúc cái kia đầu chọc cao thủ, đột nhiên trường đao trong tay lắp một cái, trên thân nhanh chóng tràn ngập lên một cỗ huyết hồng sắc khí tức, xách theo một thanh trường đao lần nữa hướng phía ta tới gần. Chém tới một đao, khí tức so vừa rồi kinh khủng mấy lần, trực tiếp chạm trên thân thần thú công phúc. Một đao kia, mặc dù không có đem công phúc chém giết, nhưng cũng đem ta cùng công phúc cùng nhau đánh bay ra ngoài, nhao nhao lăn rơi xuống đất. Thật sự là xoáy bất quá 3 giây, ta từ dưới đất xoay người mà lên, hướng phía công phúc phương hướng nhìn lại, nhưng thấy trên người nó lân phiến đều bị chạm vỡ vụn vài miếng, rơi trên mặt đất. Ta vội vàng đi qua, đem mấy cái kia lân phiến nhặt lên, nhận được long hổ kính bên trong. Nghe bắt ra nói, cái này công phúc lân phiến là luyện hóa thượng đẳng phụ lục tài liệu tốt, không thể lãng phí. Cũng may, thần thú công phúc rơi xuống lân phiến, có thể tự mình giải ra lại. Những cái kia người của cựu cúc nhất lưu cũng thấy được thủ đoạn của ta, biết công phúc lợi hại, làm ta đứng dậy về sau, lần nữa hướng phía những cái kia người của cựu cúc nhất lưu nhìn lại thời điểm, ngoại trừ kia một đầu nam, cùng cầm trong tay song đao tiểu quỷ tử bên ngoài, người còn lại tất cả đều không thấy bóng dáng. Bọn hắn giống như cùng tạm tang như thế, trốn vào hư giữa không trung. Nhưng mà, ta biết, những này tiểu quỷ tử nhưng không có tạm tang loại kia thần kỳ thủ đoạn, bọn hắn chỉ là tại ẩn thân trạng thái, đây là một loại quỷ tử nhân thuật. Loại này nhân thuật cùng chúng ta vận dụng ẩn thân phủ còn không giống, bọn hắn chỉ là hoàn toàn dung nhập vào hoàn cảnh bên trong, bằng vào khí trường cảm ứng, vẫn là rất dễ dàng liền có thể cảm ứng được bọn hắn tồn tại, chỉ là thần thú công phúc lại tìm không thấy bóng dáng của bọn hắn. Tiểu quỷ tử vẫn là tương đối thông minh. Bên này ta vừa từ dưới đất bò dậy, kia một đầu nam liền nhanh chóng hướng phía ta tới gần. Hắn lúc này, quanh thân đều tràn ngập một cỗ quỷ dị màu đỏ khí tức, ta cũng không biết là cái gì đồ chơi, chính là bởi vì quanh người hắn tràn ngập tầng kia màu đỏ khí tức, nhường thực lực của hắn gia tăng thật lớn. Đối mặt loại tình huống này, ta chỉ có thể xách theo thắng tà kiếm, chuẩn bị cùng tên kia cứng rắn. Còn không đợi kia một đầu nam tới gần ta, tiểu béo đột nhiên gầm lên giận dữ, cơ bắt diện tử kim chủ y, hướng phía tên kia lập tới. Vừa đối mặt ở giữa, tiểu béo liền bị đánh bay, kia một đầu nam bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía ta đánh tới. Hắn sát khí trên người rất nặng, mắt thấy liền phải xông đến bên cạnh ta thời điểm, ta giả trang ra một bộ sách theo pháp kiếm chuẩn bị liều mạng với hắn tư thế, một cái tay khác lại lặng lẽ nhắm ngay hắn. Trong vòng 3 bước, kia thân hình hột đầu nam nhảy lên một cái, hướng phía ta chán trùng điệp chém ra một kiếm. Đúng vào lúc này, tụ lý phù đao bắn ra, mà lại là liên tiếp đánh ra ba đạo. Khoảng cách gần như thế, ta mới thả ra tụ lý phù đao, mục đích đúng là không cho đối phương cơ hội tránh né. Nương theo 3 tiếng xé gió, tụ lý phù đao phân biệt hướng phía kia đầu của hột đầu nam, tim cùng bụng dưới vị trí đâm vào. Cảm nhận được kia tụ lý phù đao mang ra cường đại uy năng, ta nhìn thấy trên mặt hột đầu nam biểu lộ vô cùng hoảng sợ, mong muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Hắn vội vàng vung vẩy lên trường đao trong tay, đột nhiên một chạm. Lúc này có 2 đạo tụ lý phù đao bị hắn chặn lại xuống tới, nhưng là còn lại kia một đạo lại trực tiếp rơi vào trên đùi của hắn. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, kia một đầu nam chân đều bị tạc bay ra ngoài, một cái giày còn rơi vào bên cạnh ta. Thậm chí có máu tươi bắn tung tóe tại trên mặt của ta. Tụ lý phù đao cường đại uy năng, đem kia một đầu nam đánh bay ra ngoài xa 10 mấy mét. Tên kia cũng là kẻ kiên cường, bàn tay vỗ mặt đất, từ dưới đất lại đứng lên, đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ có thể kim kê độc lập. Nếu không phải quanh người hắn có tràn ngập tầng kia huyết khí, làm ra nhất định tác dụng bảo vệ, lúc này đoán chừng nên mất mạng. Đứng dậy về sau một đầu nam, hung tợn nhìn ta chằm chằm, răng hơi kém cắn nát, bà ca, không nghĩ tới Ngô Kiếp Quân vậy mà như thế hèn hạ vô sỉ, chẳng lẽ các ngươi Hoa Hạ người tu hành, chỉ có thể dùng loại này đánh lén hạ lưu thủ đoạn sao? Nghe được kia một đầu nam nói như vậy, ta đều bị hắn chọc cười, nếu bàn về mặt dày vô sỉ, hèn hạ hạ lưu, ai có thể so ra mà vượt các ngươi bọn này tiểu quỷ tử. Tại Hoa Hạ địa bàn đoạn ta long mạch, xấu ta phong thủy, làm cái nào một việc không phải cướp gà trộm chó sự tình. Hơn nữa lần này đem ta lừa qua đến, cũng là các ngươi trước đuổi nghịch ám chiêu, mong muốn dùng những cái kia âm binh âm tướng, không cần tốn nhiều sức đem ta chém giết, ngươi mẹ nó thế nào có mặt nói ta. kia một đầu nam múa mép khua môi cũng không phải là đối thủ của ta, bị ta mắng cái vòi phun máu chó. Hắn cắn răng nghiến lợi tiếp tục nói, ta Hổ Mụ Dạ Dụ tài thể, hôm nay nhất định phải đưa ngươi giết đi, bằng không chết không có chỗ chôn. Giết ta là không thể nào dọn, bất quá ngươi nếu là muốn chết không có chỗ chôn, ta có thể hài lòng ngươi tâm nguyện này. Ta cười lạnh một tiếng, thì ra gia hỏa này gọi Hổ Mụ Dạ Dụ tài, cũng tốt, ta nô kiếp dưới kiếm bất tử vô danh chi quỷ. Cho dù là chỉ còn lại một cái chân, Hổ Mụ Dạ Dụ còn dám như thế kêu gào, đã nói lên hắn còn có thủ đoạn cuối cùng. Quả nhiên, làm ta nghĩ tới chỗ này thời điểm, đột nhiên, ta nhìn thấy hắn niệm tụng một phen chú ngữ, tại bên cạnh hắn vậy mà nổi lên hai cái mặc kimono nữ nhân đi ra. Chương 1793, ta một mực tại chương 1793, ta một mực tại cái này hai người mặc kimono nữ nhân, tướng mạo mười phần đáng sợ, sắc mặt trắng bệnh, tựa như là bôi thật dày phấn, bờ môi đỏ giống như vừa uống qua máu như thế, tóc đen nhánh xinh đẹp, mặc trên người kimono cũng là xanh xanh đỏ đỏ, đằng sau còn đeo một cái gối đầu như thế đồ vật. Nhìn thấy cái này hai người mặc kimono nữ nhân, ta rất nhanh cảm ứng đi ra, đây cũng là hai cái cường đại linh thể. Ta giống như nghe sư phụ nói qua, tiểu quỷ tử cũng có một loại mười phần cao minh thủ đoạn, gọi là thức thần. Cái này thức thần cũng là ngũ hoa tám môn, có đem quỷ vật luyện hóa thành thức thần, cũng có thể đem yêu vật luyện hóa thành thức thần, thủ đoạn mười phần kinh khủng. Hiện tại kia Hổ Mụ Dạ Dụ tại bị ta chém dụng một cái chân, ở đằng kia kim kê độc lập, đã không cách nào lại cùng ta chính diện chống lại, cho nên liền lấy ra như thế một cái đồ chơi. Không biết rõ loại này trong truyền thuyết thức thần đến cùng lợi hại hay không, hôm nay ta cũng lãnh giáo một chút. Kia hai cái thức thần được thả ra về sau, nhao nhao hướng phía ta bên này nhìn lại. Các nàng tựa như là không có cảm tình máy móc như thế, hai đôi mắt nhìn chòng chọc vào ta, để cho ta phía sau lưng có chút lạnh siêu siêu cảm giác. Ta người này cẩn thận quen thuộc, đối với loại này không biết là gì gì đó quỷ đồ vật, bình thường đều là nhấc lên 12 phần phòng bị. Ta xách theo thắng tà kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngay tại ta nhìn chằm chằm các nàng thời điểm, kia hai cái thức thần đỗng nhiên liền động, mới vừa rồi còn tại 10 mét có hơn, ta liền ánh mắt đều không có nháy một chút, các nàng đã đến bên cạnh ta, bên trong một cái thức thần, vươn một cái bạch thảm thẳng tay, hướng phía ta chém vào mà đến. Ta một chút mũi chân, về sau rút lui một khoảng cách, né tránh cái kia thức thần công kích. Còn không đợi ta đứng vững gót chân, một cái khác thức thần lại giết tới đây, khẽ vươn tay hướng phía trên cổ chém tới. Ta đột nhiên khẽ cong eo, tránh thoát khỏi đi con dao của nàng. Bên hai lập tức vang lên răng rắc một tiếng vang dọn, quay đầu nhìn lên, cái kia tay của thức thần đào theo ta trên đầu thoáng một cái đã qua, rơi vào đằng sau ta một gốc ngang eo thô trên đại thụ. Kinh khủng là, tay kia đao vậy mà đem cây đại thụ kia cho chặn ngang chặt đứt. Thấy cảnh này, ta trong lòng cảm giác nặng nề, ông trời của ta, dùng tay đem như thế thô đại thụ cho chặt đứt, đó là cái gì biến thái chủ loại? Kia hai cái thức thần căn bản không cho ta cơ hội thở dốc, tiếp tục hướng phía ta đánh giết mà đến. Đúng vào lúc này, ta cảm giác bên người lại nhiều một chút hung hiểm, giống như có người đang lặng lẽ tới gần ta. Lần này xuất hiện người, phải phối hợp lấy hai cái thức thần cùng một chỗ đem ta đánh giết. Tiểu béo lúc này cũng lao đến, nên hướng bên trong một cái thức thần, giúp ta chia sẻ một chút áp lực. Còn không đợi cái kia thức thần tới gần, sau lưng liền có hai đạo kình phong hướng ta đánh tới. Trong lúc nhất thời, ta không biết là nên nhìn chằm chằm kia thức thần, vẫn là phòng bị sau lưng kia hai cái đánh lén ra hỏa. Cũng may lúc này, trong óc lần nữa nổi lên âm thanh của Tạp Tang, không cần quản đằng sau, ta một mực tại. Nghe được lời nói của Tạp Tang, trong lòng ta một hồi nhi ấm áp, đúng vậy à, Tạp Tang là ta đáng giá tín nhiệm nhất huynh đệ một trong, là có thể yên tâm to gan đem phía sau lưng của mình lưu cho hắn người, bởi vì hắn sẽ không hại ta, sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt cứu mệnh của ta. Đã Tạp Tang nói như vậy, ta liền không quan tâm, đối mặt kia đánh tới thất thần, ta khoát tay, chính là một đạo tụ lý phù đao đánh qua. Tại đánh ra kia một đạo tụ lý phù đao thời điểm, sau lưng lập tức chuyển đến kêu đau một tiếng. Ta quay đầu nhìn lên, liền nhìn thấy sau lưng có một cái tiểu quỷ tử giơ đao, hướng phía ta chán chém vào tới. Nhưng là trong tay người kia đao bị Tạp Tang một phát bắt được, mà Tạp Tang phát kiếm thì mạnh mẽ đâm vào đối phương tim. Tại chém giết bên trong một cái thời điểm, Tạp Tang còn hướng lấy một cái khác tập kích bất ngờ ta tiểu quỷ tử thả ra một đạo ám khí. Kia là một mảnh liễu diệp phi đao, đâm vào người kia trên bờ vai. Vừa rồi nếu không phải Tạp Tang đống nhiên xuất hiện, bọn hắn coi như không giết chết được ta, ta thế nào cũng muốn chịu bị thương. Đem kia hai cái tập kích bất ngờ ta người giải quyết về sau, Tạp Tang nhìn ta một cái, liền lần nữa bên trong độn nhập hư không. Mà phía trước ta cái kia thất thần thì bị ta đánh ra một đạo tụ lý phù đao đánh lui một khoảng cách, lần nữa hướng phía ta nhanh chóng tới gần. Ngoại trừ ta bên này, Lạc Thát đạo sĩ bọn hắn cũng đang chém giết lẫn nhau. Những cái kia cựu cúc nhất lưu cao thủ đa số đều giấu ở chỗ tối, đối bọn hắn triển khai tập kích bất ngờ. Còn có một cái dùng song đao cựu cúc một trong cao thủ đang cùng Lạc Thát đạo sĩ, chỉ lãng còn có viên không ba người đối chiến. Cốc đại ca thì tại thay bọn hắn hiểm hộ, phòng bị những cái kia đánh lén cao thủ. Na tỷ cùng hiểu các nàng cũng che chở tại bên người của cốc đại ca, bằng không một mình hắn căn bản ứng phó không được. Chính là nhỏ tử bạn cũng tham dự trong đó. Không có cách nào, mặc dù ta trước đó phá trừ đối phương một chút thủ đoạn, nhưng là đối phương thực lực tổng hợp vẫn là tại chúng ta phía trên, muốn phá cục, nhất định phải làm rơi bên trong cựu cúc cái này hai người cao thủ bên trong một cái, sau đó chúng ta lại toàn lực ứng phó, xử lý một cái khác. Mà ta mục tiêu chủ yếu chính là cái kia Hổ Mụ Dạ Dụ tại lao tặc ngốc đỉnh nam. Vừa rồi Tạp Tang dùng kiếm đâm chết một cái tập kích bất ngờ ta người, một người khác bị hắn dùng ám khí đánh trúng. Người kia còn muốn hướng phía ta đánh tới, nhưng là đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên thân thể ưỡn lên, trực tiếp ngã trên mặt đất. Sau đó toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, bụng trong nháy mắt liền sưng. Sau đó chính là phịch một tiếng tiếng vang, người kia bụng trực tiếp đã nứt ra, theo trong bụng của hắn bỏ ra ngoài rất nhiều độc trùng đi ra. Cho dù là dạng này, tên kia còn chưa chết, phát ra thê lương kêu rên thanh âm. Khá lắm, Tạp Tang gia hỏa này rốt cục càng thêm lão lục, biết trên ám khí ngâm độc, hắn bản thân liền là một cái hàng đầu sư, lại phối hợp hắn sát thủ thân phận, quả thực vô địch. Bị ta đánh bay ra ngoài một khoảng cách cái kia thất thần, lần nữa hướng phía ta tới gần, tốc độ cực nhanh. Nàng lại là một tay đao, hướng phía trên người của ta chém dụng tới, ta theo bản năng nhấc lên thắng tà kiếm, hướng phía cánh tay của nàng chém tới. Cổ tay chặt cùng thắng tà kiếm đụng vào nhau, ta ngược lại là cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng, thân hình lui về phía sau mấy bước. Kia thức thần nhìn xem giống người, nhưng cũng không phải là người, tay của nàng so đao còn muốn sắc bén gấp trăm lần. Đối phó cái đồ chơi này, ta cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể trước thăm dò một chút, thăm dò rõ ràng đối phương xáo lộ. Thừa dịp cái này khe hở, chiều ta lấy hổ mù dạ rủ tại phương hướng nhìn lại, hắn một mực âm tàn nhìn ta chằm chằm, hai tay còn đang không ngừng bấm niệm pháp quyết, đoán chừng là đang khống chế kia hai cái thức thần. Thắng tà kiếm xem ra là không làm gì được thức thần, ta liền thử một lần kia thiên đồng xích. Dù sao thiên đồng xích có thể khắc chế các loại âm tà chi vật. Chờ kia thức thần lần nữa đến gần thời điểm, ta trực tiếp dùng thiên đồng xích đối phó nàng, làm thiên đồng xích rơi trên tay của nàng thời điểm, quả thật có phản ứng, kia thức thần lại bị thiên đồng xích đánh lui về sau một khoảng cách, thân ảnh nhìn xem đều có chút giả thoáng một chút. Xem ra, đối phó loại này tà vật, vẫn là phải đúng bệnh hút thuốc, thiên cương ấn nhất định có thể thu thứ này. Chương 1794, một mảnh giấy người chương 1794, một mảnh giấy người đánh nhau thời điểm, nhất định phải can đảm cẩn trọng, phải động não tử, trọng yếu nhất là muốn nhanh nhẹn vận dụng lão lục chiến pháp. Giang hồ chém giết cũng không phải lưu manh đánh nhau, hơi không cẩn thận, liền có thể ném đi mạng nhỏ. Bởi vì cái gọi là binh bất tiếm trá, có thể dở trò, tuyệt đối không nên thực sự, càng không thể nhân từ nương tay, bởi vì không phải bọn hắn chết chính là chúng ta chết. Quá trình không quan trọng, trọng yếu là cuối cùng nhất định phải sống sót. Tại phát hiện thiên đồng xích đối kia thức thần có nhất định tác dụng khắc chế về sau, ta liền đem thắng tà kiếm thu vào, lấy ra thiên đồng xích, đồng thời còn đem kia ngũ hành lệnh kỳ lấy ra. Thức thần không phải tốc độ nhanh à, vậy ta liền dùng pháp trận vây khốn nàng, ta nhìn nàng nương còn thế nào chạy. Làm thức thần lần nữa hướng phía ta vụ giết tới thời điểm, ta trực tiếp cơ thiên đồng xích hướng phía nàng đánh tới. Mỗi lần kia thức thần xông đụng tới, bị ta thiên đồng xích đánh lui thời điểm, cảm giác tốc độ liền sẽ chậm hơn một chút, thân hình nhìn qua cũng có chút hoảng hốt. Mà trong tay của ta thiên đồng xích phủ văn lấp lóe không yên, uy lực liền càng thêm mạnh mẽ. Đang cùng kia thức thần đối bính thời điểm, ta còn bụng trộm hướng xuống đất bên trên bước xuống kia ngũ hành lệnh kỳ. Bởi vì không cần khống chế lại kia thức thần quá nhiều thời gian, cho nên bố trí pháp trận tốc độ sẽ rất nhanh. Tại đối phó cái kia thức thần thời điểm, chiều ta lấy tiểu béo bên kia nhìn thoáng qua, hắn cũng đang cùng một cái khác thức thần chém giết. Tiểu béo lực lớn vô cùng, nhưng là tốc độ cùng thức thần so sánh quá chậm, cũng may hắn có Lao Thiên Sư chuyển thụ cho hộ thể cương khí, quanh thân tràn ngập một tầng kim sắc bừng sáng, hơn nữa tiểu béo lúc này cũng thả đại chiêu, cả người giống như biến lớn tầm vài vòng, kia thức thần đem hắn đánh bay ra ngoài nhiều lần, nhưng là mỗi lần tiểu béo đứng lên đều không có việc gì nhi. Nếu như không có cái này thủ đoạn của hộ thể cương khí, tiểu béo đoán chừng muốn bị kia thức thần cắt thành mấy khối. Ta trước giải quyết trước mắt cái này một cái, một hồi lại đi giúp tiểu béo. Cái kia hổ mụ dạ dụ tải đã đối với chúng ta không hình thành nên quá lớn uy hiếp, một cái chân đều gây mất, hành động lực giảm mất đi nhiều, cũng chỉ có thể dựa vào hai cái này thức thần ngăn cơn sóng dữ, nhưng là không có gì chim dùng. Kia thức thần hướng phía ta công kích nhiều lần, ta lại vụng trộm hướng xuống đất thượng tướng mấy đạo ngũ hành lệnh kỳ tất cả đều ném bay ra ngoài. Chờ kia thức thần công kích lần nữa tới thời điểm, ta lại là một thiên đồng xích rơi trên thân nàng, đồng thời thả ra 10 quả đảo một đinh đi ra, phân tán tại bốn phương tám hướng, đồng thời hướng phía trên người nàng đánh qua. Kia thức thần lui không thể lui, trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể thối lui đến ta bố trí pháp trong trận. Nàng vừa mới đi vào pháp trận, ta liền hai tay kết ấn, lập tức một vòng cương khí bình trướng, đem kia thức thần khống chế tại một cái phương viên không đến 5 mét phạm vi bên trong. Sau đó, ta theo trên thân lấy ra thiên đồng xích, hướng phía kia thức thần đi tới. "Tiểu tử, không phải rất lợi hại a, lại chạy a?" Chiều ta lấy kia thức thần chào phúng mà cười cười. Kia thức thần nhìn qua dị thường tức giận, làm bộ lại hướng phía ta vồ giết tới, nhưng là rất nhanh liền bị pháp trận cho bắn ra trở về. Ta mở ra một cái khe, tiến vào pháp trong trận, kia thức thần lần nữa đánh tới. Kia thức thần phẫn nộ sau khi không có phòng bị ta kế tiếp sát chiêu, chính là kia quỷ phu thê bỗng nhiên xuất hiện ở nàng một bên, đem kia thức thần hai chân khống chế được. Thức thần cúi đầu nhìn lên, nhưng thấy song phía trên chân nổi lên hai đạo nồng đậm màu đen sát khí. Thừa dịp trong khắp thời gian này, ta cầm thiên cương ấn liền nhào về phía. Thức thần quát tay, lại muốn hướng phía ta chém tới, lần này vừa vặn đập vào trên thiên cương ấn mặt. Làm tay của thức thần tiếp xúc đến thiên cương ấn, vậy thì có ý tứ, trực tiếp liền hút tại kia trên tay của thức thần, bất luận kia thức thần như thế nào vung dậy, thiên cương ấn đều không thể tránh thoát. Ta nhìn thấy trên người thức thần toát ra một đoàn khí màu trắng hơi thở, không ngừng bị thiên cương ấn thôn phệ. Kia thân thể của thức thần càng thêm đơn bạc, thân thể cũng bắt đầu bặm mẹo. Nói thật, cái này thức thần thật lợi hại, ta muốn đem nàng thu được thiên cương ấn bên trong, về sau tốt ăn bám. Đang lúc ta muốn đình chỉ thiên cương ấn thôn phệ thời điểm, một màn quỷ dị liền đã xảy ra, kia thức thần vậy mà nhanh chóng thu nhỏ, ngã trên mặt đất, sau đó hóa thành một mảnh giấy người, liền cùng kịch đèn chiếu dùng ra ảnh như thế đồ vật, là một nữ nhân bộ dáng. Thì ra thức thần bản sự lại là thứ như vậy. Ta đem kia thức thần thu vào, trực tiếp nhét vào long hổ kính bên trong, đi về hỏi bắt ra, đến cùng còn có hay không giá trị lợi dụng. Liền xem như không có gì dùng, ta cũng không mất mát gì. Làm xong cái này thức thần về sau, ta đem ngũ hành lệnh kỳ thu vào, đồng thời chào hỏi lên kia đối quỷ phu thê, hướng phía tiểu béo phương hướng đi đến. Ta nhìn thấy tiểu béo bị kia thức thần giày vò rất thảm, chính là muốn chạy về phía tiểu béo thời điểm, ta bỗng nhiên cải biến chủ ý, hướng phía kia khống chế thức thần hổ mù dạ rủ tại nhìn sang. tôn chỉ của ta chính là chuyên môn đạp người thọt đầu kia tốt chân. Hiện tại hồ mụ dạ dụ tải đã kim kê độc lập, còn thừa lại một cái chân, ta muốn đem hắn cái chân kia cũng phế đi. Chỉ muốn xử lý hồ mụ dạ dụ tải, kia tức thần chẳng phải không ai khống chế sao? Còn phải là ta à? Chính là thông minh như vậy, không có cách nào. Nghĩ tới đây, ta trực tiếp xách theo thắng tạc kiếm, liền chạy về phía hồ mụ dạ dụ tải. Hồ mụ dạ dụ tải nhìn thấy ta chạy về phía hắn, lập tức cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này không theo sáo lộ ra bài ác tại nhanh chóng tới gần kia hổ mù dạ dụ tại thời điểm, lần nữa khẽ vươn tay, hướng phía hổ mù dạ dụ tại chỉ qua. Trước đó bị ta tụ lý phù đao đánh cho tàn phế, tên kia đã có chút bóng rắn trong chén, lập tức sợ hãi đến toàn thân khẽ run rẩy, đem trong tay pháp đao ngăn khuất trước mặt mình, khẩn trương không được. Nhưng ta chỉ là hù dọa một chút hắn, kia tụ lý phù đao cũng không có đánh đi ra. Thanh này kia hổ mù dạ dụ tại chọc tức, răng đều nhanh cắn nát. Ta một bên tới gần hổ mù dạ dụ tại, một bên không ngừng đưa tay vung tay, sợ hãi đến kia hổ mù dạ dụ thân thể tả diêu hữu hoàng, không ngừng cơ trường đao trong tay. Làm ta cách hắn còn có 4-5 mét thời điểm, hồ mù dạ dụ tại đều nhanh hỏng mất. Ngươi đến cùng có đánh hay không kia phù đao? Ta muốn đánh thì đánh, ngươi quản a? Nói, ta lại là khoát tay. Kia hồ mù dạ dụ tại sợ hãi đến khẽ run rẩy, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhìn thấy hắn như thế, lần này ta cũng không có khách khí, lại hướng phía hắn đánh ra hai đạo tụ lý phù đao ra ngoài. Gia hỏa này thực lực rất mạnh, cho dù là còn lại một cái chân, tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, thân thể trên mặt đất không ngừng lăn lộn, tránh thoát kia hai đạo tụ lý phù đao. Kia hai đạo phù đao đem mặt đất đều nổ thành hai cái hố sâu to lớn đi ra. Ta huyền chân ngộ nguyên công tăng lên về sau, ngay cả cái này tụ lý phù đao uy lực đều tăng lên rất nhiều. Một cái khác đối phó tiểu béo thức thần, bởi vì đã mất đi sự khống chế của hồ mù dạ dù tải, tốc độ càng ngày càng chậm. Ta quay đầu nhìn lên, liền thấy tiểu béo cơ bắt diện tử kim chủ y, một cái búa liền đập vào kia trên người thức thần, đem nó đánh bay ra ngoài. Ngươi lại cho ta phách lối một cái. Tiểu béo xem như tìm tới cơ hội, một đôi truy không ngừng hướng phía kia trên người thức thần đập tới. Chương 1795, 18 điểm thân chương 1795, 18 điểm thân hổ mù dạ dụ tại bị trọng thương, bị ta bên này dây dưa, đã không có năng lực lại đi khống chế cùng tiểu béo đối binh cái kia thức thần, cho nên tiểu béo liền tìm tới cơ hội, vung lên song truy, hướng phía kia trên người thức thần có thể sức lực chào hỏi, mấy truy xuống dưới, kia thức thần liền đánh mất sức chiến đấu, trên thân bốc lên một cỗ màu trắng sương mù, sau đó liền biến thành một mảnh giấy, rơi trên mặt đất. Tiểu béo nơi nào thấy qua thứ này, nhìn xem còn chưa hết giận, đi lên lại đạp hai cước, một bên giống một bên miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, ta để ngươi đắc ý, lợi hại hơn nữa một cái cho ta xem một chút. Chỉ còn lại một chân hổ mù dạ dụ tải, bị ta một đường truy, ta một mực giơ lên một cái tay, nhắm ngay hắn. Ta chính là không đánh đi ra, liền cùng hắn chơi, bởi vì ta chỉ còn lại cuối cùng một đạo tụ lý phù đao, phải dùng tại trên lưới đao. Nhưng mà, cái này tụ lý phù đao đối với lúc này hổ mù dạ dụ tải mà nói, uy hiếp quá lớn, ta đưa một cái tay không ngừng ở trước mặt hắn lắc lư, hắn chân sau nhảy tới nhảy lui, nhìn qua mười phần chật vật, giống như kia chó nhà có tang. Gia hỏa này máu chảy cũng không xê xích gì nhiều, càng chạy lưu thì càng nhiều, ta trước tiêu hao hắn một hồi, chờ một lúc không còn khí lực, càng dễ thu dọn một chút. Nhìn thấy tiểu béo lại ra tay đến, ta vội vàng chào hỏi một tiếng nhường hắn qua đến giúp đỡ. Tiểu béo cũng tức sôi ruột, xách theo song truy liền từ một bên bọc đánh tới, ngăn chặn kia hổ mù dạ dụ tại đường lui. Lúc này tiểu béo đã thả ra đại chiêu, bắt đầu chạy chính là một người hình xe tăng, trực tiếp hướng phía quyển kia tìm hùng thái sông đụng tới. Hổ mù dạ dụ tại hoảng không được, đối mặt hung manh tiểu béo, cũng chỉ có thể cắn răng giơ lên trong tay trường đao, hướng phía tiểu béo chém ra một đao. Một đao kia mặc dù cũng chém ra một đạo mạnh mẽ đao cương, nhưng rõ ràng nhất không có trước đó lực đạo. Tiểu béo song truy liên tiếp, bị hổ mù dạ dụ tại đao cương chấn thân hình thoát một cái, nhưng cũng vẹn vẹn như thế, gầm lên giận dữ về sau, tiểu béo lần nữa xông lên phía trước, hướng phía kia tiểu quỷ tử đầu liền ném ra hai truy, hổ mù dạ dụ tại xuất ngũ thối lui, đành phải một đao đánh xuống, ngăn cản tiểu béo song truy, kêu đau một tiếng qua đi, người liền bị tiểu béo nện bay ra ngoài. Mà ta liền đứng tại kia sau lưng hổ mù dạ dụ tại, luyện huyết cầu đã bị ta tế đi ra, liền lơ lửng tại trên đỉnh đầu ta. Trong thời gian này, có mấy cái nút trong bóng tối tiểu quỷ tử mong muốn tập kích bất ngờ ta, giải quyết hổ mù dạ dụ tại, nhưng là khẽ rửa gần ta 5 mét bên trong phạm vi, tạp tăng liền sẽ kịp thời xuất hiện tại phía sau của ta, thay ta đem những người kia cho chặn lại. Cho nên, ta một chút cũng không cần lo lắng những cái kia tập kích bất ngờ ta người, chỉ cần tập trung tinh thần giải quyết cái này cựu cúc một trong cao thủ là được rồi. Tạp tăng bốn phía đi khắp, không riêng gì ám bên trong bảo hộ ta, những người còn lại hắn cũng biết tại trong lúc nguy cấp ra tay. Chúng ta trong đám người này, bận rộn nhất chính là hắn. Bị tiểu béo song truy đánh bay hổ mù dạ dụ tải, lần nữa đứng dậy, một cái chân nhảy tới nhảy lui, trường đao trong tay một hồi chỉ hướng ta, một hồi chỉ hướng không ngừng đến gần tiểu béo. Hắn lúc này đã cảm nhận được ta cùng trên người tiểu béo sát ý vô tận. Nhất là hắn nhìn thấy lơ lửng tại trên đỉnh đầu luyện huyết cầu thời điểm, càng là kinh hoàng không được, có lẽ hắn không biết rõ luyện huyết cầu là cái gì, nhưng là trên luyện huyết cầu mặt phát ra vô cùng âm tà khí tức, hắn khẳng định cảm nhận được. Hồ mù dạ dụ tải, sắp chết đến nơi, còn có cái gì dễ nói? Ta thăng tả kiếm chỉ hướng hắn. Hồ mù dạ dụ tải cũng không trả lời ta, mà là hướng phía cái kia cầm trong tay song đao tiểu quỷ tử nhìn sang, kinh hoàng vô cùng hô lớn một tiếng, mù dạ cạ mì Uno, nhanh tới cứu ta. Thì ra kia mập lùn gọi là mù dạ cạ mì Uno, không biết rõ cùng hổ mù dạ dụ tại có phải hay không một cái trong thôn. Lúc này, kia mập lùn mù dạ cạ mì Uno bị lạm thát đạo sĩ bọn hắn vây công, chính mình cũng không cách nào thoát thân, không cách nào phân thân, nào có thời gian dôi đi để ý tới hắn. Đừng hô kỳ mù dạ hùng thái, ngươi chính là hô phá yết hầu cũng không có người qua tới cứu ngươi. Tại lúc nói chuyện, ta trên đỉnh đầu luyện huyết cầu đã bị ta thúc dục đỏ ánh sáng đại thịnh, tà khí lâm nhiên. Nhưng mà, ta vừa nói xong câu đó, không thể đoán được một màn liền đã xảy ra, nhưng thấy kia mập lùn mù dạ Kami Uno, đột nhiên chém ra một nhóm hung mãnh đao cương, đem Lạp Thát đạo sĩ bọn người bước lui một khoảng cách. Sau một khắc, kia mù dạ Kami Uno vậy mà thả ra một cái đại chiêu đi ra. Thủ đoạn này hết sức lợi hại, trước đó chưa từng nghe thấy, kia mù dạ Kami Uno thân hình một hồi nhi phiêu hốt, vậy mà thoáng cái làm hiện ra rất nhiều phần thân đi ra. Lít nha lít nhít một màn lớn, chừng 10 cái nhiều như vậy. Những cái kia phân thân đều giống như lúc với mù dạ Kami Uno, nhanh chóng phân tán ra đến, trong đó còn có mấy cái hướng phía ta cùng tiểu béo bên này giết tới đây. Đây tuyệt đối là kinh khủng đại chiêu, nhưng là dùng ra một chiêu này, khẳng định là phải trả giá thật lớn. Thì tương đương với Lạp Thát đạo sĩ vận dụng Mao Sơn thần đả thuật như thế, một khi thi triển hoàn tất, tất nhiên sẽ 10 phần hư thoát. Nếu là hắn giết không được chúng ta, vậy chính hắn liền phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lúc này mù dạ Kami Uno cũng đã hết biện pháp, bách dưới sự bất đắc dĩ, mới vận dụng cái này phân thân thuật. Bất kể như thế nào, lúc này chúng ta vẫn là 10 phần hung hiểm. Bất quá ở đằng kia mù dạ Kami Uno thả ra một cái sát chiêu về sau, Lạp Thát đạo sĩ ngay sau đó cũng vận dụng thủ đoạn của hắn, tiện tay bung ra, chính là bắt ra cho hắn những cái kia chỉ giáp ương, rơi trên mặt đất, nương theo lấy từng đạo khói trắng bay lên, những cái kia chỉ phù lập tức hóa thành từng cỗ cương thi, hướng phía kia mụ dạ cả mì ủ nổ phân thân nhào dưới tới. Còn có chỉ lãng kim giáp đại tướng, cũng làm hiện ra mấy cái, nương theo lấy những cái kia chỉ giáp ương, ngăn cản mụ dạ cả mì ủ nổ phần lớn phân thân. Thủ đoạn này ta mặc dù không biết rõ thế nào làm ra, nhưng là ta cũng hiểu được một việc, cái này 10 cái phân thân bên trong, chỉ có một cái là bản thể, cũng là thực lực mạnh nhất một cái. Còn lại những cái kia phân thân mặc dù nhìn xem cùng mù dạ cả mì Uno giống nhau như lúc, lại cùng bản thể hắn thực lực chênh lệch rất nhiều. Hướng phía ta bên này chạy tới 3 cái phân thân. Ta liền vội vàng xoay người, nhìn về phía bọn hắn, đồng thời cùng tiểu béo chào hỏi một tiếng. Tiểu béo, ngươi trước thu thập kia hổ mù dạ dù tải, tuyệt đối đừng nhường hắn chạy, ta đến ngăn lại những này phân thân. Tốt, ta nện chết hắn. Tiểu béo lên tiếng, lần nữa xách theo song truy hướng phía hổ mù dạ dù tải đập tới. Liên để cái này tiểu quỷ tử nhiều việc một hồi, chờ ta làm xong mấy người này phân thân về sau, lại dùng luyện huyết cầu thôn vệ tu vi của hắn. Không bao lâu, liền có một cái phân thân tới gần ta, trong tay song đao nhoáng một cái, đồng thời hướng phía trên người của ta đâm đi qua. Một cái phân thân mà thôi, hù dọa ai đây, ta tự nhiên không sợ, rút kiếm liền nên đón tiếp lấy. Song đao một chạm, ta một kiếm quét ngang, một cú cự lực đánh tới, chấn ta toàn thân run lên, thăng tả kiếm hơi kém thoát tay. Hoàng bét, đòn công kích này ta không phải phân thân, mà là kia mụ dạ cả mì ủ nổ bản thể. Này đôi đao chấn ta không ngừng lùi lại, nhưng mà, kia mụ dạ cả mì ủ nổ cũng không có truy kích, mà là chạy thẳng hổ mụ dạ dù tải. Chương 1796, ngươi vậy mà đùa nghịch ta. Chương 1796, ngươi vậy mà đùa nghịch ta. Ta nói không có khả năng một cái phân thân liền có mạnh như vậy, khẳng định là bản thể của hắn. Mù dạ cả mỉ ủ nổ cái kia mập lùn một chiêu đem ta đánh lui về sau, ngay sau đó liền trực tiếp thẳng hướng tiểu béo, mà hắn mặt khác hai cái phân thân tiếp tục hướng phía ta đánh tới trong đoáng. Đối mặt hai cái này khí thế hung hăng phân thân, ta rất nhanh ổn định tâm thần, khoát tay, đem trong tay cuối cùng một đạo tụ lý phù đao đánh ra ngoài. Kia tụ lý phù đao vừa vặn rơi vào một cái trên phân thân, chỉ là một chút, cái kia phân thân liền hóa thành một đoàn xương trắng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây mới thật sự là phân thân, so bản thể thực lực chênh lệch quá nhiều, thậm chí vẫn kém hơn Lạp Thát đạo sĩ phân hồn thuật. Làm ta tiêu diệt một cái phân thân về sau, một cái khác phân thân đã đến bên cạnh ta, song đao đồng thời hướng phía ta chém tới. Ta ngưng tụ toàn thân linh lực, một kiếm chém ra, đem hắn song đao chặn lại xuống tới. Lần này cũng không có loại kia bị bạo kích cảm giác, vững vàng liền cản lại một chiêu này. Ta cẩn thận liếc mắt nhìn những này phân thân, cùng bản thể ở giữa vẫn có một ít khác biệt, đầu tiên là thực lực chênh lệch rất nhiều, sau đó liền thân ảnh nhìn qua không phải đặc biệt chân thực. Bất quá cái này phân thân vẫn như cũ hung mãnh, một chiêu này qua đi, đối phương song đao đi khắp, đối với ta một hồi nhi khoái công, ta chỉ có thể không ngừng tiếp chiêu, từng cái hóa giải. Lúc này, ta liền có chút bận tâm tiểu béo, lấy thực lực của hắn, còn không phải kia mụ dạ Kami Uno đối thủ, hơn nữa đối phó hắn là hắn thực thể. Chém giết ở giữa, chiều ta lấy tiểu béo bên kia nhìn thoáng qua, kia mụ dạ Kami Uno đã cùng tiểu béo đánh lên, 2-3 chiêu qua đi, tiểu béo liền bị đánh bay ra ngoài. Mụ dạ Kami Uno nhanh chóng tới gần, đang muốn chém giết tiểu béo thời điểm, Tạp Tăng bỗng nhiên xuất hiện lần nữa, ngăn cản mụ dạ Kami Uno chí mạng một đao. Béo ca, ngươi đi đối phó hổ mụ dạ dù tải, cái này giao cho ta. Tạp Tăng vừa nói, một bên cùng kia mụ dạ Kami Uno dây dưa. Đang đối mặt địch, tiểu béo cũng không phải là đối thủ của mụ dạ Kami Uno, nhưng là Tạp Tăng lại không chút nào sợ, bởi vì thực lực của Tạp Tăng không kém hơn trước mắt mụ dạ Kami Uno, thậm chí còn có chút sức áp chế. Tiểu béo có chút tức giận nhìn về phía một cái mụ dạ Kami Uno, rõ ràng không phục, nhưng vẫn là quay người hướng phía hổ mụ dạ dù tải phương hướng chạy qua. Quyền kia tìm Hùng Thái nhìn thấy mụ dạ Kami Uno tới, tưởng rằng tới cứu tinh, kết quả còn không có thở dốc mấy hơi thở, tiểu béo lại đuổi tới. Thương hại hắn liền chỉ còn lại một cái chân, nhảy nhót chạy, rất nhanh lại bị tiểu béo đuổi theo. Ta cùng bên người cái kia phân thân qua 7-8 chiêu về sau, cảm giác cái này phân thân cũng không phải là rất mạnh, sử xuất toàn thân lực lượng, một kiếm đem nó đánh bay về sau, ta liền đem trên người đảo mục đinh hướng phía kia phân thân đánh qua. 10 quả đảo mục đinh nhanh chóng phân tán ra đến, phân phương hướng khác nhau hướng phía mụ dạ Kami Uno phân thân đâm vào. Kia phân thân trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân, không biết nên chặn đường cái nào một đạo đảo mục đinh. Đúng vào lúc này, ta một cái thần tiêu cửu lý, tới kia phân thân một bên, đột nhiên một kiếm đưa tiến lên, trực tiếp cuốn tới cái kia phân thân tim. Một kiếm này đâm đi qua, tựa như giữ nguyên tại đầu hũ bên trên, cảm giác không bị tới trở lực gì, trong chớp mắt, cái kia đạo phân thân liền hóa thành một đoàn khói trắng, không thấy bóng dáng. Hai cái phân thân đều bị ta tiêu diệt về sau, ta lại hướng phía Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn bên kia liếc mắt nhìn. Lạp Thát đạo sĩ cùng Chỉ Lãng đều thả ra cùng loại với chỉ giáp cương một loại pháp khí, đem mụ dạ cả mì ủ nổ phân thân chặn đường. Ngay từ đầu mặc dù có chút khủng hoảng, nhưng là bọn hắn rất nhanh cũng ổn định cục diện, lẫn nhau phối hợp phía dưới, liền đem những cái kia phân thân cho từng cái tiêu diệt. Về phần trước đó ẩn nút trong bóng tối những cái kia quỷ tử cao thủ, cũng đều bị tạp tang thu thập 7-8 phần, không có cái gì quá lớn uy hiếp. Toàn bộ chiến cục thắng lợi thiên bình, đã hướng phía chúng ta bên này hoàn toàn nghiêng về. Lúc này, là nên ta thu hoạch thời điểm. Ta chống ra tay đến, lập tức liền hướng phía tiểu béo bên kia buôn tập tới. Bản tim hùng thái bị tiểu béo đánh đã không có sức hoàn thủ, chủ yếu là da hỏa này máu chảy nhiều lắm, liền kinh măng dọa, chịu đủ tàn phá. Ta một cái thần tiêu cự lý, liền lách mình tới kia bên người của hồ mù dạ dụ tại, một kiếm chém tới, vừa hất tung ở mặt đất. Hồ mù dạ dụ tại mong muốn lại đứng lên cũng có chút cố hết sức. Hồ mù dạ dụ tại, lần này không có người qua tới cứu ngươi đi. Ta cười lạnh nhìn về phía hắn. Nô kiếp, ngươi không nên quá phép lối, ngươi giết chúng ta cựu cúc nhất lưu nhiều người như vậy, cho dù là chúng ta không giết được ngươi, khẳng định còn có nhiều người hơn qua tới thu thập ngươi, ngươi liền trở chết đi. Hồ mù dạ dụ tại hoảng sợ nhìn ta. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cầu xin tha thứ đâu, lúc đầu dự định tha ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi lại còn uy hiếp ta, vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Nói ta xách theo pháp kiếm liền đi qua. Đừng đừng đừng. Nô kiếp quân, cầu xin tha thứ ta một mạng, vừa rồi ta nói sai. Nghe ta nói có cơ hội sống sót, hồ mù dạ dụ tài liên tục khoát tay, lập tức cầu xin tha thứ. Thừa dịp hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, một quả hạt châu màu đỏ như máu đã phiêu bay đến phía sau hắn. Hồ mù dạ dụ tài, ngươi không muốn chết có chút khó. Ta cười hắc hắc. Lời nói vừa dứt, kia hạt châu màu đỏ đống nhiên liền đánh tới hồ mù dạ dụ tài, vô số tia máu màu đỏ đem nó quấn quanh. Hồ mù dạ dụ tại toàn thân run lên, hối hận đã chậm. Nô kiếp, ngươi vậy mà đùa nghịch ta, đùa nghịch ngươi thế nào? Ngươi cắn ta a? Ta tà mị cười một tiếng. Làm luyện huyết cầu đem kia hổ mù dạ dụ tại quấn quanh về sau, kia máu màu đỏ rất nhanh liền che trùm lên trên người hắn, nhất là hắn chân gãy miệng vết thương, càng nhiều màu đỏ tơ máu tiến vào trong cơ thể của hắn. Nương theo lấy trên luyện huyết cầu mặt ánh sáng màu đỏ càng ngày càng thịnh, không ngừng hấp thu trên người hổ mù dạ dụ tài năng lượng, hắn thống khổ kêu rên, không ngừng trên mặt đất la lộn, mong muốn thoát khỏi luyện huyết cầu trói buộc, nhưng mà luyện huyết cầu vật này, một khi quấn quanh ở trên người hắn, là căn bản tránh thoát không xong, huống chi hắn hiện tại đã là trọng thương trạng thái. Mấy phút về sau, kia hổ mù dạ dụ tài liền nằm trên mặt đất không có động tĩnh, nhưng là cũng không hề hoàn toàn chết đi, đã bị luyện huyết cầu hút thành ra bọc xương. Ta xách theo thắng tà kiếm đi tới khô cạn bên người của hổ mù dạ dụ tài, miệng của hắn khẽ trương khẽ hợp, phát ra 10 phần yếu ớt tiếng vang. Ta cẩn thận nghe xong, hắn tựa như là đang nói, ngươi tà tu đi, ngươi đại gia tà tu. Ta một kiếm dò ra, trực tiếp đâm vào trong lòng hổ mù dạ dụ tài ổ, kết thúc hắn cái này tội ác cả đời. Sau đó kia luyện huyết cầu liền nhanh chóng về tới trong cơ thể của ta. Hổ mù dạ dụ tài chính là cựu cúc một trong bên trong cao thủ, tu vi hùng hậu. Cái này luyện huyết cầu trở lại trong thân thể, lập tức để cho ta cảm giác được mừng rỡ, kia huyền chân ngộ nguyên công tầng cảnh giới thứ 2 liền càng thêm vững chắc. Nếu như nhiều hút mấy cái cao thủ như vậy, đoán chừng ta cũng không bao lâu liền có thể đột phá tầng cảnh giới thứ 3. Cảnh giới mỗi tăng lên một tầng, tu vi của ta đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, chắc không được nhiều người như vậy đều làm tà tu, thì ra tiến bộ thật rất nhanh. Chương 1797, 7 người hợp lực chương 1797, 7 người hợp lực tà tu tu hành đều là tại đi đường tắt, dùng thời gian ngắn nhất, đạt được công pháp mạnh nhất. Hoặc là trong khoảng thời gian ngắn tu vi có thể có được tăng lên cực lớn, cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy chạy theo như vị. Thường thường loại này tà tu đều dựa vào hại tính mạng người đạt được tăng lên, thậm chí sẽ đối với bình thường người vô tội ra tay. Ta cái này luyện huyết cầu là tà môn không thể lại tà môn pháp khí, chân chính tà tu thấy được đều muốn sợ hai đến toàn thân phát run. Bởi vì cái này luyện huyết cầu, năm đó một cái tà tu đại lao huyết linh lão tổ cũng dùng qua tương tự pháp khí, mà kia thủ đoạn của huyết linh lão tổ, không biết rõ giết chết nhiều ít danh môn chính phái cao thủ, mới thành tựu năm đó hắn. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, ta chỉ có thể coi là nửa cái tà tu, bởi vì ta tu luyện chính là chính thống pháp môn, nhưng là trên thân lại có một cái luyện huyết cầu loại này tà môn pháp khí. Luyện huyết cầu chỗ tốt lớn nhất, mà có thể thôn phệ cao thủ tu vi, theo hắn thôn phệ cao thủ càng ngày càng nhiều, có khả năng chuyển hóa cho năng lượng của ta cũng càng nhiều. Trước đó là có thể chuyển hóa 1/10 năng lượng cho ta, hiện nay, luyện huyết cầu cũng thôn phệ không ít cao thủ, ta rõ ràng có thể cảm giác được, hắn chuyển hóa năng lượng cũng nhiều một chút. Bất quá cố năng lượng này cũng không phải là di chuyển tức thời tới trên người của ta, cần thời gian giải tiêu hóa mới được. Có pháp khí này ở trên người, ta huyền chân ngộ nguyên công tăng lên tốc độ đem sẽ phi thường nhanh. Xử lý hổ mũ dạ dụ tải, giải quyết một cái lớn nhất địch thủ, không chờ ta cẩn thận cảm ứng kia luyện huyết cầu mang tới cảm giác thỏa mãn, ta xách theo thắng tà kiếm liền nhanh chóng tới gần mũ dạ ca mì Uno, tiểu béo cũng đi sát đằng sau tại phía sau của ta. Cách đó không xa Lạp Thát đạo sĩ bọn người, cũng sẽ kia mũ dạ ca mì Uno phân thân giải quyết không sai biệt lắm, cũng đều hướng phía bên này nhanh chóng dựa sát vào. Mắt thấy cách kia mũ dạ ca mì Uno còn cách một đoạn thời điểm, ta một kiếm chém tới, dùng tới hàn băng chi hỏa thủ đoạn, một đoàn ngọn lửa màu xanh lam lập tức hướng phía hắn quét sạch mà đi. Ngọn lửa này cũng không bình thường, sợ hai đến kia mụ dạ cả mì u nổ đội vàng lấy mình, thoát ly cùng tạp tang dây dưa. Hắn quay người lại công phu, Cốc Hạo Nhiên đã ngăn ở phía sau hắn, Chỉ Lãng cũng mang theo mấy cái kim giáp đại tướng ngăn chặn hắn một phương hướng khác. Tiểu quỷ tử, thúc thủ chịu chói, cho ngươi giữ lại một bộ toàn thây. Cốc Hạo Nhiên lạnh giọng nói rằng, đem tiền giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lạc Thát đạo sĩ cũng tới trước một bước. Giờ phút này, Mộ Dạ Cát Bỉ Ủ Nô bị mấy người chúng ta đoàn đoàn bao vây, hắn tứ phương một cái, đã là tứ cô vô thần cảnh giới. Trước đó còn trùng trùng điệp điệp nhân mã, đã sớm sát chết khắp nơi. Các ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ còn về tới tìm các ngươi. Mộ Dạ Cát Bỉ Ủ Nô lưu lại một câu, quay người liền hướng phía Cốc Đại Ca phương hướng buôn tập tới. Nhưng gặp hắn song đao kết hợp, hóa thành một thanh lớn đao, hướng phía Cốc Đại Ca phương hướng đột nhiên một chạm. Một đao kia mười phần kinh khủng, Cốc Đại Ca sợ hai đến vội vàng trốn tránh, lập tức cho kia Mộ Dạ Cát Bỉ Ủ Nô nhường ra một con đường đi ra. Gia hỏa này thẳng đến sườn khu trước đó phương hướng bỏ chạy. Nhưng mà, khi hắn chạy ra ngoài mười mấy mét về sau, đột nhiên, trên mặt đất có từng đạo Phật pháp bình chướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn cản đường đi của hắn. Kia Mộ Dạ Cát Bỉ Ủ Nô chỉ lo chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp đâm vào kia phía trên Phật pháp bình chướng, mạnh mẽ lại bị bắn ra trở về. Lúc này, ta nhìn thấy đứng cách lấy Mộ Dạ Cát Bỉ Ủ Nô cách đó không xa viên không, chắp tay trước ngực, một bộ dáng người vật vô hại. Khá lắm, cái này Phật pháp bình chướng khẳng định là viên không làm ra, người khác không giải quyết được. Không nghĩ tới viên không gia hỏa này cũng bắt đầu biến lão lục, cái này Phật pháp bình chướng cũng không phải một lát liền có thể bố trí đi ra, khẳng định sớm có chuẩn bị. Viên không, ngươi được làm đấy, tiểu tử ngươi lúc nào thời điểm bố trí pháp trận? Lạc Thát đạo sĩ thật cao hứng, đi qua sờ lên viên không tiểu trọc đầu. Bố trí một hồi lâu, ta vốn là nghĩ đến đánh không lại hiểm hộ chúng ta chạy trốn, lúc này lại cử đi loại này công dụng. Viên không có chút xấu hổ lên. Mộ Dạ Cát Bỉ Ủ Nô rất nhanh từ dưới đất bò dậy, tứ phương một cái, phát hiện bốn phương tám hướng đều là như gợn nước đồng dạng Phật pháp bình chướng, căn bản là trốn không thoát, sắc mặt lập tức biến hết sức khó coi. Tiểu quỷ tử, dám ở hoa hạ trên mặt đất dương oai, liền để các ngươi có đến mà không có về. Chỉ lãng chín chuôi kiếm đã xoay quanh tại trên đỉnh đầu của hắn, hắn một cái kiếm chỉ, kia chín chuôi kiếm liền đồng thời hướng phía Mộ Dạ Cát Bỉ Ủ Nô chém xuống. Chỉ lãng ra tay chỉ là một cái mở đầu, ngay sau đó chúng ta bảy huynh đệ cùng nhau tiến lên, liền phải đánh chó mù đường. Bảy người hợp lại cùng nhau, đừng nói là hắn Mộ Dạ Cát Bỉ Ủ Nô, liền xem như so với hắn lợi hại hơn nữa hai cái đẳng cấp cao thủ, chúng ta cũng có thể cầm xuống. Kia Mộ Dạ Cát Bỉ Ủ Nô đã thành thú bị nhốt, bạo phát ra càng thêm lực lượng cường đại đi ra. Song đao một phen đi khắp, liền đem chỉ lãng pháp kiếm đều chặn lại xuống tới. Thật là, hắn vừa mới vận dụng phân thân thuật cái này lại chiêu, lúc này vẫn là nọ mạnh hết đà, kế tiếp hắn sẽ càng ngày càng suy yếu. Hắn bên này vừa mới đem chỉ lãng pháp kiếm chặn lại, trong tay Cốc Đại Ca kim quang kiếm liền hướng phía hắn đánh ra hai đạo kim quang, lập tức nhường có chút luống cuống tay chân, không ngừng trốn tránh. Lạc Thát đạo sĩ lúc này mới bỏ được đến lấy ra Đông Hoàng Trung, chuẩn bị tùy thời động thủ. Mà hắn chỉ giáp cương đã đem kia Mộ Dạ Cát Bỉ Ủ Nô cho đoàn đoàn bao vây. Ta gần nhất vừa mới tu luyện cái thứ tư kiếm quyết băng giáp phi tướng, còn chưa từng dùng qua, vừa vặn thử một chút cái đồ chơi này uy lực. Một tiếng chào hỏi, ta liền đem công phúc cho hô đi qua. Tại thụ ý phía dưới, công phúc phun ra một miệng lớn của nước, ta một kiếm quét ngang, hàn mang bốn phía, đem công phúc phun ra ngoài nước tất cả đều đóng băng lại. Kia bị đóng băng ở nước lập tức liền hóa làm một cái hàn băng cự nhân, đung đưa thân thể khổng lồ, liền hướng phía Mộ Dạ Cát Bỉ Ủ Nô sông đụng tới. Kỳ thật, không cần công phúc phun ra ngoài nước cũng có thể ngưng kết ra băng giáp phi tướng đi ra, chỉ là tốc độ quá chậm, hơn nữa cũng không cách nào nhanh chóng ngưng kết thành hình. Nhưng là có công phúc phun ra ngoài nước, vậy thì đơn giản nhiều. Được cái này thần thú, ta tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Kia to lớn băng nhân va chạm trôi qua về sau, một đấm liền đánh tới hướng Mộ Dạ Cát Bỉ Ủ Nô. Mộ Dạ Cát Bỉ Ủ Nô một kiếm chém tới, rơi vào kia băng giáp lớn trên thân thể người, chỉ là đánh ra một đoàn vụn băng bay loạn. Băng nhân nắm đấm đập vào hắn trên trường đao, đem nó chấn bay ra ngoài. Lạc Thát đạo sĩ xem như tìm đúng thời cơ, đem Đông Hoàng Trung đánh ra ngoài, kia Đông Hoàng Trung xoay tròn lấy nhanh chóng đi về phía Mộ Dạ Cát Bỉ Ủ Nô, càng biến càng lớn, mắt thấy là tránh không khỏi. Lần này, đánh vào sau lưng của Mộ Dạ Cát Bỉ Ủ Nô bên trên, đem nó đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Mộ Dạ Cát Bỉ Ủ Nô trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi đi ra. Mà tiểu béo cũng liền đội vàng tiến lên, một đôi thiết truy hướng phía Mộ Dạ Cát Bỉ Ủ Nô đột nhiên đập tới, Mộ Dạ Cát Bỉ Ủ Nô đội vàng đánh trả, nhưng là trên lực lượng đã hoàn toàn theo không kịp, cùng tiểu béo đôi bính mấy chiêu về sau, liền bị hắn một cái búa đập vào tim, lần nữa lăn rơi xuống trên mặt đất. Không đợi hắn đứng dậy, Thạc Tam kiếm đã đưa tới. Chương 1798, cầm đi chơi đi chương 1798, cầm đi chơi đi Thạc Tam luôn luôn tại thời khắc mấu chốt, đột nhiên xuất hiện. Bị chúng ta luân phiên công kích Mộ Dạ Cát Bỉ Ủ Nô, hơn nữa lại là vừa vận thi triển xong đại chiêu hắn, linh lực đã hoàn toàn theo không kịp. Tiểu béo cùng hắn so chiêu, mấy chiêu về sau, truy liền rơi vào trên người hắn, đánh kia Mộ Dạ Cát Bỉ Ủ Nô miệng phun máu tươi. Hắn thân thể vừa rơi xuống đất, Tạp Tăng liền hiện lên ở bên cạnh hắn, một kiếm liền đâm về kia Mộ Dạ Cát Bỉ Ủ Nô thật. Nhanh chóng xuất một chút tay về sau, Tạp Tăng đội vàng rút ra pháp kiếm, sau đó nhanh chóng thối lui ra khỏi một khoảng cách. Mộ Dạ Cát Bỉ Ủ Nô dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên, phần eo máu tươi cốt cốt chảy ra, trong miệng cũng không ngừng có máu tươi nhỏ giọt xuống, trong tay hắn song đao còn thừa lại một thanh. Thân thể lung la lung lay, đã là nỏ mạnh hết đà, không có sức chiến đấu gì. Chúng ta bảy người đem nó bao bọc vây quanh, đem đường lui của hắn hoàn toàn phong kín. Tứ phương một cái, hắn đồng bọn nhi, có thể đứng đấy cũng chỉ có một mình hắn, Mộ Dạ Cát Bỉ Ủ Nô cũng biết kế tiếp liền chỉ có một con đường chết. Nhưng là đối với lúc này Mộ Dạ Cát Bỉ Ủ Nô, chúng ta cũng không có chút nào nương tay. Nơi này dù sao cũng là chúng ta Hoa Hạ địa bàn, bọn hắn mang theo một đám quỷ tử người tu hành, ở chỗ này dương oai, nếu như chúng ta để bọn hắn còn sống trở về, chính là đối mảnh đất này không tôn trọng. Dù sao giữa các nước đều có ước định, bất kỳ người tu hành chỉ cần đi vào nước khác làm sàng làm bậy, có thể lập tức chém giết, không cần vác bất cứ trách nhiệm nào. Những này tiểu quỷ giết chết liền giết, cũng coi là năm đó chết thảm tiên liệt báo thù rửa hận. Trên thân không ngừng chảy máu mũ dạ cạ mì u nổ, lần nữa xách theo đao, lắc lắc cũng dung hướng phía chúng ta bên này đi tới. Ta xách theo thắng tạ kiếm, liền vội vàng tiến lên một bước, dự định đưa cái này tiểu quỷ tử đi gặp Diêm Vương. Không nghĩ tới, Viên Không lại đi về phía trước một bước, ngăn ở trước mặt của ta, hắn chắp tay trước ngực, một bộ trách trời thường dân vẻ mặt. A Di Đà Phật, thượng tiên có đức hiếu sinh, thí chủ, tiểu tăng khuyên ngươi bỏ xuống đồ đao, cho mình giữ lại một cái mạng à, chúng ta sẽ đem ngươi chuyển giao cho đặc điều tổ xử trí. Viên Không, đây cũng không phải là đại phát từ bi thời điểm, những này tiểu quỷ tử lão tổ tông không biết rõ giết chúng ta nhiều ít hoa hạ nhân, hiện tại bọn hắn còn dám tới hoa hạ đắc ý, liền phải giết chết. Bọn hắn không xứng là người, liền xuất sinh cũng không bằng. La ca, sâu kiến còn sống tạm bỡ, không chi là xuất sinh đâu. Viên Không có chút ngốc manh nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ. Câu nói này nói rất quấn, Lạp Thát đạo sĩ vậy mà nhất thời không phản bắt được, hợp lấy Viên Không là vòng quanh vòng mắng kia mù dạ cả mì u nổ đâu. Kia mù dạ cả mì u nổ hiển nhiên không tin tưởng chúng ta sẽ bỏ qua hắn, ngay tại Lạp Thát đạo sĩ khi nói chuyện với Viên Không, hắn đột nhiên nổi lên, một đao hướng thẳng đến Lạp Thát đạo sĩ hậu tâm đã đâm tới. Mắt thấy cây đao kia liền phải rơi vào trên người Lạp Thát đạo sĩ thời điểm, Tạp Tang xuất thủ lần nữa, một kiếm đem nó đoạn đao ngăn lại, sau đó trùng điệp một cước đá vào trong lòng mù dạ cả mì u nổ, đem nó đạp bay ra ngoài. Tiểu béo liền đứng tại mũ dạ Kami Uno đằng sau, lại cho bổ một cái búa, đập vào phía sau lưng của hắn bên trên. Lần này, kia mũ dạ Kami Uno lại là một ngụm máu tươi phun ra, nằm dạp trên mặt đất toàn thân run rẩy, không còn có bất kỳ dây dụa chi lực. Tiểu quỷ tử tâm tư ác độc, cho dù là Viên Không mong muốn giữ lại hắn một cái mạng, hắn cũng không tin, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cho nên còn muốn làm kia liều chết đánh cược một lần. Kỳ thật, Viên Không thật mong muốn lưu lại tính mạng của hắn, chúng ta khẳng định cũng phải cấp hắn một bộ mặt, dù sao cũng là nhiều năm huynh đệ. Có thể là chính hắn không chân quý, thì nên trách không cho chúng ta. Thừa dịp kia mũ dạ cả mì u nổ còn không có tắt thở, ta trực tiếp đem luyện huyết cầu phóng ra, hướng phía hắn phiêu bay đi. Luyện huyết cầu lần nữa phóng xuất ra vô số tia máu màu đỏ, đem nó quanh thân quấn quanh, nhanh chóng thôn phệ lấy hắn năng lượng trong cơ thể. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta chào hỏi một tiếng tiểu béo, nhường hắn quét dọn một chút chiến trường, nhìn xem còn có người sống hay không, có lời nói liền tranh thủ thời gian bổ đao, tránh khỏi lưu lại hậu họa. Thừa dịp luyện huyết cầu thôn phệ kia mũ dạ cả mì u nổ thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên hướng phía ta bên này bu lại, một bộ cười đùa tí từng dáng vẻ, lập tức để cho ta toàn thân đề phòng. Một khi Lạp Thát đạo sĩ bộ này sắc mặt thời điểm, khẳng định là có mưu đồ khác. Nô ca, ngươi đầu kia thần thú cấm phúc, nhìn xem thật là uy phong dáng vẻ, từ nơi nào lấy được? Lạp Thát đạo sĩ vẻ mặt định nói. Ta liền nói, gia hỏa này tuyệt đối không có ý tốt, khẳng định nhớ thương ta thần thú cấm phúc. Lập tức, ta vây tay một cái, đem kia thần thú cấm phúc chào hỏi tới. Cấm phúc một đường nhỏ chạy tới, đánh hai cái phát ra tiếng phì phì trong núi, trong lỗ mũi phun ra mấy đạo sương trắng, còn cần đầu cọ sát bờ vai của ta, một bộ mười phần nhu thuận dáng vẻ. Thần thú công phúc chính là cái này bộ dáng, trước đó mười phần phản định, ngạo vô cùng tức giận, nhưng là bị cùng ta bắt ra một trận đánh, còn nói bụng ngồi lâu, hoàn toàn dày vò chịu phục, liền nhận ta làm chủ nhân. Dù sao cũng là long tử, ngạo khí rất, chỉ có cường giả mới có thể đem hàng phục. Cũng chỉ có giống như là ta như vậy họ bá, mới có thể đem hoàn toàn thu phục nó. Công phúc là ta đoạn thời gian trước, ta đi ra ngoài làm ăn thời điểm, theo một cái đầm nước phía dưới bắt được, thật là bỏ ra một phen khí lực, đem Thạch Giang Tùng Thạch đại ca đều chào hỏi đi qua. Ta hơi có chút đắc ý nói, "Nô ca, có loại này làm ăn lớn, ngươi tại sao không gọi bên trên ta? Ta muốn hỏi một chút, cái này công phúc còn có hay không các huynh đệ khác tỉ muội gì gì đó, ta cũng muốn một cái." Lạp Thát đạo sĩ ánh mắt sáng lấp lánh. "Đây nhất định có a, rồng sinh chính con, không giống nhau, huynh đệ tỉ muội còn không còn nhiều." Ta quả quyết nói. "Ở đâu ở đâu?" Lạp Thát đạo sĩ không kịp chờ đợi hỏi. "Ta làm sao biết, ta cũng là vận khí tốt, gặp công phúc, tiểu tử ngươi chính mình tìm đi." Ta vỗ đầu công phúc một cái, trong lòng mỹ rất. Lạp Thát đạo sĩ khí dựng râu trừng mắt, nếu không phải nhìn thấy công phúc liền ở bên cạnh ta, đoán chừng liền muốn động thủ đánh ta. Hắn kìm nén lửa giận, tiếp tục cười nói, "Nô ca, có thể hay không thương lượng vấn đề, cái này công phúc cho ta mượn chơi mấy ngày, qua mấy ngày liền trả lại cho ngươi, huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy, ngươi cũng đừng nhỏ mọn như vậy." "Tốt, không có vấn đề, cầm đi chơi đi." Ta cười hắc hắc. Lạp Thát đạo sĩ nhìn ta bằng lòng sảng khoái như vậy, một bộ khó có thể tin biểu lộ, không làm rõ ràng được ta vì cái gì bỗng nhiên hào phóng như vậy. "Nô ca, thật hay giả?" Hắn có chút không tin hỏi. "Thật, cầm đi chơi đi, nhớ kỹ đưa ta là được." Ta ra vẻ hào phóng nói. "Ta ơn Noka, Noka rộng thoáng, Noka như bức tủ lạc tư." Lạp Thát đạo sĩ vui vẻ không được, lúc này liền hướng phía công phúc đi tới. "Tiểu bà bối, cùng ca ca đi, về sau ca ca dẫn ngươi ăn ngon uống đã, hai anh em ta bồi dưỡng một chút tình cảm." Lạp Thát đạo sĩ vừa nói, một bên cao hứng bừng bừng hướng phía công phúc đi tới, còn vươn một cái tay, đi sờ đầu của công phúc. Kết quả tay kia còn không có đụng phải công phúc chính là gầm lên giận dữ, một ngụm cột nước phun ra ngoài, đem Lạp Thát đạo sĩ phun ra đi xa mười mấy mét. Chương 1799, giữ lại đều là tai họa. Chương 1799, giữ lại đều là tai họa. Bằng vào ta đối Lạp Thát đạo sĩ cái này vắt cổ chảy ra nước hiểu rõ, chỉ cần bị hắn mượn đi đồ vật, khẳng định là có đi không về, hắn thế này sao lại là mượn, cùng ăn cấp trắng trận không sai biệt lắm. Nhưng là ta lại không chút nào lo lắng, bởi vì bắt ra nói với ta, công phúc cả đời chỉ nhận một người chủ nhân, trừ phi ta cát, nó mới có thể nhận khác chủ nhân, Lạc Thát đạo sĩ mong muốn mượn công phúc đùa nghịch một đùa nghịch, kia công phúc cũng phải đáp ứng mới được. Lạc Thát đạo sĩ tự nhiên không biết những chuyện này, cho nên mới sẽ kia không chút do dự bằng lòng cho hắn mượn. Liền cái kia khỉ gấp bộ dáng, còn dám đưa tay đi sở công phúc, tục ngữ nói tốt, lao hổ cái mông sở không được, huống chi đây là lòng tử, càng là không thể đụng, cái này chẳng phải ăn đau khổ lớn, bị công phúc một ngụm nước phun ra đi xa như vậy. Lạc Thát đạo sĩ trong nháy mắt bị biến thành ngất sũng, lắc lắc ung dung từ dưới đất bò dậy, mười phần bộ dáng chật vật. Nhưng là tiểu tử này còn không hết hy vọng, lại hướng phía ta bên này nhỏ chạy tới, thở phì phò nói với ta, Nô lão lục, ngươi lừa ta, không phải nói cho ta mượn chơi mấy ngày sao? Ta đáp ứng a, nó không đi theo ngươi, ta có biện pháp nào? Ta hai tay một đám, vẻ mặt vô tội bộ dáng. Ngươi cùng nó nói, để nó theo ta đi, cái này không liền không sao gì không? Lạc Thát đạo sĩ tạc tình, muốn cho ta thuyết phục công phúc. Ta vỗ đầu công phúc một cái, góp ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, thu thập hắn. Sau đó lại lớn tiếng nói, công phúc à, đi theo ngươi La Ca chơi mấy ngày, qua mấy ngày trở về, đi thôi đi thôi. Công phúc nghe nói, trừng mắt một đôi mắt to, lệch ra cái đầu, vẻ mặt ngây thơ nhìn ta. Chợt công phúc nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng phía Lạp Thát đạo sĩ đi tới, cái này nhưng làm Lạp Thát đạo sĩ cho sướng đến phát rồi. Tiểu bà bối, tới ca ca nơi này đến. Nói Lạp Thát đạo sĩ còn mở ra ôm ấp. Công phúc tại đi hướng Lạp Thát đạo sĩ thời điểm, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, một đầu liền đỉnh trên thân Lạp Thát đạo sĩ, đem hắn đỉnh bay ra ngoài. Lần này so với một lần trước bay còn xa. Lạp Thát đạo sĩ sau khi rơi xuống đất, một hồi lâu đều không có đứng lên, đoán chừng thận lại không tốt. Ta nín cười, hướng phía Lạp Thát đạo sĩ đi tới, khẽ vươn tay, đem hắn từ dưới đất kéo lên, "Lão la à, ngươi thấy được, không phải ta không cho ngươi mượn trời, thật sự là công phúc không nguyện ý đi theo ngươi, không bằng dạng này, các ngươi trước bồi dưỡng tình cảm, chờ cùng nó quen thuộc về sau, lại cho ngươi mượn trời thế nào?" Lạp Thát đạo sĩ sắc khóc, một phen than thở về sau, mới từ dưới đất bò dậy, buồn bực nói, "Nô lão lục à, thế nào vật gì tốt đều để ngươi cho đụng phải, ta thế nào liền không gặp được đâu. Ngươi cũng đừng hâm mộ ta." Ta cả đời thập bát kiếp ngươi thế nào không nói, giống như là ta như thế số khổ người, lão thiên gia đều nhìn không được, còn không phải đưa chút đồ tốt an ủi một chút ta. Ta cười hắc hắc, nói cũng đúng, trong lòng ta cuối cùng là dễ chịu một chút. Lạp Thát đạo sĩ làm như có thật nhẹ gật đầu. Tại cùng Lạp Thát đạo sĩ pha trò thời điểm, tất cả mọi người ở một bên nhìn xem, ngay cả Viên không khỏe miệng đều lộ ra mỉm cười. Ai bảo tiểu tử này không có chuyện liền muốn chiếm chút lợi lộc, liền nên cho hắn chút khổ sở ăn mới tốt. Không bao lâu, tiểu béo tại bốn phía đi vòng vo một vòng, một đường hướng phía ta nhỏ chạy tới, có chút kích động nói, tiểu kiếp, còn có hai cái người sống đâu, Bành gia phụ nữ còn sống, đều ngất đi, xử trí như thế nào bọn hắn? Tiểu béo không nói, ta hơi kém quên, trên người Bành gia phụ nữ đều có cựu chuyển quát cốt đan, dược hiệu duy trì liên tục phát tác, ai cũng gánh không được, đoán chừng đã đau đã hôn mê. Cái này cha con hai người, đoán chừng là tiếp nhận cựu chuyển quát cốt đan thời gian dài nhất hai cái, không có đau chết cũng không tệ rồi. Lập tức, mấy người chúng ta trực tiếp hướng phía Bành gia phụ nữ bên kia đi tới. Lạc Thát đạo sĩ hướng phía trên người Bành lão bản đá hai cước, Bành lão bản ung dung tỉnh lại, tập tăng lấy ra một khối xương thú, đặt ở dưới mũi của Bành Hiểu Linh. Sau một lát, Bành Hiểu Linh phát ra một hồi làm loẹ, cũng vừa tỉnh lại. Sắt thực nói, hai người kia đều là tiểu quỷ tử, Bành Hiểu Linh tên thật gọi nạ cái ạ mà mị cả. Cái này cha con hai người thức tỉnh về sau, hoảng sợ hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện người đã của bọn họ trải qua toàn bộ bị tiêu diệt, lúc này chỉ còn sót hai người bọn họ. Kia Bành lão bản lúc này quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ, tha mạng. Tha mạng à, chúng ta cũng là dựa theo cựu cúc nhất lưu phân phó, đối Ngô thiếu gia thiết lập và cục, chúng ta chẳng qua là hai cái quân cờ mà thôi, còn mời mấy vị tha chúng ta tính mệnh. Ngô thiếu gia, ngài tha chúng ta à? Chỉ cần ngươi không giết chúng ta, để cho ta làm cái gì đều được. Trong mắt nạ gã ma mị cạ dương dương, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía ta. Bộ dáng kia thật sự là ta thấy mà yêu, đoán chừng rất nhiều nam nhân nhìn đều sẽ tâm động. Thật là ta biết, nữ nhân này lòng dạ rắn giết, đối nàng nương tay, về sau không chừng thế nào âm ta đây. Lúc này, Lạc Thát đạo sĩ tiến tới góc mặt, nhìn về phía nạ gã ma mị cạ, vẻ mặt cười xấu xa nói, thật làm cái gì đều được. Trên mặt nạ gã ma mị cạ nổi lên một vẻ thẹn thùng, yên lặng gật đầu. Vậy ngươi về sau liền cho tiểu béo làm tiểu lão bà, chuyên môn phụ trách giúp hắn thanh lý buồn cầu có thể thực hiện. Lạc Thát đạo sĩ vẻ mặt cười xấu xa. Ta không muốn như vậy, là ca đừng làm đột. Tiểu béo ngược lại là có chút không vui. Nô ca, không cần cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp giết chính là, những này tiểu quỷ tử giữ lại đều là tai họa. Tạp Tăng vẻ mặt tâm trầm, xách theo kiếm liền hướng phía nạ gã mạ mỹ cả cùng phụ thân nàng đi tới. Hai người kia dọa sắc mặt trắng bệnh, không ngừng lùi lại. Muốn nói người khác, bọn hắn có lẽ sẽ không sợ, nhưng là Tạp Tăng ra tay, từ trước đến nay không lưu người sống, hắn là ai cũng rằng giết, mặc kệ nam nhân nữ nhân, chỉ cần đối với chúng ta bất lợi, hết thảy giết chết, đây chính là hắn phong cách. Không chờ Tạp Tang ra tay, Viên không lần nữa đứng dậy, ngăn cản Tạp Tang, chớ có lại giết người, hôm nay giết người đã đủ nhiều, không bằng đem hai người này đưa đến đặc điều tổ bên kia, người của Cựu Cúc Nhất Lưu khẳng định tại Hoa Hạ an bài rất nhiều tay sai, đặc điều tổ có lẽ có thể theo bọn hắn miệng bên trong thẩm vấn ra một thứ gì đến, nhiều bắt mấy cái người của Cựu Cúc Nhất Lưu, so giết bọn hắn có tác dụng nhiều. Cốc đại ca cũng đứng dậy, nói rằng, Viên không nói không sai, chúng ta muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, gần nhất nghe nói, tiểu quỷ tử tại Hoa Hạ có rất nhiều tiểu động tác, tại Hoa Hạ rất trọng yếu bao nhiêu thành thị đều đóng trường học, còn không cho Hoa Hạ nhân đi vào, không biết rõ đang làm cái gì âm mưu, không bằng đem bọn hắn đều giao cho đặc điều tổ, nhất định có thể hỏi ra một ít chuyện đi ra, đến lúc đó, chúng ta cho những cái kia người của đặc điều tổ đưa chút nhi cửu. Chuyển quát cốt đan, không sợ bọn họ không mở miệng. Còn phải là Cốc đại ca cùng Viên Không cân nhắc chu toàn, giết bọn hắn đích thật là không có gì dùng, còn không bằng nhiều bắt mấy cái tiểu quỷ tử. Lập tức ta nhẹ gật đầu, đáp ứng, sau đó lấy ra điện thoại, gọi một cú điện thoại cho Đường Thượng Ninh đi qua, nhường hắn phái người tới tranh thủ thời gian rửa sạch, đồng thời đem cái này cha con hai người mang đi thẩm vấn. Chương 1800, lớn con trai của lão bản chương 1800, lớn con trai của lão bản đang chờ người của đặc điều tổ tới trong khoảng thời gian này, Lạp Thát đạo sĩ cũng không nhàn rỗi. Theo ta miệng bên trong biết được cái này Bành lão bản rất có tiền, cho lúc trước ta đánh 1000 vạn về sau, Lạp Thát đạo sĩ liền lần nữa lấy ra cựu chuyển quát cốt đan đi ra, tại bọn hắn cha con hai người trước mặt lắc lư, để bọn hắn đem tất cả tiền giao ra, bằng không còn muốn một người một quả cựu chuyển quát cốt đan hầu hạ. Lạp Thát đạo sĩ cái này ta không đi không tính cách, khẳng định không thể đi một chuyến buồn công, liền xem như bắt lấy một con quốc, cũng phải túa ra nước tiểu đến. Trước đó bọn hắn chịu đủ kia cựu chuyển quát cốt đan khổ, nghe xong còn muốn cho bọn họ ăn món đồ kia, hơi kém đem hai người bọn họ dọa cho ra nước tiểu đến. Một phen uy hiếp về sau, kia Bành lão bản lại giao ra 3000 vạn đi ra, để cho người ta đánh tới món nợ của Lạp Thát đạo sĩ hào bên trong. Cái này nhưng làm Lạp Thát đạo sĩ cho Mỹ không được. Ước chừng nửa giờ về sau, liền đến một đám người của đặc điều tổ, bởi vì trước đó cùng Đường Thượng Ninh đánh qua chào hỏi, những cái kia người của đặc điều tổ đều rất khách khí, bọn hắn đơn giản chỗ sửa lại một chút hiện trường, đem những cái kia tiểu quỷ tử thi thể đều cho lấy đi, đồng thời còn đem Bành lão bản cha con mang đi thẩm vấn. Dày vò hơn phân nửa ban đêm, trời đều sắp sáng, nhưng là còn có hai chuyện không có xử lý xong. Cách đó không xa tòa kia thạch tháp bên cạnh, còn có hơn 2000 âm binh âm tướng ngồi hồi không chừng, giữ lại cũng là rất lớn tai họa. Viên Không khăng khăng muốn đem những cái kia âm binh âm tướng siêu độ, có thể đây là một cái đại công trình, liền xem như tất cả chúng ta cùng một chỗ, nửa tháng đều không nhất định đem những này quỷ vật siêu độ xong. Đơn giản thương lượng một phen, ta đầu tiên là dùng tiên cương ấn bố trí một cái pháp trận, đem những cái kia âm binh âm tướng vây ở thạch tháp phụ cận. Viên Không ngồi thạch tháp cách đó không xa siêu độ một phen, nhưng là còn thiếu rất nhiều, bất quá người của đặc điều tổ đáp ứng xuống, chờ chúng ta rời đi về sau, sẽ mời đến trên trăm vị đại hòa thượng cùng một chỗ đem những này âm binh âm tướng siêu độ, trong vòng vài ngày có lẽ liền có thể hoàn thành. Quá mệt mỏi, đại gia hỏa tìm một nhà khách sạn tạm thời nghỉ ngơi một phen. Chờ sau khi tỉnh lại, chúng ta đi một chuyến bệnh viện, kia trong bệnh viện còn nằm một chút bệnh nhân, trước đó đều là Bành lão bản trong nhà xưởng nhân viên. Vì để cho ta tin phục, bọn hắn cố ý tại những công nhân kia trên thân động tay động chân, để bọn hắn một mực hôn mê bất tỉnh, nhất định phải đem người cứu trở về mới được. Nhưng mà, chờ chúng ta đuổi tới bệnh viện thời điểm, phát hiện những công nhân kia đều đã không có ở đây. Hỏi một chút phía dưới mới biết được, lúc ban ngày, tới một đám người của đặc điều tổ, đem những công nhân kia đều cho đón đi. Ta gọi điện thoại hỏi một chút địa phương đặc điều tổ người phụ trách, người kia nói với ta, Bành lão bản đã chiêu, đúng là những người kia trên thân động tay động chân, đồng thời nói cho bọn hắn phương pháp phá giải, người của đặc điều tổ đã đem những công nhân kia chữa khỏi, tất cả đều nhường mỗi người bọn họ về nhà. Nghe được hắn nói như vậy, ta nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Những người này cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu là mất mạng, phần này nhân quả đoán chừng tất cả đều phải rơi vào trên người của ta, đến lúc đó thiên kiếp tới, sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đã bọn hắn xử lý thỏa đáng, ta cũng liền tỉnh rất nhiều phiền toái. Lạp Thát đạo sĩ theo Bành lão bản nơi đó làm tới 3000 vạn, đại gia hỏa đều điểm. Ta không có tham dự điểm những số tiền kia, bởi vì lúc trước theo Bành lão bản nơi đó đã hố 1000 vạn. Nay 1000 vạn, ta nhường hổ tử thúc chuyện cho Biên Không, nhường hắn giúp ta đảm bảo, tránh khỏi lão đầu tử luôn nhớ trên người của ta chút tiền ấy, không biết rõ đưa cho cái nào tiểu quả phụ đi. Điểm tiền về sau, đại gia hỏa nguyên điệu giải tán, riêng phần mình về nhà tìm mụ mụ. Với bạn, lại là một năm trôi qua đi, ta cũng nên đi về nhà nhìn xem cha mẹ của ta. 9 tuổi rời nhà, phiêu bạc nhiều năm về sau, mới rốt cục có thể trở về nhà. Trở về một lần, chỉ có thể chờ 3 ngày, còn không thể vào nhà đi ngủ. Hiện nay, ta cũng trưởng thành, 22 tuổi. Từ khi xuất sư về sau, mỗi một năm đều là như vậy mạo hiểm kích thích, đã nói xong thập bát kiếp, nhưng là ta cảm giác một năm liền phải độ kiếp nhiều lần, chỉ là không có chân chính độ kiếp thời điểm như vậy nguy hiểm, tỉ như lần này, ta nếu là không có sớm cảnh giác, phá tiểu quỷ tử phong thủy trận, sợ là cũng muốn giữ nhiều lành ít. Hồ tử thuốc không tại, ta mang theo tiểu béo cùng một chỗ trở về một chuyến quê quán. Lúc trở về, tiểu béo còn lẩm bẩm về trước một chuyến yến bắc, mang bát ra về, ta nhường hắn mau chóng bỏ ý niệm này đi. Tỉnh bị đánh. Lần này trở về, cũng không có cái gì ngoài ý muốn xảy ra, liền trong nhà bình bình đạm đạm vượt qua 3 ngày. Cùng ba mụ mụ cùng một chỗ nói chuyện tiếng, mang theo ra ra đi bệnh viện kiểm tra thân thể, còn đi thăm Lưu bà, cho nàng giữ lại một chút tiền. Thời gian vừa đến, ta liền dẫn tiểu béo gây quay trở về đến Bắc. Sư phụ Lưu lại quy củ, trước kia ta không có thể hiểu được, bây giờ lại đã hiểu rõ một chút dụng tâm lương cổ. Bởi vì ta hiện tại cửu gia càng ngày càng nhiều, đoán chừng sư phụ là lo lắng ta những cái kia cửu gia tìm người nhà của ta phiền toái, cho nên mới để cho ta không cần cùng người trong nhà có quá nhiều tiếp xúc. Dù sao bọn hắn là người bình thường, một khi cửu gia tìm tới trong nhà của ta, vậy sẽ là tai họa ngập đầu. Ta cũng không muốn liên lụy người trong nhà, tận lực điệu thấp làm việc, cùng người trong thôn cũng không thế nào tiếp xúc. Người trong thôn chỉ biết là ta ở bên ngoài làm việc, một năm về một lần nhà, cũng không biết ta cụ thể là làm cái gì. Đồng thời, ta cũng căn dặn tiểu béo, không cần cho nhà quá nhiều tiền, nhường người trong nhà nhất định phải điệu thấp, tài không lộ ra ngoài, khả năng bảo đảm bình an. Làm ta cùng tiểu béo sau khi trở lại Yên Bắc, yên tĩnh mấy ngày, ta lần nữa vững chắc một chút huyền chân ngộ nguyên công, hai tầng cảnh giới đã hoàn toàn đột phá. Ta đang nhanh chóng hướng phía tầng cảnh giới thứ 3 thúc đẩy. Bát gia nói, huyền chân ngộ nguyên công, càng là đi lên tu hành, đằng sau thì càng khó, còn nói ta sư phụ theo 7 tầng đột phá tầng thứ 8 thời điểm, chọn vẹn dùng thời gian 20 năm, ta chỉ dùng chút điểm thời gian này, liền có thể đột phá 2 tầng cảnh giới, đã là kỳ tài. Chủ yếu là ta có luyện huyết cầu tà môn như vậy đồ vật, còn có chiếm được một chút thiên tài địa bảo gia trì, mới sẽ như thế. Nếu như dựa theo loại tình huống này đi, ta tiến bộ tốc độ, khẳng định là muốn siêu việt ta sư phụ. Bởi vì tu vi của ta đều là giành được, duy nhất không đủ chính là nội tình khẳng định so ra kém ta sư phụ. Liền xem như ta cùng sư phụ là cùng một đẳng cấp tồn tại, thực lực cũng xa kém xa ta sư phụ. Hắn là từng bước một đi ra, mà ta là đi đường tắt, tự nhiên không giống. Qua vài ngày nữa về sau, lại có sinh ý tìm tới cửa, lần này tới cửa vẫn là một người quen, liền là trước kia nhận biết cái kia đạo diễn Châu Hạo. Gặp mặt về sau, hắn đầu tiên là khách khí hàn huyên một phen, sau đó liền nói rõ ý đồ đến. Nói là trước kia nhận biết một cái lớn con trai của lão bản, là hắn phim phía đầu tư, xảy ra chút nhi vấn đề, tựa như là chúng ta, hy vọng ta có thể ra mặt đi xem một chút. Đây cũng là bạn cũ, ta không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Sau đó liền hỏi hắn kia con trai của lão bản rốt cuộc xảy ra tình huống như thế nào, Châu Đạo cũng có chút buồn bực nói rằng, gia hỏa này có chút kỳ quái, mỗi ngày tỉnh ngủ về sau, trên thân luôn luôn không hiểu kỳ quái thêm ra rất nhiều vết thương, giống như là bị người đánh như thế. Chương 1801, lừa gạt nhà chúng ta tiền. Chương 1801, lừa gạt nhà chúng ta tiền. Nghe Châu Đạo nói như vậy, ta liền biết khẳng định là đại hoạn, hổ tử thúc dưỡng lao tiền lại có thể tích lũy một chút. Châu Đạo nghe được ta đáp ứng xuống, hết sức cao hứng, đồng thời ước định thời gian, sáng sớm ngày mai, mang ta đi cái kia ông chủ lớn trong nhà nhìn một cái, về phần cho bao nhiêu tiền vấn đề, tự nhiên do hổ tử thúc cái này kim bài người đại diện cùng đối phương đi trò chuyện. Mà Châu Đạo nói cái này ông chủ lớn ngay tại Yên Bắc, liền trước cửa nhà, ta cũng sẽ không cần đi xa nhà. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Châu Đạo liền đi tới cửa nhà, mang theo ta cùng hổ tử thúc đi hắn nói cái kia ông chủ lớn trong nhà. Châu Đạo nói với ta, người bạn này đối với hắn rất trọng yếu, đầu tư chính mình mấy bộ phim, hy vọng ta cần phải giúp hắn giải quyết chuyện này. Chuyện này ta cũng không dám đánh cược, chỉ nói là hết sức nỗ lực. Mặc dù trải qua tay ta chuyện, trên cơ bản đều có thể giải quyết, còn chưa có xuất hiện qua bỏ dở nửa chừng tình huống, lại cũng không thể đem lời cho nói tuyệt mất. Xe mở hơn một giờ, đi tới Yến Bắc một mảnh khu nhà giàu, tiến vào một mảnh trong trang viên. Mặc dù kẻ có tiền ta gặp qua không ít, nhưng là tại Yến Bắc cái này tấc đất tấc vàng địa phương, có thể có được như thế lớn một phiến trang viên, vậy coi như không là bình thường có tiền. Không nghĩ tới Châu Đạo lại còn nhận biết khách hàng lớn như vậy, ta cảm giác lần này khẳng định phải bất không ít. Hổ tử thuốc nhìn thấy tình huống này, miệng đều nhanh rồi tới sau bên hai, trong lòng khẳng định lại đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Xe dừng xong về sau, Châu Đạo để chúng ta trước chờ một chút, hắn đi liên lạc một chút cái kia ông chủ lớn. Ta cùng hổ tử thúc trên xe đợi có hơn 10 phút quan cảnh, Châu Đạo mới lại gãy trở lại, nói liên hệ tốt, cái này để chúng ta cùng hắn đi qua. Khá lắm, phổ nhi bày rất lớn, ta Ngô Kiếp làm thầy phong thủy một chuyến này cũng có mấy cái năm tháng, đừng quản nhiều người có tiền, nhìn thấy ta còn không phải khách khách khí khí, ở chỗ này chúng ta lại còn muốn chờ, hơn nữa nhà này chủ nhân cũng bất quá đến tự mình tiếp đãi. Đích thật là có chút không có đem ta cái này phong thủy vương đồ đệ để vào mắt. Bất quá chúng ta tới kiếm tiền, tạm thời cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chúng ta đi theo Châu Đạo hướng phía trước đi đến, không bao lâu, liền nhìn thấy một người mặc đồ tây đen trung niên nhân, Châu Đạo giới thiệu một phen, nói là nơi này quản gia, họ Vương, chúng ta xưng là Vương quản gia. Vương quản gia nhìn chúng ta, đoán chừng là nhìn thấy ta tuổi tác rất nhỏ bộ dáng, biểu lộ liền có chút ngạo mạn lên, nhàn nhạt nói một câu, cùng chúng ta tới đi. Ba người chúng ta chợt đi theo Vương quản gia, tiến vào trước mặt một tòa trong biệt thự. Vương quản gia đầu tiên là gõ cửa một cái, đứng tại cửa ra vào vô cùng cung kính nói, Lưu tiên sinh, Châu Đạo dẫn người tới. Vào đi. Trong phòng truyền đến một người hơi không kiên nhẫn thanh âm. Quản gia lúc này mới đẩy ra cửa phòng, thả chúng ta đi vào. Vừa vào cửa, một cỗ kẻ có tiền khí tức đập vào mặt, cái này lớn như vậy phòng khách, trang trí trắng lệ, châu quang bảo khí, nhìn ta hoa mắt. Mà ở đại sảnh ghế salon bằng da thật, ngồi một tên mập, trước đó trên xe, Châu Đạo cùng chúng ta nói, người lão bản này gọi Lưu Tử Nguyệt, cụ thể làm chuyện làm ăn gì không rõ lắm, ngược lại là đặc biệt có tiền, gần nhất một mực tại đầu tư hàn phim. Nhìn thấy Châu Đạo mang theo chúng ta tiến đến, kia Lưu Tử Nguyệt cũng không có đứng dậy, mà là hướng phía Châu Đạo khoát tay áo, "Châu Đạo, tới ngồi." Châu Đạo liền vội vàng cười đi tới. Lưu lão bản, chúng ta lại gặp mặt, đây là ta mang tới hai cái bằng hữu, cái này vị trẻ tuổi gọi Ngô Kiếp, là Yên Bắc Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông đồ đệ, ta thật vất vả mới mời hắn rời núi. Lưu Tử Nguyệt nhìn chúng ta một cái, nhẹ gật đầu, cũng không có quá nhiều hàn huyên, hai vị mời ngồi. Ta cùng hổ tử thúc biểu lộ lúc này đều khó coi, bên này vừa ngồi xuống, liền trẻ tuổi có người hầu bưng lên vài chén trà, đặt ở trước mặt của chúng ta. Lưu lão bản, đoạn thời gian trước quay phim thời điểm, ta nghe ngài nói quý công tử có thể là đủ tà, gần đây thân thể không tốt lắm, hắn ở chỗ nào, vừa vặn nhường Ngô thiếu gia giúp đỡ cho nhìn một cái. Còn trên lầu đi ngủ, các ngươi đợi lát nữa, ta để cho người ta gọi hắn xuống tới. Lưu Tử Nguyệt phất phất tay, Vương quản gia liền hướng phía lầu 2 đi đến. Chúng ta dưới lầu đợi gần nửa giờ, Vương quản gia mới mang theo một cái xương mặt xương mũi người trẻ tuổi từ trên lầu đi xuống. Người trẻ tuổi kia nhìn xem cùng ta tuổi tác tương tự, hơn 20 tuổi, tóc rối bời, nhưng là mặc trên người lại là trên người toàn hàng hiệu, đi đường cũng là lắc lắc ung dung, một bộ lưu manh vô lại bộ dáng. Phú nhị đại ta cũng đã gặp mấy cái, có chút phú nhị đại cũng không tệ lắm, nhưng là đại đa số đều có chút không làm việc đàng hoàng, ăn chơi đàng điếm. Trước mắt cái này hiển nhiên là cái sau. Mở ra thiên nhãn cẩn thận nhìn lên, gia hỏa này trên người có một cỗ 10 phần âm khí nồng nặc, khẳng định là treo chọc cái gì đồ không sạch sẽ. Ta bảo, khách tới nhà, tranh thủ thời gian tới, ngươi xem một chút người, cả ngày bộ răng gì, lạc bên trong lạc thát, liền không thể thật tốt thu thập một chút. Lưu Tử Nguyệt vừa nhìn thấy cái này bất thành khí nhi tử, khí này liền không đánh một chỗ đến, đoán chừng là không thiếu cho hắn cái này làm lão tử thêm phiền toái.
Không sao không sao, đều là người trong nhà.
Châu Đạo vội vàng khách khí hàn huyên. Người trẻ tuổi này gọi Lưu Tam Bảo, là Lưu Tử Nguyệt con trai độc nhất, cũng chính là chúng ta lần này cần phục vụ khách hàng lớn. Lưu Tam Bảo cũng không trả lời hắn lời của lão tử, thậm chí đều chẳng muốn xem chúng ta một cái, ngồi lại đây, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên ghế salon, hai tay thăm dò túi, một bộ dáng vẻ lười biếng. Nhìn thấy hắn cái này hùng dạng tử, trong lòng ta là thật tức giận, thật không thể đi lên cho hắn một hai to hạt dưa, thật sự là một chút giáo dưỡng đều không có. Có tiền thì ngon, có thể không coi ai ra gì sao? Tam Bảo, Châu Đạo mời tới chúng ta Yến Bắc Thầy Phong Thủy, giúp ngươi nhìn một cái trên người tình huống, ngươi có chuyện gì, liền cùng bọn hắn nói một chút đi. Lưu Tử Nguyệt trầm giọng nói, có cái gì tốt nói, đều là chút lừa đảo, liền biết lừa gạt nhà chúng ta tiền. Lưu Tam Bảo không nhịn được phất phất tay. Lời kia vừa thốt ra, sắc mặt Châu Đạo không khỏi có chút lúng túng, ta cùng sắc mặt Hổ Tử Thúc liền càng khó coi hơn. Ta đứng dậy, hướng phía Lưu Tam Bảo đi tới, cẩn thận chu đáo hắn một cái, trên mặt của hắn xanh một miếng tử một khối, tựa như là bị người bạo đánh cho một trận như thế, mà lại là vết thương cũ phía trên có mới tổn thương, xem ra tình huống này cũng không phải một ngày hai ngày. Ngoại trừ trên mặt, trên người ngươi cái khác bộ vị có tổn thương a? Ta nhìn về phía Lưu Tam Bảo. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì, nếu là có bản lĩnh thật sự liền cho ta trị, không có bản sự liền cút nhanh lên, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Lưu Tam Bảo chừng ta một cái. Một câu, đỉnh ta một ngụm lao huyết hơi kém phun ra ngoài. Hổ Tử Thúc càng là đứng dậy, đi tới bên cạnh ta, tức giận nói, thiếu gia, ta đừng chịu cái này bất khí, để bọn hắn tìm người khác đi nhìn a. Muốn đi thì đi, không ai ngăn đón các người, ở chỗ này cố lộng huyền hư, cút nhanh lên. Lưu Tam Bảo bắt đầu châm chọc khiêu khích. Ta chỗ nào chịu được cái này, quay người lại, đi tới bên người Lưu Tam Bảo, đi lên chính là một cái thai to hẳn dưa. Chương 1802, đánh chết ta bồi thường tiền. Chương 1802, đánh chết ta bồi thường tiền. Lưu Tam Bảo một bộ bảy không phục tám không cam lòng dáng vẻ, miệng bên trong còn tại hùng hùng hổ hổ. Ta xoay người sang chỗ khác chính là một cái thai to hẳn dưa, quất vào trên mặt của hắn, đánh tiểu tử kia thân thể nhoáng một cái, trực tiếp từ trên ghế xạ lọn lăn xuống. Ta một màn này tay, một phòng toàn người tất cả đều ngập bức. Ngay cả Châu Đạo cũng chấn kinh đến mức há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ta. Khá lắm, đây chính là khách hàng lớn, vẫn là lần đầu thấy có người dám quất chính mình hộ khách miệng rộng. Lưu Tử Nguyệt đột nhiên từ trên ghế xạ lọn ngồi ngay ngắn, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía ta, một hồi lâu đều chưa kịp phản ứng. Ngươi mẹ nó dám đánh ta. Lưu Tam Bảo từ dưới đất bò dậy, lập tức thẹn quá hóa giận, dương nhanh múa đuốt liền hướng phía ta đánh tới. Đừng nói là hắn, chính là lại đến 10 cái 8, cũng không đủ ta thu thập. Chờ kia Lưu Tam Bảo khẽ dựa gần, ta lại là một cước đạp tới, đem tên kia đạp bay ra ngoài thật xa. Châu Đạo rốt cục ngồi không yên, liền vội vàng đứng lên, bắt lại cánh tay của ta, nô thiếu gia. Cái này tình huống như thế nào còn động thủ đánh người? Ta là tới giúp bọn hắn, lại không nợ tiền của bọn hắn, không cảm kích ta thì cũng thôi đi, dựa vào cái gì đối ta hùng hùng hổ hổ nói năng lỗ mãng, ta cũng không phải hắn lao tử, không phải chiều hắn, cái này thật xấu. Ta âm thanh lạnh lùng nói. Nói thật ra, liền khách này hộ, ở trước mặt ta chú trọng bên ngoài, nếu không phải xem ở Châu Đạo người bạn cũ này trên mặt mũi, ta sớm liền xoay người đi. Hảo ý cùng Lưu Tam Bảo khai thông, tiểu tử này mới mở miệng liền để ta lăn, ta dựa vào cái gì chịu cái này bất khí. Nơi này là Yên Bắc, địa bàn của lão tử, trước cửa nhà, ta còn có thể khiến người ta khi dễ. Muốn nói tiền, ta cũng không thiếu tiền, muốn nói người, bên cạnh ta có là, liền xem như xông ra đại họa, bắt ra cùng Trương gia gia cho ta đỉnh lấy, hắn còn có thể đem ta thế nào dọn. Hôm nay cái này Lưu Tam Bảo ta liền đánh, nhìn hắn không thuận mắt, thích thế nào thì thế ấy, cùng lắm thì không kiếm hắn chút tiền ấy. Lưu Tam Bảo liên tiếp ăn hai về thua thiệt, biết không phải là đối thủ của ta, từ dưới đất bò dậy về sau, liền rốt cuộc không dám xông lên, chỉ là chỉ vào người của ta nói, ngươi đánh ta đúng không? Ngươi mẹ nó kết thúc, hôm nay ngươi nếu có thể đi dọc ra cái đại môn này, ta liền không gọi Lưu Tam Bảo. Ngươi không gọi Lưu Tam Bảo, chẳng lẽ gọi Ngô Tam Bảo, ta cũng không muốn ngươi nghịch tử này. Ta cười lạnh. Lưu Tam Bảo cũng không để ý tới ta, mà là hướng phía cách đó không xa Vương quản gia la lớn, hô người tới, lão tử bị đánh, ngươi mắt mù. Vương quản gia vội vàng lấy ra bộ đàm, hướng phía bên ngoài chạy đi. Ta quay đầu lúc nhìn về phía Lưu Tử Nguyệt, hắn ngồi ở trên ghế salon không nói một lời, sắc mặt âm trầm giống như là muốn chảy ra nước. Dù sao đây là trong nhà hắn, ta động thủ con của hắn, liền cùng đánh mặt của hắn không có gì khác biệt. Tục nữ nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân, huống chi là con của hắn. Cũng liền 2-3 phút quan cảnh, theo trang viên các nơi, rầm rầm một chút tràn vào tới mười mấy người. Ngay cả nấu cơm đầu bếp đều xách theo một thanh dao phay cùng đi qua. Ai mẹ nó dám đánh chúng ta nhà thiếu gia, chán sống đúng không? Có người la lớn, liên tiểu tử kia, đánh cho ta, mạnh mẽ đánh, đánh chết ta bồi thường tiền. Lưu Tam Bảo chỉ vào người của ta tức giận nói, một chiêu như vậy hô, kia mười mấy người lập tức phần phật hướng phía ta chạy vội tới. Hổ Tử Thúc một sắn tay áo, ngăn khuất trước mặt của ta, ta xem một chút là thế nào vấn đề. Đừng đánh a, có chuyện nói rõ ràng. Châu Đạo bị khung cảnh này trấn trụ, liền vội vàng tiến lên khuyên can, lại bị một cái xông về phía trước đồ tây đen đẩy ra, ngồi trên mặt đất, ta liền vội vàng đi tới, đem Châu Đạo cho nâng đỡ lên, không có chuyện, đều là tiểu chẳng diện. Hổ Tử Thúc thật là song hoa hồng côn, không sợ nhất chuyện chính là cùng người đánh nhau. Đối mặt kia 10 cái xông lên người, Hổ Tử Thúc song quyền tả hữu khai cùng, trên cơ bản là một quyền một cái, ngẫu nhiên còn một bàn tay quất tới, đánh người cùng con quay dường như, tại nguyên chỗ chuyển tầm vài vòng. Đừng nhìn đối phương người đông thế mạnh, nhưng là Hổ Tử Thúc đánh nhau rất có kỹ xảo,
mặc dù trên thân cũng chịu không ít quyền cước, nhưng là mấy phút về sau, những người kia tất cả đều bị Hổ Tử Thúc đánh ngã. Đem những người kia đều thu thập về sau, Hổ Tử Thúc cầm nắm đấm, khí thế hùng hổ lại hướng phía Lưu Tam Bảo đi tới. Lưu Tam Bảo cái này lấn yếu sợ mạnh ra hỏa, cũng bị Hổ Tử Thúc khí thế trấn trụ, sợ hãi đến không ngừng lùi lại, núp ở góc tường. Hổ Tử Thúc, có thể, chúng ta đi. Ta hô một tiếng. Tiểu tử, về sau tôn trọng một chút, ngoài miệng lại không sạch sẽ, ta đập vỡ một ngươi. Hổ Tử Thúc chỉ vào Lưu Tam Bảo, từng chữ nói ra nói. Chuyện náo thành cái dạng này, Châu Đạo cũng hết sức khó coi, hắn xem như người trung gian, lúng túng có thể dùng đầu ngón chân móc ra ba phòng ngủ một phòng khách đi ra. Ta nhìn về phía Lưu Tử Nguyệt, Lưu lão bản, ta gọi Ngô Kiếp, là cái này đến Bắc Thời Phong Thủy, mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng là cũng không thể nhận bất luận người nào vũ đủ, ngươi có thể không tin ta, nhưng không thể nói ta là lừa đảo. Gặp lại. Lưu Tử Nguyệt vẫn như cũng là ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt mười phần âm trầm, nhưng là chẳng hề nói một câu. Nói, ta liền dẫn Hổ Tử Thúc hướng phía bên ngoài viện đi đến. Châu Đạo nhìn Lưu Tử Nguyệt một cái, nói một chút nói xin lỗi, chợt cũng đi theo chúng ta đi ra. Chờ chúng ta ra trang viên này về sau, Hổ Tử Thúc liền tức giận nói, Châu Đạo, ngươi đây đều là giới thiệu người nào? Người khác đều là tự thân tới cửa mời chúng ta, ngươi xem bọn hắn nhà cái này thái độ, đối với chúng ta hờ hững lạnh lẽo không nói, còn để chúng ta lăn, quá không đem nhà chúng ta để ở trong mắt. Xin lỗi xin lỗi. Chủ yếu là Lưu lão bản trước đó cũng tìm một chút thầy phong thủy xử lý hắn nhi tử sự tình, kết quả đều không có biến thành, cho nên bọn hắn mới có thể như vậy, lần này trách ta. Châu Đạo luôn mồm xin lỗi. Châu Đạo, ngươi phim đầu tư có phải hay không ngâm nước nóng? Ta nhìn về phía hắn. Vậy cũng không sao, người đều bị các ngươi đánh, bọn hắn khẳng định không cho ta ném tiền. Châu Đạo cũng mười phần bất đắc dĩ. Không sao không sao, tại Yến Bắc, ta cũng nhận biết một chút kẻ có tiền, hôm nào giúp ngươi giới thiệu một chút. Ta vội vàng trấn an. Kỳ thật, Châu Đạo cũng là một mảnh hảo tâm, chỉ là không nghĩ tới nhà này người quá không hiểu chuyện, có tài không đức, cũng đi không dài xa. Lập tức, Châu Đạo luôn miệng nói tạm, sau đó lái xe, đem chúng ta đưa đến Tứ Hợp Viện. Ta lấy vì chuyện này cứ như vậy kết thúc, không nghĩ tới ngày thứ hai lúc chiều, một người quen tìm tới trong nhà của ta, chính là hồi lâu không thấy Chu đại sư. Hắn đến thời điểm, còn lấy ra không ít thứ, tiểu béo vừa nhìn thấy Chu lão bản, thập phần vui vẻ, vội vàng áp sát tới. Hỏi Chu lão bản gần nhất mở xe gì, tiểu béo liền không thể cùng xe liên hệ với nhau, vừa nghe đến xe, sắc mặt của Chu lão bản đều không tốt. Mà Chu lão bản lần này tới mục đích, lại là vì con trai của Lưu Tử Nguyệt Lưu Tam Bảo. Chương 1803, chịu đòn nhận tội chương 1803, chịu đòn nhận tội bởi vì trong khoảng thời gian này, ta một mực hối hả ngược xuôi, Chu đại sư cũng đang bận việc buôn bán của hắn, chúng ta hồi lâu đều không có gặp mặt. Hổ Tử Thúc đội vàng đi ra phía trước, đem Chu đại sư trong tay đồ vật đều nhận lấy, Chu đại sư, đến đều tới, còn mang thứ gì à, về sau cũng không cho phép dạng này. Ta đi làm cơm, hôm nay lưu lại uống chút. Không đội sống, ta tới đây tìm Ngô thiếu gia có chút việc, một hồi liền đi. Chu đại sư nói, liền cùng ta tiến vào phòng khách, sau đó riêng phần mình ngồi xuống. Chu đại sư, lần này tới, có phải hay không giới thiệu cho ta làm ăn lớn a? Ta cười nhìn về phía hắn. Chu đại sư cười cười, nói rằng, sự tình gì đều không gạt được Ngô thiếu gia, quả thật là thần cơ diệu toán, ta lần này tới, đích thật là vì một cuộc làm ăn. Nói đến đây, Chu đại sư bỗng nhiên cũng có chút co quắp lên, tựa như là có cái gì nan ngôn tri ẩn. Chu đại sư, có lời gì nói thẳng liền tốt, chúng ta đều là bạn cũ lâu năm, không cần thiết che che lấp lấp. Ta nhìn về phía hắn. Tiếc tốt, Nô thiếu gia, ta cũng liền không khách khí, Lưu Tử Nguyệt người này ngài hẳn nghe nói qua. Chu đại sư thận trọng nhìn về phía ta. Nghe được hắn nói ra mấy chữ này, sắc mặt của ta trong nháy mắt sẽ không tốt, bởi vì hôm qua ta mới từ nhà hắn bên trong đi ra, gây rất không thoải mái, không nghĩ tới Chu đại sư lại là vì chuyện của hắn tới. Chu đại sư, Lưu Tử Nguyệt có phải hay không tìm được ngươi bên này? Ta vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía hắn. Ân. Chu đại sư nhẹ gật đầu, Nô thiếu gia, giữa các ngươi tình huống, ta cũng nghe Lưu lão bản nói, nghe nói ngươi hôm qua trong nhà hắn động thủ, còn đánh con của hắn, các ngươi đi về sau, Lưu Tử Nguyệt thông qua nhiều mặt nghe ngóng, tìm tới ta phong thủy sự bộ sở, đêm qua, ta đi trong nhà hắn nhìn, kia trên người Lưu Tam Bảo vấn đề rất nghiêm trọng, giống như có cái hết sức lợi hại mấy thứ bẩn thỉu một mực quân lấy hắn, ta thật sự là không cách nào giải quyết, thế là liền hướng Lưu Tử Nguyệt. Tiến cử Ngô thiếu gia. Chu đại sư, nếu như ngươi là bởi vì chuyện này tới tìm ta, quên đi à, nhà này người ta thật không có tâm tình đi xem, ngươi lại đi tìm một chút người khác. Ta quả quyết tự tuyệt. Không phải không nể mặt Chu đại sư, là cảm thấy kia Lưu Tử Nguyệt không có có thành ý gì, đã quyết định để cho ta đi qua, liền tự mình đến mời, nhường Chu đại sư tới tính là chuyện gì xảy ra nhi? Vạn nhất ta trôi qua về sau, kia Lưu Tử Nguyệt phụ tử còn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, còn chưa đủ sinh khí đây này. Ai nha, Nô thiếu gia, ngài cũng đừng cùng tiền không qua được, Lưu lão bản bằng lòng ra giá cao xử lý hắn nhi tử sự tình, ta cũng cùng bên kia nói hai chúng ta quan hệ tốt, chỉ cần ta ra mặt, Nô thiếu gia ngài chắc chắn sẽ không cự tuyệt, ngài coi như là cho ta mặt mũi này được hay không? Chu lão bản đội vàng thuyết phục. Hổ Tử Thúc nghe xong đối phương muốn ra giá cao, lúc này hứng thú, Chu đại sư, bọn hắn muốn ra bao nhiêu tiền? Chu đại sư vươn năm ngón tay đầu, 500 vạn, chỉ cần có thể chữa khỏi, tiền này lập tức liền cho, ta liền đáp tuyến, cho ta 1/10 là được rồi. Tiền đích thật là không ít, cũng rất khiến người tâm động, bất quá ta vẫn là không muốn đi. Nhìn ta do dự dáng vẻ, Chu đại sư bỗng nhiên lấy ra điện thoại, tựa như là cùng người nào gửi nhắn tin. Qua mấy phút về sau, cổng phương hướng bỗng nhiên chuyển đến một hồi nhi ô tô tiếng vang. Sau đó chính là tiếng đập cửa. Hổ Tử Thúc liền vội vàng đi tới khai môn, đánh khai môn về sau, phát hiện là kia Lưu Tử Nguyệt đứng tại cửa ra vào. "Ngươi tới nơi này làm gì?" Hổ Tử Thúc nhìn thấy hắn, tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt. "Ngài tốt, ngài tốt, hôm qua thực sự là xin lỗi, ta có thể vào tìm Nô thiếu gia phiếm vài câu sao?" Âm thanh của Lưu Tử Nguyệt rất lớn, trong phòng ta liền nghe tới. Nhìn thấy Lưu Tử Nguyệt đều đích thân tới, thái độ rất đoan chính, ta lửa giận trong lòng liền tiêu một chút. Thế là liền hướng phía Hổ Tử Thúc hô, "Hổ Tử Thúc, nhường hắn vào đi." Chợt, kia Lưu Tử Nguyệt liền mang theo một chút quà tặng, bước nhanh hướng phía ta bên này đi tới, sau lưng còn đi theo Vương Quảng ra. Vừa vào cửa, Lưu Tử Nguyệt liền cười rạng rỡ nói, "Nô thiếu gia, thật là có lỗi với à, chuyện ngày hôm qua đều là một đợt hiểu lầm, đều là nhi tử ta không đúng, đối với ngài nói năng lô mãng, hôm nay ta tới, là cố ý chịu đòn nhận tội tới." Nói, kia Lưu Tử Nguyệt vội vàng hướng phía ta chắp tay. "Đều là bằng hữu, có chuyện gì nói ra liền tốt, Lưu lão bản tranh thủ thời gian vào chỗ." Chu đại sư đứng dậy, kêu gọi Lưu lão bản ngồi xuống, mạo xưng làm hòa sự lão. Ngồi xuống về sau, Lưu Tử Nguyệt liền vẻ mặt khó khăn nói, "Nô thiếu gia, hôm qua thật là có lỗi với, ta là có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội ngài, hiện tại ta biết sai, cũng tìm bằng hữu nghe ngóng, nô thiếu gia là chân chính có bản lĩnh cao nhân, cái này đến Bắc thành phố bên trong liền không có ngài không giải quyết được vấn đề." Lưu lão bản có thể không nên nói như vậy, trong phong thủy tà loại hình chuyện, ta ngược lại thật ra hiểu sơ một hai, về phần những chuyện khác, ta còn thực sự không được. Ta khiêm tốn nói, "Nô thiếu gia, bất kể nói thế nào, ngài đều muốn xuất thủ giúp đỡ chút, đêm qua, nhi tử ta tình huống lại nghiêm trọng, trước đó hắn vẫn là lúc ngủ giống như là bị người đánh như thế, hôm nay ta lên nhìn lên, ta trên người còn trai vậy mà nhiều rất nhiều máu lỗ hổng, tựa như là bị đao mở ra như thế, nếu là như thế phát triển tiếp, nhi tử ta sớm muộn sẽ mất mạng à, chúng ta Lưu gia cứ như vậy một cây dòng độc đinh, ngài có thể nhất định phải giúp đỡ chút." Nói, Lưu Tử Nguyệt đứng dậy, lại muốn hướng phía ta hành lễ. Ta vội vàng khoát tay chặn lại, nói rằng, "Lưu lão bản, đã Chu đại sư ra mặt nói cùng, chuyện này ta liền giúp ngươi đi nhìn một cái, bất quá có câu xấu lời muốn nói ở phía trước, ta hy vọng con của ngươi có thể phối hợp ta, đừng lại giống như là ngày hôm qua thái độ." "Không có vấn đề, nô thiếu gia yên tâm liền tốt, nếu là hắn còn dám giống như là ngày hôm qua dạng, ta đánh gãy chân hắn." Lưu Tử Nguyệt vỗ bộ ngực nói rằng, "Con của ngươi không đến." Ta lần nữa nhìn về phía hắn. "Tiểu hài tử, ra mặt mỏng, không dám tới, bất quá hắn đều biết sai, cam đoan phối hợp nô thiếu gia." Lưu Tử Nguyệt nghiêm mặt nói. Chiều ta lấy bên ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện trời sắp tối rồi, thế là liền chào hỏi một tiếng nói, "Ngày khác không bằng xung đột, liền hôm nay à, ta cùng ngươi đi qua nhìn một chút." Lưu Tử Nguyệt hết sức cao hứng, đội vàng nói tạ. Sau đó, chúng ta một đám người liền đi ra cửa, ngồi lên xe của Lưu Tử Nguyệt, lần nữa đi tới hắn tại Yến Bắc trong trang viên. Lần này, cùng hôm qua rõ ràng không giống như vậy, kia có chút hừng hực khí thế Vương Quảng ra, đứng ở phía sau cùng đúng, liền cái giấm cũng không dám thả. Rất nhanh, chúng ta tới Lưu Tử Nguyệt nhà biệt thự trong đại sảnh, con của hắn Lưu Tam Bảo liền trong đại sảnh chờ lấy, nhìn thấy chúng ta tiến đến, vội vàng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, có chút e ngại hướng phía ta nhìn thoáng qua. "Tiểu tử thối, ta thật vất vả mới đưa Ngô thiếu gia mời đi theo, lần này vô luận như thế nào ngươi đều phải nghe lời Ngô thiếu gia, bằng không cái mạng nhỏ của ngươi không gánh nổi." Lưu Tử Nguyệt nghiêm nghị nói rằng. Chương 1804, làm trầm trọng thêm chương 1804, làm trầm trọng thêm Lưu gia khẳng định là trải qua nhiều mặt nghe ngóng, nhà bọn hắn chuyện này, chỉ có ta ra mặt mới có giải quyết khả năng. Mấu chốt là bọn hắn tìm tới Chu đại sư, hắn tại Yến Bắc Phong Thủy sự vụ sở đã mở rất nhiều năm, có phần có danh vọng, ngay cả Chu đại sư đều cực lực tiến cử ta, kia Lưu gia phụ tử liền xem như lại có tiền có thế, cũng phải ở trước mặt ta cúi đầu xuống. Hiện nay, ta lần thứ hai lại tới Lưu Tử Nguyệt nhà, lúc thấy Lưu Tam Bảo kia, thái độ của hắn đích thật là so với một lần trước đoan chính nhiều. Tiến vào đại sảnh về sau, ta trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem sương mặt sương mũi Lưu Tam Bảo, hắn cúi đầu, tựa như là một cái phạm sai lầm tiểu hài nhi. Đối lúc này Lưu Tam Bảo, ta vẫn không có cái gì tốt sắc mặt, quét đo hắn một cái về sau, nhân tiện nói, "Ta nhìn ngươi vết thương trên người." Lưu Tam Bảo nhìn ta một cái, ánh mắt còn có một tia ngạo khí, có thể là chịu không được ta loại này hơi có chút mệnh lệnh đồng dạng giọng nói chuyện. Bất quá Lưu Tam Bảo vẫn là đem áo của hắn cởi ra, cho chúng ta nhìn thoáng qua miệng vết thương trên người hắn. Xem xét phía dưới, vết thương này đích thật là có chút rõ người, trên thân lít nha lít nhít có rất nhiều dài nhỏ vết đao cũng không phải rất sâu, nhưng là chừng mấy chục đạo nhiều như vậy. Trừ cái đó ra, trên mặt của hắn cũng là mặt mũi bầm dập, nguyên bản cái này tiểu hỏa nhi dáng dấp vẫn rất xuất khí, nhưng là bị đánh thành dạng này, nhìn qua thật sự là có chút thảm hề hề. Cơ bản nhìn lướt qua, ta khoát tay áo, ra hiệu hắn đem y phục mặc lên. Lưu Tam Bảo mặc vào quần áo về sau, liền ngồi ở ta đối diện, cúi đầu không nói một lời. "Ngươi là ở buổi tối lúc ngủ, trên thân nhiều hơn những vết thương này, ngay lúc đó ngươi có cảm giác hay không?" Ta nhìn về phía hắn. Lưu Tam Bảo ngẩng đầu nhìn ta một cái, nhẹ gật đầu, "Có, cảm giác rất đau, nhưng là ta chính là mắt mở không ra, cũng không cách nào phản kháng, thật đau quá." Nói những lời này thời điểm, Lưu Tam Bảo biểu lộ hết sức thống khổ, thân thể bắt đầu không tự chủ được phát run lên. Sau đó, ta vừa nhìn về phía một bên Chu đại sư, "Chu đại sư, ngươi đêm qua tới qua, có thấy hay không hắn lúc ngủ, bên người xuất hiện cái gì mấy thứ bẩn thỉu, ngươi là xử lý như thế nào?" Chu đại sư vội vàng nói, "Ta tại trên người Lưu Tam Bảo thả một trường tịch tà phù, nhường hắn ban đêm lúc ngủ để trong lòng miệng vị trí, sau đó, đêm qua ta ngay tại phòng ngủ của hắn bên trong trông coi, nửa đêm thời điểm, cũng cảm giác được trong phòng âm khí nồng đậm, nằm ở trên giường Tam Bảo phát ra thanh âm kỳ quái, toàn thân bặm mẻo, hết sức thống khổ. Ta ở trên người hắn đặt vào tâm kia tịch tà phù một chút tác dụng đều không có, trong nháy mắt liền đốt, ta thử các loại biện pháp đều không thể nhường kia mấy thứ bẩn thỉu từ trên người Lưu Tam Bảo rời đi, một mực nhịn đến hừng đông, Lưu Tam Bảo mới khôi phục bình thường, nhưng là lên nhìn lên, trên thân liền xuất hiện nhiều như vậy vết thương. Trước đó thời điểm, cũng không có nghiêm trọng như vậy a. Ta lần nữa nhìn về phía Lưu Tam Bảo. Lưu Tam Bảo nhẹ gật đầu, nói rằng, đúng vậy, trước đó thời điểm chỉ là bị đánh, trên thân không có dạng này vết đau. Nói, Lưu Tam Bảo vẻ mặt cầu xin, cầu khẩn nói, nô thiếu gia, ta cầu van ngươi, ngươi nhất định phải cứu ta, quá thống khổ, cha ta có tiền, chỉ cần ngươi có thể trị hết ta, cha ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền. Đây không phải tiền không vấn đề tiền, đầu tiên ta muốn biết ở trên thân thể ngươi đã xảy ra tình huống, ngươi phải thành thật trả lời ta, không thể có bất kỳ dấu giếm nào, bằng không ta thật không biết làm như thế nào cứu ngươi. Ta nghiêm mặt nói. Ngươi hỏi Lưu Tam Bảo có chút sợ hay nói. Ngươi loại tình huống này bao lâu? Không sai biệt lắm nửa tháng, một lúc bắt đầu, cũng không có nghiêm trọng như vậy, ta chỉ là ta cảm giác lúc ngủ không an ổn, luôn xuất hiện bị áp sàng triệu chứng, ta tưởng rằng ta thức đêm quá lợi hại mới sẽ như thế, thật là qua vài ngày nữa về sau, ta cũng cảm giác ta lúc ngủ, bên giường vẫn đứng một người, tại bên tai ta nói chuyện, ta cũng nghe không rõ ràng hắn đang nói cái gì, tóm lại một đêm đều không nỡ ngủ. Lại qua vài ngày nữa về sau, loại tình huống này nghiêm trọng hơn, lúc ngủ, ta đã cảm thấy có người đang đánh ta, vừa đánh vừa mắng ta, khi đó, ta cảm thấy rất đau, nhưng là ta lại không cách nào phản kháng, liền ánh mắt đều không mở ra được, vì không tại lúc ngủ bị đánh, ta đều tranh thủ không để cho mình đi ngủ, thật là vừa đến khoảng 11 giờ đêm, ta liền buồn ngủ quá đỗi, liền xem như ban ngày ngủ đủ, vừa đến kia cái thời gian điểm, vẫn là buồn ngủ chịu không được. Lưu Tam Bảo nói một hơi rất nhiều, thanh âm đều có chút phát run. Nô thiếu gia, ta cảm giác hôm qua tình huống buổi tối đột nhiên tăng thêm, có thể là bởi vì ta ở trên người hắn thả một trường tịch tà phù nguyên nhân, kia mấy thứ bẩn thỉu cảm giác có người tại đối phó hắn, cho nên mới sẽ làm trầm trọng thêm, ngươi cảm thấy thế nào? Chu đại sư nhìn về phía ta. Có khả năng này. Ta gật đầu. Nô thiếu gia, ngài nếu là cũng trị không hết ta, vị kia có thể hay không trực tiếp đem ta giết? Ta không muốn chết, ta còn trẻ như vậy. Lưu Tam Bảo sớm liền không có ngày hôm qua phách lối khí diễm, đêm mi thuận nhãn rất nhiều. Ta nhìn Lưu Tam Bảo, một hồi lâu không nói chuyện, nhìn Lưu Tam Bảo lập tức hơi khẩn trương lên. Ta còn có một vấn đề, ngươi nhất định phải thành thật trả lời, gần nhất ngươi có hay không cùng người kết thù, hoặc là làm qua cái gì bất kính quỷ thần chuyện, hay là đi qua cái gì không sạch sẽ địa phương, tỉ như hỏa tăng tràng, nghĩa địa loại hình chỗ. Con mắt ta nhìn chằm chằm hướng về phía hắn. Lưu Tam Bảo hơi hơi sững sờ, liên tục gật đầu, ngươi nói những địa phương này ta đều chưa từng đi, đến tại cái gì không trải qua quỷ thần chuyện, ta cũng chưa từng làm, bình thường thời điểm, ta liền cùng bằng hữu uống rượu, khắp nơi chơi, về phần đắc tội người nào lời nói, có thể là có chút, chính là cùng người đánh nhau loại hình, cũng không đến nỗi là loại kết quả này à. Ngươi cùng với ai đánh nhau? Ta nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, liên cùng một chút tại quán bar chơi người, cũng không có gì, ánh mắt của Lưu Tam Bảo bắt đầu trốn tránh lên. Ta biết hắn khẳng định nói dối, có một số việc không muốn nói cho ta. Ta hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía hắn, Lưu Tam Bảo, ngươi nếu muốn mạng sống, giống như thực chiêu đãi, không thành thật, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Nô thiếu gia, hơn nửa tháng trước đó, ta giống như liền đánh hai người, một cái là quầy rượu phục vụ viên, hắn cho bên trên sai rượu, bị ta đánh cho một trận, còn có chính là một cái tài xế xe taxi, làm trễ nải ta sự tình. Ta cũng đánh hắn dừng lại, về sau cho hắn tiền. Lưu Tam Bảo hoảng loạn nói, chỉ những thứ này, ta vẫn cảm thấy hắn không có nói thật. Lưu Tam Bảo yên lặng nhẹ gật đầu, một chữ không chịu nói. Tiểu tử, có hay không ở bên ngoài tàng gái, cùng người kết thù? Tục ngữ nói trên đầu chữ sắc có cây đao, rất nhiều người đều là bởi vì loại chuyện này trêu chọc phiền toái rất lớn. Hổ Tử Thúc rất có kinh nghiệm dáng vẻ, cũng hỏi ta muốn hỏi vấn đề. Chương 1805, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chương 1805, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Làm Hổ Tử Thúc đưa ra vấn đề này về sau, Lưu Tam Bảo biểu lộ càng thêm hoảng loạn rồi một chút. Bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại, nhìn về phía ta nói, nô thiếu gia, ngươi cảm thấy giống như là ta nhà có tiền như thế, những nữ nhân kia còn cần đến của a? Chỉ phải trả tiền, chính các nàng liền hướng bên trên dán. Nói ra những lời này thời điểm, Lưu Tam Bảo biểu lộ còn có ngạo kiều. Ta thật không biết hắn có gì đáng tự hào, nếu không phải hắn lao tử có tiền, hắn cái gì cũng không phải. Nếu như có một ngày, hắn lao tử phá sản, gia hỏa này lại không có cái gì thành thạo một nghề, thật sự là liền đốc tức cũng không đổi kịp nóng. Có đôi khi, có tiền cũng không nhất định là chuyện tốt lành gì, nhất là kẻ có tiền đối con của mình nuông chiều từ bé, tùy ý cưng chiều, để bọn hắn vô pháp vô thiên, tổng sẽ làm ra một chút khác người chuyện đi ra. Lưu Tam Bảo lúc nói chuyện, ta vẫn luôn nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, có thể cảm giác được, tiểu tử này khẳng định đối ta che giấu cái gì, hơn nữa còn đối ta nói hoang. Gia hỏa này thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nhưng là hiện tại ta cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn buộc hắn mở miệng, dù sao bên người còn có nhiều người như vậy. Liền xem như muốn ép hỏi, cũng muốn chờ sau khi trời tối, bên người không có người nào thời điểm. Nhìn ta hỏi nhiều như vậy, Lưu Tử Nguyệt liền thận trọng hỏi, nô thiếu gia, nên hỏi đều hỏi, chuyện này có thể giải quyết sao? Chờ sau khi trời tối à, ta xem một chút cái kia mấy thứ bẩn thỉu đến tột cùng là cái gì, sau đó lại làm quyết đoán. Ta trầm giọng nói, cũng chính là ta, buổi tối hôm nay, ta còn muốn bị cha tấn dừng lại đúng không? Lưu Tam Bảo có chút không vui. Ngươi còn có rất nhiều chuyện không có nói với ta, ngươi không có nói, chỉ có thể chờ lấy nhìn. Ta nhìn về phía Lưu Tam Bảo. Lưu Tam Bảo há to miệng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhưng là cuối cùng cũng không nói gì. Ta hiện tại cũng rất tò mò, đến cùng quân lấy Lưu Tam Bảo chính là quỷ vật gì, cũng chỉ có thể chờ hắn ngủ tiếp đi về sau nhìn một chút. Lúc này, thiên đã tối hẳn xuống tới. Lưu Tử Nguyệt nói đã để trong nhà đầu bếp chuẩn bị xong tiệc tối, thật tốt chiêu đãi chúng ta một phen. Vừa vặn ta cũng đói bụng, một đám người liền tất cả đều lưu lại. Ăn cơm tối xong về sau, đã là hơn 9 giờ đêm trùng, mấy người chúng ta ngồi trong đại sảnh trò chuyện trong chốc lát tiên. Ta một mực quan sát đến Lưu Tam Bảo, không sai biệt lắm nhanh lúc 10 giờ, Lưu Tam Bảo liền buồn ngủ quá đỗi, ngồi ở trên ghế salon ngáp không ngớt, mí mắt thế nào đều sẽ không mở. Cái này khiến ta nhớ tới lúc trước bắt Mị Linh thời điểm, Mị Linh quấn lấy Quách lão bản, Quách lão bản cũng là phi thường khốn, nhưng là cực lực chưa muốn ngủ dáng vẻ. Hiện tại Lưu Tam Bảo cùng ngay lúc đó Quách lão bản giống nhau như lúc. Khoảng 10 giờ rưỡi thời điểm, Lưu Tam Bảo không ngừng ngủ gà ngủ gật, Lưu Tử Nguyệt liền quên ngủ, "Tam Bảo à, thực sự buồn ngủ lời nói, liền lên lâu ngủ đi, lần này ngươi yên tâm, nô thiếu gia bọn hắn đều ở nơi này, ngươi không có việc gì." "Ta không ngủ." "Hắn khẳng định lại tìm đến ta, lại sẽ tới tìm ta." Lưu Tam Bảo cơ hai tay, giống như muốn cực lực đuổi đi bối rối đồng dạng. Thật là tiểu tử này vẫn là không có chịu đựng, khẽ đảo đầu liền lệch qua trên ghế salon. Nhìn thấy Lưu Tam Bảo ngủ thiếp đi, ta liền cùng Hổ Tử Thúc nháy mắt. Hổ Tử Thúc đội vàng một tay lấy Lưu Tam Bảo kiêng, đem hắn đưa đến trong phòng ngủ, nhét vào trên giường. Sau đó, ta nhìn về phía Lưu Tử Nguyệt, "Lưu lão bản, ngươi về trước phòng đi ngủ, chuyện nơi đây liền không cần phải để ý đến, nghe được cái gì động tĩnh đều đừng đi ra, ngươi yên tâm, có chúng ta tại, con của ngươi khẳng định không có chuyện gì." "Tốt tốt, làm phiền Ngô thiếu gia." Lưu Tử Nguyệt mặc dù lo lắng con của mình, lại cũng không dám nói thêm cái gì, cùng chúng ta chào hỏi một tiếng, liền về tới gian phòng của mình. Ta nhường Hổ Tử Thúc chờ tại trong phòng khách, ta cùng Tiểu Béo còn có Chu đại sư đi tới phòng ngủ của Lưu Tam Bảo cổng. Ta theo trên thân lấy ra ba tấm ẩn nặc khí tức phù lục đi ra, phân biệt đưa cho Chu đại sư cùng Tiểu Béo, cái này hai tấm phù để trong lòng miệng vị trí, có thể ẩn giấu trên người chúng ta người sống khí tức, đến lúc đó, chúng ta ngồi xổm trong phòng, quan sát tình huống. "Ngô thiếu gia, cái này cuốn lấy Lưu Tam Bảo quỷ vật không giống bình thường, đêm qua ta cũng làm như vậy, căn bản không ngăn cản được cái kia quỷ vật." Chu đại sư nhắc nhở. "Chu đại sư, tiểu kiếp có thể giống như ngươi à, bằng không ngươi cũng sẽ không tìm hắn cũng không có gì không phải à?" Tiểu Béo cười hắc hắc. "Đúng đúng đúng, Tiểu Béo nói không sai, Ngô thiếu gia bản sự nhưng so với ta mạnh hơn nhiều lắm." Chu đại sư có chút xấu hổ lên, đem tấm đùa kia đặt ở chính mình tim vị trí. Chúng ta chuẩn bị thỏa đáng về sau, liền ngồi xổm ở trong phòng trong một cái góc, ba người ánh mắt đồng thời hướng phía Lưu Tam Bảo phương hướng nhìn lại. Lưu Tam Bảo ngủ rất say sưa, còn đánh lên tiếng ngáy, cảm giác mười phần mệt mỏi bộ dáng. Chúng ta trong phòng đợi không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ quan cảnh, ta xem nhìn phía ngoài bóng đêm, hẳn là khoảng 11 giờ rưỡi đêm. Chỉ là trong nháy mắt, trong phòng âm khí liền biến mười phần nồng nặc lên, không khí cũng bắt đầu có chút ấm lãnh. Mấy người chúng ta lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều biết cái kia cuốn lấy Lưu Tam Bảo mấy thứ bẩn thỉu đã tới gần. Mặc dù cảm nhận được âm khí, nhưng là chúng ta cũng không có tìm được cái kia quỷ vật ở nơi nào. Theo âm khí càng ngày càng đậm, nằm ở trên giường Lưu Tam Bảo hô hấp bắt đầu biến dồn dập lên. Hắn ngay từ đầu là trên giường không ngừng lăn lộn, sau đó bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, trong cổ họng hắn phát ra một hồi nhi kỳ quái tiếng vang, giống như trong cổ họng thẻ đàm. Không bao lâu, ta nhìn thấy Lưu Tam Bảo từ trên giường ngồi dậy, sau đó vươn hai tay, bắt đầu hướng phía trên mặt mình tát một phát, mỗi lần đều đánh rất tác động, nghe ta đều cảm thấy mặt đau. Ta mở ra thiên nhãn, cẩn thận nhìn chằm chằm Lưu Tam Bảo đi nhìn, quỷ dị chính là trên người hắn cũng không có bám vào quỷ vật gì, chỉ là âm khí rất nặng bộ dáng. "Tiểu Kiếp, cái này tình huống như thế nào, ta không thấy được quỷ vật a?" Tiểu Béo thấp giọng nói rằng. Ta cũng có chút động, sau đó cùng bên người Chu đại sư nói rằng, "Chu đại sư, ngươi ở chỗ này cùng Tiểu Béo nhìn xem, ta đi bên ngoài bố trí pháp trận, một hồi lại tới." "Tốt, nô thiếu gia ngươi cẩn thận một chút." Chu đại sư dặn dò một tiếng. Sau đó, ta đem thiên cương ấn để lại cho Chu đại sư, một hồi nếu là khống chế không nổi cục diện, ngươi liền đem thiên cương ấn đập vào sau lưng của Lưu Tam Bảo bên trên. Nói xong câu đó, ta liền nhanh chóng hướng phía dưới lầu đi đến, theo trên thân lấy ra ngũ hành lệnh kỳ đi ra, mà trong thiên cương ấn quỷ vật cũng cùng ta cùng một chỗ đi xuống lầu. Mặc dù chúng ta đều không nhìn thấy cái kia quỷ vật, nhưng là ta lại biết, cái kia quỷ vật đích thật là đã tới, hơn nữa liền tại phụ cận. Ta lấy ra ngũ hành lệnh kỳ, vây quanh nhà này phòng ở bố trí một cái đơn giản khốn linh trận, sau đó mới chào hỏi những cái kia quỷ vật tận mau ra tay, giúp ta bắt lấy cái kia quỷ vật, đồng thời căn dặn bọn họ nói, một hồi bắt được cái kia quỷ vật, không cần tốn vệ, ta còn muốn thẩm vấn một phen. Những cái kia quỷ vật được mệnh lệnh, lập tức hướng phía các nơi tung bay mà đi. Chương 1806, lưu lại đoán niệm chương 1806, lưu lại đoán niệm xuống lầu về sau, ta nhanh chóng dùng ngũ hành lệnh kỳ bố trí một đạo khốn linh trận, sau đó đem tất cả quỷ vật đều thả ra, ngược lại muốn xem cái kia quỷ vật là cái gì. Lúc này ta cũng có chút kỳ quái, quỷ vật kia mặc dù tới, cũng có thể khống chế lại Lưu Tam Bảo tự mình hại mình, nhưng là ba người chúng ta người đều không có tìm được hắn. Chúng ta tìm không thấy, nhưng là thiên cương ấn bên trong những cái kia quỷ vật lại có thể tìm được, dù sao bọn hắn là đồng loại. Những cái kia quỷ vật bị ta thả sau khi ra ngoài, lập tức hướng phía biệt thự bốn phía phân tán mà đi. Ngay tại những cái kia quỷ vật vừa mới bay ra đi không bao lâu, đột nhiên trên lầu liền truyền đến một tiếng rú thảm. Ta toàn thân run lên, nghe giống như là Lưu Tam Bảo thanh âm. "Ngô thiếu gia, chạy!" Chu đại sư hô lớn một tiếng. Ta còn chưa rõ tới là chuyện ra sao, trong lúc đó, theo biệt thự một cái phương vị, đột nhiên lại là một tiếng thê lương tiếng kêu rên vang lên. Ta vội vàng thúc giục thần tiêu cửu lý, hướng phía cái hướng kia chạy qua. Chờ đến cái hướng kia nhìn lên, liền thấy tiểu anh linh nằm rạp trên mặt đất, thân ảnh mờ nhạt mấy phần. Vừa nhìn thấy ta tới, kia tiểu anh linh hướng phía phương hướng sau lưng chỉ đi, oa oa kêu lớn lên. Tiểu anh linh là tại nói cho ta, cái kia quỷ vật là hướng phía cái hướng kia trốn. Cái này quỷ vật rất thông minh, biết tiểu anh linh là dễ bắt nạt nhất một cái, cho nên đem nó đả thương, theo hắn phương vị này trốn. Trước đó bố trí khốn linh trận không phải không có tác dụng, mà là hắn đã có cảnh giác, căn bản cũng không có tại khốn linh trận bên trong, mà trên người Lưu Tam Bảo tình huống, đoán chừng là quỷ vật kia oán niệm chi phối tạo thành. Quỷ vật này coi là thật giàu hoạt. Lập tức, ta thúc giục thần tiêu cửu lý, hướng phía quỷ vật kia chạy trốn phương hướng đổi tới. Hướng phía trước chạy một khoảng cách về sau, ta rốt cục thấy được cái kia quỷ vật, kia là một cái đen nhánh thân ảnh, trên người oán khí 10 phần ngưng trọng. Nhưng là ta chỉ có thấy được hắn một cái bóng lưng, làm ta đuổi kịp hắn thời điểm, hắn đã hóa thành một đoàn hắc khí, tiêu tán thành vô hình. Cái này khiến ta 10 phần phiền muộn, sớm biết sớm liền nên bố trí khốn linh trận, cái kia quỷ vật liền chạy không thoát, chủ quan. Chờ ta trở về lúc trở về, phát hiện Na tỷ cùng Mị Linh bọn hắn đang vây quanh tiểu anh linh, không ngừng vỗ đầu của hắn, an ủi hắn. Ngay cả Hiểu Hiểu đều đưa tới, nắm lấy tay nhỏ bé của hắn nói rằng, "Đệ đệ không khóc, Minh Tiên tỷ tỷ bắt hắn lại, đánh chết hắn." Tiểu anh linh ngốc manh nhẹ gật đầu, hướng về phía Hiểu Hiểu thử lên miệng đầy nhỏ răng nanh. Sau đó ta liền thẳng chạy về phía lầu 2, đi tới trong phòng ngủ của Lưu Tam Bảo, liền thấy Chu đại sư cùng Tiểu Béo liền đứng tại bên người của Lưu Tam Bảo, thiên cương ấn liền đập vào trong lòng Lưu Tam Bảo vị trí, mà Lưu Tam Bảo đã ngủ mê man, ngủ cực kỳ thơm ngọt. Nhìn thấy ta gãy trở lại, Chu đại sư ngẩng đầu nhìn về phía ta, "Nô thiếu gia, thế nào, bắt lấy không có?" "Không có, quỷ vật kia trốn ở chỗ rất xa, chỉ là dùng oán niệm khống chế được Lưu Tam Bảo, tại bố trí khốn linh trận bên ngoài, nhường hắn trốn thoát." Ta bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể là ta đêm qua có chút đả thảo kinh xà, cho nên quỷ vật kia sớm có chuẩn bị. Sớm biết liền không nên tùy tiện xuất thủ. Chu đại sư cũng là hối hận không thôi. Ta đi tới bên người Lưu Tam Bảo, nhìn hắn một cái, trong lòng nghĩ là, bằng vào ta vừa mới nhìn đến cái kia quỷ vật, mong muốn giết chết Lưu Tam Bảo, thật sự là dễ như trở bàn tay, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, mà là khai thác loại này mỗi ngày đều muốn đi qua tra tấn hắn dừng lại phương thức, nhường sống không bằng chết, hiển nhiên giữa bọn hắn là có thâm cừu đại hận gì. Xem ra, chỉ có dùng một chiêu cuối cùng, nhường Mị Linh khống chế lại Lưu Tam Bảo, nhường hắn thổ lộ thật tình. Nghĩ tới đây, ta đi tới bên người của Lưu Tam Bảo, đem kia thiên cương ấn thu vào. Vỗ thiên cương ấn, đem tất cả quỷ vật đều nhận được thiên cương ấn bên trong, duy chỉ có nhường Mị Linh một người lưu tại nơi này. "Mị Linh, gia hỏa này không nói thật, xem ra chỉ có thể dựa vào ngươi, nhìn xem tiểu tử này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì thất đức chuyện." Ta nhìn về phía Mị Linh. Mị Linh nhẹ gật đầu, đi tới bên người của Lưu Tam Bảo, vươn một ngón tay, đặt ở mi tâm của Lưu Tam Bảo chỗ. Đương theo lấy một đạo bạch quang lấp lóe, Lưu Tam Bảo đột nhiên mở mắt, từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt ngốc trệ vô thần, xem xét chính là bị khống chế lại tâm thần. "Lưu Tam Bảo, ta đến hỏi ngươi, cái này tìm ngươi qua đây trả thù quỷ vật đến tuột cùng là ai, ngươi thế nào hại hắn?" Lưu Tam Bảo thân thể run rẩy, ánh mắt bắt đầu bên trên lật, run rẩy nói rằng, "Không phải ta, ta không có đánh chết hắn, là bọn hắn ra tay người đánh ai? Tại sao phải đánh hắn? Ta có chút một bức, người tài xế kia, hắn ra tay trước, chính là hắn." Lưu Tam Bảo có chút nói năng lộn xộn, lần này ta thì càng nghe không hiểu. "Người tài xế kia tên gọi là gì?" Ta hỏi lần nữa. "Không biết rõ, ta không biết rõ hắn kêu cái gì." Lưu Tam Bảo nói, thân thể bỗng nhiên kịch liệt lay động, ta nhìn Mị Linh một cái. Mị Linh lông mày đều bạn, lộ ra cố hết sức. Sau một lát, Lưu Tam Bảo đông nhiên thẳng tắp nằm ở trên giường, sau đó liền không có động tĩnh. "Mị Linh, cái này tình huống như thế nào?" Ta mười phần không hiểu. Trong cơ thể của Lưu Tam Bảo còn có lưu lại oán nghiệm, một mực tại quấy nhiêu ta chỉ có thể khống chế lại hắn thời gian lâu như vậy. Mị Linh giải thích nói, có thể hay không trở lại như cũ một chút Lưu Tam Bảo đánh người tài xế kia tình cảnh. Ta có chút chưa từ bỏ ý định. Mị Linh lắc đầu, trở lại như cũ loại tràng cảnh đó, nhất định phải tại đặc biệt địa điểm, hoặc là liền nhau tương đối gần địa phương mới được. Nơi này là trong nhà hắn, hiển nhiên là không cách nào hoàn nguyên ra ngay lúc đó cảnh tượng. "Ta đi, cái này có thể làm sao xử lý?" Ta thở dài một cái. "Nô thiếu gia đừng lo lắng, hắn trời tối ngày mai khẳng định còn tới, chúng ta sớm làm tốt bố trí, ngày mai lại thu thập hắn cũng không muộn." Chu đại sư trấn an một câu. "Lập tức, cũng chỉ có thể như thế, cái kia quỷ vật buổi tối hôm nay khẳng định là sẽ không lại tới." Một lần nữa nằm xuống lại, Lưu Tam Bảo nặng nề ngủ thiếp đi, ngủ rất say sưa. Thời gian không còn sớm, ta liền đem Mị Linh lưu tại nơi này, lo lắng quỷ vật kia còn sẽ tới. Chúng ta cũng tại Vương quản gia an bài phía dưới, tìm cái gian phòng ở lại. Không có bắt được cái kia quỷ vật, ta một đêm đều không ngủ an tâm, trời sắp sáng thời điểm, ta mới mơ mơ màng màng ngủ trong chốc lát. 9 giờ sáng nhiều chuông thời điểm, ta bị quản gia kêu lên ăn cơm, đơn giản rửa mặt ta liền hạ xuống lầu, đi tới phòng ăn, phát hiện đại gia hỏa đều tại. Lưu Tam Bảo cũng tại trong nhà ăn. Trạng thái của Lưu Tam Bảo nhìn qua đã khá nhiều, đêm qua hắn cũng không có ăn quá nhiều đau khổ, vừa nhìn thấy ta đi đến, Lưu Tam Bảo vậy mà bước nhanh đi tới bên cạnh ta, hướng phía ta cúi đầu, "Tạ ơn Ngô thiếu gia, nhiều ngày như vậy đến nay, ta đêm qua là ngủ nhất an tâm một buổi tối." "Đừng tạ quá sớm, chuyện của ngươi còn không có giải quyết đâu." Ta khoát tay áo. Chương 1807, một đại minh tinh chương 1807, một đại minh tinh Lưu Tam Bảo đêm qua không chút bị giày vò, coi là cái này vạn sự thuận lợi. Nhưng mà, chuyện cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Nghe được ta nói như vậy, trên mặt Lưu Tam Bảo ý cười lập tức liền biến mất không thấy, có chút không vui nói, "Nô thiếu gia, cha ta cho ngươi nhiều tiền như vậy, ngươi lại còn không có giải quyết, ngươi đến cùng có ý tứ gì, cố ý kéo lấy, suy nghĩ nhiều đòi tiền đúng không?" "Khá lắm, tiểu tử này trở mặt so biến tiên đều nhanh, cái này thái độ lập tức để cho ta nổi giận." Không chờ ta mở miệng, trên Chu đại sư trước một bước, tức giận nói, "Lưu Tam Bảo, ngươi đừng không biết điều, chính ngươi làm sự tình gì chính ngươi tin tưởng, ngươi không nói thật, cố ý giấu giếm, nhường chuyện này biến phức tạp hóa, Ngô thiếu gia đã tại hết sức giúp ngươi, đêm qua kém một chút nhi liền tóm lấy cái kia quỷ vật, đã Ngô thiếu gia tiếp cái này việc, liền khẳng định giúp ngươi giải quyết, ngươi nói lời này, chúng ta đều không thích nghe. Lưu Tử Nguyệt lúc này cũng nhìn về phía Lưu Tam Bảo, thở phì phò nói, ngươi đồ hỗn trướng, ngươi đến cùng ở bên ngoài chọc sự tình gì, Ngô thiếu gia cùng Chu đại sư thật không cho mới mời đi theo, ngươi còn như vậy nói năng lỗ mãng, đem bọn hắn tức giận bỏ đi, xem ai còn có thể giúp ngươi. Còn không mau cho Ngô thiếu gia xin lỗi. Lưu Tam Bảo lập tức cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, thái độ lập tức đoan chính rất nhiều, vội vàng hướng phía ta xin lỗi, thật xin lỗi Ngô thiếu gia, ta vừa rồi quá nóng lòng, nói chuyện có chút sông, ngài đại nhân có đại lượng, chớ để ở trong lòng. Ta hy vọng ngươi thái độ này là một lần cuối cùng, đừng nói ta bây giờ còn chưa thu tiền của ngươi, liền xem như thu, ta cũng đủ số trả lại, các ngươi lại đi khác nhờ người khác à. Ta âm thanh lạnh lùng nói, Ngô thiếu gia, đừng nóng giận, chuyện này vẫn là dựa vào ngài à, đêm qua đến cùng là tình huống như thế nào, ta nghe phía bên ngoài quỷ khóc sói gào. Lưu Tử Nguyệt rất thông minh rời đi chủ đề. Đêm qua Ngô thiếu gia bày trận, kém một chút nhi liền bắt được cái kia quỷ vật, chỉ là đối phương hết sức giàu hoạt, sớm một bước chạy, bất quá không sao cả, Ngô thiếu gia buổi tối hôm nay nhất định sẽ đem quỷ vật kia cho ngoại trừ. Chu đại sư vội vàng giải thích. Tốt tốt tốt, không quan trọng, chỉ muốn sự tình có thể giải quyết, không để cho nhi tử ta chịu tội, cái gì cũng tốt thương lượng. Lưu Tử Nguyệt nói, liền chào hỏi chúng ta ăn điểm tâm. Đêm qua không có bắt được cái kia quỷ vật, hôm nay Lưu Tam Bảo cái này thái độ, nhường trong lòng ta rất khó chịu, cái này bỗng nhiên điểm tâm ăn cũng là kẻ nhạt không thú vị. Nếm qua điểm tâm về sau, ta liền kêu gọi Tiểu Béo cùng Chu đại sư chuẩn bị rời đi, ước định ban đêm lại tới. Bên này còn chưa đi tới nhà bọn hắn cửa chính, đột nhiên, trên người ta điện thoại di động vang lên lên, cầm lên nhìn lên, phát hiện là Châu Đạo đánh tới. Ta cho là hắn là cùng ta trò chuyện để cho ta giúp hắn kéo chuyện đầu tư, thế là nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Châu Đạo liền khách khí hỏi, "Nô thiếu gia, ngươi bây giờ bận bịu thông thả?" "Thông thả? Châu Đạo có chuyện gì sao?" "Là có chút việc, ta biết một cái diễn viên cũng gặp phải phiền toái, hy vọng Ngô thiếu gia có thể dành thời gian qua đến giúp đỡ nhìn một chút." Châu Đạo nhỏ giọng nói, "Cái gì diễn viên, gặp phiền phải gì?" Ta hơi nghi hoặc một chút. "Là đại minh tinh, rất nổi danh khí, đối phương ra giá rất cao, bất quá có kiện sự tình cần sớm nói với Ngô thiếu gia một chút, liên quan tới cái kia đại minh tinh chuyện, Ngô thiếu gia phải giữ bí mật, không cần cùng bất luận kẻ nào nói, ngài đến giúp hắn nhìn qua sự tình, dù sao hắn là nhân vật công chúng, không muốn đem chuyện riêng của mình truyền bá ra ngoài, cái này có thể bằng lòng sao?" Châu Đạo hỏi dò. Ta nghĩ thầm, chỉ cần có tiền kiếm, giúp hắn giữ bí mật còn không đơn giản, thế là lại hỏi, "Kia đại minh tinh ra giá bao nhiêu tiền?" 300 vạn, chỉ cần có thể giải quyết, lập tức liền cho chuyển khoản loại kia. Châu Đạo vội vàng đáp lại. Không có vấn đề, ta bây giờ đang ở trong nhà của Lưu lão bản, chúng ta ước cái địa phương, ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Ta trực tiếp đáp ứng xuống. Ngươi tại Lưu lão bản trong nhà. Ngày đó các ngươi không phải gây rất không thoải mái, tại sao lại đi trong nhà hắn? Châu Đạo mười phần không hiểu. Chuyện này một lát giải thích không rõ ràng, chúng ta ở trước mặt chuyện bắt đi. Nói, ta liền cúp xong điện thoại, sau đó, Châu Đạo liền cho ta phát một cái địa chỉ tới. Nghe xong ta tiếp mới chuyện làm ăn, Chu đại sư liền cáo từ rời đi. Chu đại sư người này rất có ý tứ, xưa nay không tham tiện nghi nhỏ, biết ta bên này chuyện làm ăn, hắn cũng không tham dự, sợ đến lúc đó chia tiền thời điểm có chút xấu hổ. Ngay cả lần này, hắn cũng liền kiếm mất bà phí, cũng chỉ cầm 1/10. Vẫn là cùng bằng hữu như vậy kết giao, trong lòng để cho người ta cảm thấy dễ chịu. Sau đó, chúng ta đón một chiếc xe, liền đến Châu Đạo nói cái kia quán cà phê. Gặp mặt về sau, ta liền cùng Lưu Tử Nguyệt ở giữa chuyện đã xảy ra cùng hắn đơn giản nói chuyện, hắn thế mới biết, hóa ra là Lưu Tử Nguyệt dạo qua một vòng, vừa tìm được nơi này. Châu Đạo, ngươi nói cái kia đại minh tinh đến tuột cùng là ai a? Hắn gặp phiền phải gì? Ta hết sức tò mò. Cái này, cái kia minh tinh không cho nói, bất quá các ngươi rất nhanh liền gặp được các ngươi khẳng định nhận biết, về phần hắn gặp phiền phải gì, ta cũng không rõ ràng, trước đó chúng ta hợp tác qua một lần, nói chuyện phiếm thời điểm, ta liền nói ta nhận biết ngươi, rất có bản lĩnh, hắn liền ghi tạc trong lòng, sáng sớm hôm nay liền gọi điện thoại cho ta, muốn cho ngài đi qua một chuyến nhìn một cái. Còn làm rất thần bí, nghe nói những minh tinh ca sinh hoạt cá nhân đều rất loạn, có phải thật vậy hay không? Hổ Tử thúc mười phần bắt quái mà hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng, cũng phải điểm người, ta cùng cái kia đại minh tinh không phải rất quen thuộc, không hiểu rõ hắn tình huống. Châu Đạo cười cười. Tại quán cà phê trò chuyện trong chốc lát, Châu Đạo nhận điện thoại, sau đó liền cùng chúng ta nói, "Nô thiếu gia, cái kia đại minh tinh nói với ta, chúng ta hiện tại liền có thể đi qua, bất quá hắn nói với ta, chỉ có thể một mình ngài đi qua. Hai người bọn hắn đều là trợ thủ của ta, nhất định phải cùng ta cùng đi, ta một người không giải quyết được." Ta nghiêm mặt nói. Châu Đạo có vẻ hơi khó xử, hắn gọi điện thoại lại cùng cái kia minh tinh trao đổi một phen, cuối cùng quyết định cũng chỉ có thể để cho ta mang một người đi qua. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể nhường Hổ Tử Thúc ở lại bên ngoài, ta cùng Tiểu Béo cùng đi nhìn một cái. Dù sao Hổ Tử Thúc chỉ có thể nói giá tiền, thật muốn gặp phải phiền toái, hắn cũng không giúp được một tay. Lập tức, Châu Đạo lái xe, mang theo chúng ta đi một cái 10 phần cấp cao trong cư xá. Đại Minh Tinh chỗ ở, so Lưu Tử Nguyệt kém một chút, bất quá cũng là một tòa biệt thự. Châu Đạo đem xe đình chỉ tốt về sau, lại gọi một cú điện thoại, sau đó liền có một người trung niên tới đón ta nhóm, mang theo chúng ta tới biệt thự trong đại sảnh. Ba người chúng ta ngồi ở trên ghế salon chờ trong chốc lát, liền thấy từ lầu 2 đi xuống một người, mang theo mũ lưỡi chai, kính râm, đem chính mình bao khỏa rất chặt chẽ. Ta nhìn chằm chằm hắn nhìn một lúc lâu, đều không có nhận ra là cái nào một đại minh tinh. Bất quá hắn trên người âm khí cũng rất nặng.
Chương 1808, như thế tình huống chương 1808, như thế tình huống trước mắt cái này đại minh tinh võ trang đầy đủ, che khuất lớn nửa gương mặt, còn đội mũ, thật sự là nhìn không ra là ai. Bất quá ta cả ngày vào Nam ra Bắc, liền TV đều không thế nào nhìn, còn thật sự không biết mấy cái đại minh tinh. Những minh tinh này trong mắt của ta không có một chút quan hoàn, với ta mà nói, chẳng qua là đặc thù một chút hộ khách mà thôi. Kia đại minh tinh an vị tại chúng ta đối diện, một câu không nói, liền khách bộ hàn huyên đều không có. Châu Đạo không khỏi có chút xấu hổ, đứng dậy giới thiệu nói, Ngô tiên sinh, vị này chính là ta trước đó nói cho ngươi cái kia phong thủy đại sư Ngô Kiếp, ngài chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, đây chính là Yến Bắc phong thủy vương đệ tử đích truyền, thủ đoạn 10 phần cao minh, lần trước ta quay phim thời điểm gặp phải phiền thoái, chính là Ngô thiếu gia giúp ta giải quyết. Nghe được Châu Đạo giới thiệu, kia đại minh tinh mới nhẹ gật đầu, nói rằng, ngươi tốt, ta chính là Ngô Kiếp, nghe Châu Đạo nói ngươi gần nhất gặp một chút phiền thoái, có thể nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra như sao? Ta ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắn mang theo mắt kiếm to, không nhìn thấy ánh mắt của hắn, cũng không biết gia hỏa này có phải hay không có cái gì thói xấu lớn, trong nhà mình, mang theo kính râm, thật sự là đủ trang. Nô thiếu gia, ngài chẳng lẽ liền không nhìn ra chút gì sao? Kia đại minh tinh hỏi ngược lại. Nhìn cũng là có thể nhìn ra một chút, trên người ngươi khẳng định lây dính cái gì đồ không sạch sẽ, âm khí rất nặng, nhưng là tình huống cụ thể, ngươi vẫn là phải nói cho ta một chút, bằng không ta cũng không biết nên như thế nào ra tay không phải. Ta kiên nhẫn giải thích. Gần nhất, ta tựa như là bị cái gì đồ không sạch sẽ cho có lên, mỗi lúc trời tối đi ngủ đều không nỡ, nô thiếu gia có thể giúp ta diệt trừ cái kia mấy thứ bẩn thỉu sao? Giá tiền phương diện đều tốt nói. Đại minh tinh nói chuyện đều che miệng, thanh âm cũng không lớn, giống như có chút sợ hãi ta cũng như thế. Chỉ là đi ngủ không nỡ sao? Còn có hay không cái khác cái gì chỗ không đúng? Ta hỏi ra câu nói này thời điểm, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên. Luôn cảm thấy gia hỏa này cùng trên người Lưu Tam Bảo tình huống không sai biệt lắm. Trọng yếu nhất là, trên người hắn phát ra cỗ này âm khí, ta cảm giác hết sức quen thuộc, cùng trên người Lưu Tam Bảo cũng rất giống như. Kia đại minh tinh chần chờ một chút, thanh âm giảm thấp xuống nói rằng, ta cảm giác, ta ngủ thời điểm, có người đang đánh ta. Cảm giác rất đau, nhưng là ta chính là vẫn chưa tỉnh lại, nô thiếu gia, ngài biết là chuyện gì xảy ra như sao? Nghe được hắn nói như vậy, ta rốt cục xác định ra, trước mắt cái này đại minh tinh, cùng Lưu Tam Bảo gặp phải là cùng một cái quỷ vận, ngay cả triệu chứng đều là giống nhau như lúc. Chấn kinh sau khi, ta liền vội vàng hỏi, ngươi có biết hay không Lưu Tam Bảo? Nghe ta hỏi như vậy, kia đại minh tinh toàn thân rung động run một cái, có chút ấp úng nói rằng, nhận biết. Không phải rất quen thực không dám giấu giếm, hôm nay ta mới từ Lưu Tam Bảo nơi đó trở về, tình huống của ngươi cùng Lưu Tam Bảo giống nhau như lúc, ta nghĩ các ngươi hai cùng một chỗ hẳn là làm qua cái gì chuyện, lúc này mới trêu chọc tới phiền toái như vậy, ta hy vọng ngươi có thể chi tiết nói cho ta, dạng này mới có thể cứu hai người các ngươi mệnh. Ta nghiêm mặt nói, Ngô thiếu gia, ngươi nói cái gì đó, ta nghe không hiểu, ta tìm ngài tới là nhường ngài giúp ta giải quyết vấn đề, ngươi cho ta lời chắc chắn, trên người ta vấn đề, ngươi có thể hay không giải quyết? Kia đại minh tinh ngữ khí có chút không vui nói, Ngô tiên sinh, ngươi đã muốn cho ta giải quyết vấn đề, liền muốn nói cho ta biết ngươi trêu chọc cái gì đồ không sạch sẽ, ngươi không nói, ta thế nào đúng bệnh hốt thuốc đâu? Ta nhìn về phía hắn, không nghĩ tới à, Lưu Tam Bảo vậy mà cùng cái này đại minh tinh ở giữa có tiếp xúc, thông qua tình huống hiện tại đến xem, hai người bọn hắn khẳng định là cùng một chỗ làm cái gì nhận không ra người hoạt động, sau đó mới có thể cùng nhau trêu chọc tới cái kia quỷ vật kia một mực quấn lấy hai người bọn họ, ngay cả thủ pháp đều như thế. Hai người bọn hắn ai cũng không chịu nói với ta xảy ra chuyện, liền càng thêm chứng minh, bọn hắn làm chuyện chính mình cũng không dám ra bên ngoài nói. Kia đại minh tinh ngồi ở chỗ đó hồi lâu đều không nói gì, bên cạnh hắn người trung niên kia, hẳn là hắn người đại diện loại hình, liền giúp hắn nói rằng, Nô thiếu gia, chúng ta xin ngài tới, là giải quyết vấn đề, ngươi chỉ cần đem trên người hắn quấn lấy mấy thứ bẩn thỉu diệt trừ, chuyện còn lại, ta hy vọng ngươi không nên hỏi nhiều, dù sao chúng ta bên này là nhân vật công chúng, có một số việc không thể nói, sợ là ảnh hưởng tiền đồ của chúng ta, hơi hơi một chút gió thổi cỏ lay, cũng có thể dẫn xuất sóng to gió lớn. Ta nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía kia đại minh tinh, nói rằng, ngươi mỗi lúc trời tối nằm mơ, cũng sẽ ở trong mộng bị người đánh, có phải hay không đêm qua nghiêm trọng hơn một chút, trên thân còn có vết đau. Nghe được ta nói như vậy, kia đại minh tinh cùng hắn người đại diện đều ngây ngẩn cả người. Đại minh tinh nhẹ gật đầu, nói rằng, không sai, chuyện quá nghiêm trọng, ta không thể không xin ngài đến đây. Vậy ta có thể nhìn xem ngươi vết thương trên người a? Ngài nếu là cái gì cũng không nói, cái gì cũng không cho nhìn, ta liền thật không thể ra sức. Ta hai tay một đám. Kia đại minh tinh do dự một chút, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, giống như mười phần cảnh giác dáng vẻ. Bên cạnh hắn trợ lý liền vội vàng đứng lên, đem màn cửa đều đóng lại, xác định không có vấn đề gì về sau, kia đại minh tinh mới lấy xuống kính mắt, khẩu trang cùng mũ. Cẩn thận như vậy nhìn lên, khá lắm, cái này minh tinh ta còn thực sự nhận biết, gần nhất 2 năm này, hắn danh tiếng rất thịnh, trên đường cái, trạm xe lửa, khắp nơi đều là hắn biển quảng cáo. Tiểu tử này dáng dấp phong nhã, giả vờ giả vịt, nhưng là ta chỉ biết là người này, không biết rõ hắn có cái gì tác phẩm. Đã không có nhìn qua hắn diễn TV, cũng chưa từng nghe qua hắn hát ca. Cảm giác không hiểu thấu nổi giận lên. Người này gọi Ngô Tiểu Phàm. Cái kia trương mặt đẹp trai, lúc này bị đánh mặt mũi bầm dập, kém một chút nhi cũng không nhận ra được. Áo cởi xuống về sau, trên thân cũng có một chút lít nha lít nhít vết đau đều không sâu, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khẳng định rất đau. Trên người hắn tình huống, cùng Lưu Tam Bảo giống nhau như lúc, muốn nói hai người bọn hắn không có cùng một chỗ làm chuyện xấu xa gì, ta cũng không tin. Ngay cả Tiểu Béo nhìn thấy tình huống này, cũng là trợn mắt hốt mồm. Ngô Tiểu Phàm, hóa ra là ngươi, ta biết ngươi,
trên đường cái đều là ngươi biển quảng cáo, hai chúng ta có thể hay không hợp ảnh? Tiểu béo lập tức kích động, lúc này liền hướng phía hắn đi tới. Chụp ảnh chung chuyện, sau này hãy nói, nô thiếu gia trước tiên đem trên người ta vấn đề giải quyết ta, dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, ta cũng không biết ta còn có thể hay không sống sót. Nô tiểu phàm nói, liền lại đem kia áo liền quần cho mặc vào. Giải quyết không có vấn đề, bất quá Ngô tiên sinh muốn cùng ta đơn độc tại trong một cái phòng tâm sự, ta muốn thi pháp nhìn một chút cuốn lấy ngươi là cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Ta sờ lên cằm, lập tức có chủ ý đã theo Lưu Tam Bảo nơi đó không tiện hạ thủ, nói không chừng Mị Linh có thể khống chế lại Ngô tiểu phàm. Ngô tiểu phàm không muốn quá nhiều, trực tiếp liền đáp ứng xuống, mang theo ta tiến vào một cái phòng. Chương 1809, xấu xí nhất ác chương 1809, xấu xí nhất ác Ngô tiểu phàm mang theo ta tiến vào một cái trong phòng ngủ rất lớn, trang trí cũng 10 phần khảo cứu, không hổ là đại minh tinh, chính là không giống. Tiến vào trong phòng ngủ, Ngô Tiểu Phàm liền ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía ta, "Ngô thiếu gia, cần ta thế nào phối hợp ngươi, ngươi nói là được. Ngươi cái gì đều không cần làm, ngồi ở chỗ đó là được." Chiều ta lấy hắn cười cười, sau đó vô thiên cương ấn, đem Mị Linh tung ra ngoài. Lần này, ta cố ý nhường Ngô Tiểu Phàm nhìn thấy Mị Linh, chủ yếu là muốn nhìn một chút hắn có biểu hiện gì. Làm Mị Linh cái này đại mỹ nữ xuất hiện ở trước mặt Ngô Tiểu Phàm thời điểm, Ngô Tiểu Phàm lập tức nhìn ngây người, ngay từ đầu là sợ hãi, không tự chủ được về sau rụt lại thân thể. Đoán chừng là không hiểu rõ trong phòng vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện một đại mỹ nữ, nhưng là hắn rất mau đem mắt kính của mình hái xuống, còn làm sửa lại một chút tóc của mình, bắt đầu một lần nữa xem kỹ trước mắt Mị Linh. Vị mỹ nữ kia là Ngô Tiểu Phàm nhìn về phía ta, nhưng mà không chờ ta trả lời, Mị Linh trực tiếp liền đi tới bên người của Ngô Tiểu Phàm, vươn một ngón tay trực tiếp điểm tại chỗ mi tâm của hắn. Gia hỏa này xem xét chính là lao sắt vôi, nhìn thấy Mị Linh vậy mà không biết rõ sợ hãi, còn ở trước mặt nàng đùa địch. Vừa rồi ta liền chú ý quan sát gia hỏa này, bước chân phù phiếm, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng chính là thận hư, đoán chừng là không thiếu hai họa mượn tử. Ta nghĩ hắn cùng Lưu Tam Bảo khẳng định cùng chuyện của nữ nhân thoát không ra quan hệ. Lưu Tam Bảo tình huống so Ngô Tiểu Phàm trọng một chút, hơn nữa cái kia quỷ vật còn tại trên người Lưu Tam Bảo lưu lại oán niệm, nhưng là Ngô Tiểu Phàm nhìn qua cũng không có nghiêm trọng như vậy. Ta nghĩ ta hẳn là có thể từ trong miệng của Ngô Tiểu Phàm đạt được một chút tin tức hữu dụng. Không bao lâu, Mị Linh liền đem Ngô Tiểu Phàm cho hoàn toàn nắm trong tay, hắn ánh mắt ngốc trệ, mắt nhìn phía trước, trên mặt không có một tia biểu lộ. Ta đứng ở Ngô Tiểu Phàm đối diện, nhìn về phía hắn nói, Ngô Tiểu Phàm, ta đến hỏi ngươi. Ngươi cùng Lưu Tam Bảo cùng một chỗ, đến cùng làm cái gì nhận không ra người hoạt động, hai người các ngươi cũng không chịu nói. Ngô Tiểu Phàm biểu lộ xuất hiện một tia bưng lỏng, giống như tại làm lấy cái gì dễ dụa như thế, bất quá cuối cùng vẫn là nói rằng, chúng ta ngủ một nữ hài nhi, còn đập hình của nàng các ngươi cùng một chỗ. Ta hơi kinh ngạc, chắc không được Hổ Tử Thúc nói một ít minh tinh sinh hoạt cá nhân mười phần hỗn loạn, xem ra thật đúng là không phải bình thường. Nhưng là kế tiếp Ngô Tiểu Phàm lời nói, để cho ta càng khiếp sợ hơn, không chỉ là chúng ta hai cái, còn có mấy người khả lắm, cái này thật là đủ xuất sinh. Cô bé kia đã chết rồi sao? Ta hỏi. Nô Tiểu Phàm lắc đầu, ta không biết rõ, ta về sau rời đi, là Lưu Tam Bảo bọn hắn đem nữ hài nhi đưa tiễn ở nơi nào chuyện đã xảy ra. Ta hỏi lần nữa. Ngay tại căn biệt thự này bên trong Nô Tiểu Phàm thành thật trả lời. Ta nhìn thoáng qua Mị Linh, nhường nàng trở lại như cũ một chút tình cảnh lúc ấy. Mị Linh không chút do dự, lần nữa đưa tay đặt ở mi tâm của Nô Tiểu Phàm chỗ. Ta thì ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, tiếp nhận Mị Linh trở lại như cũ tình cảnh lúc ấy. Vừa chưa ngồi được bao lâu, Mị Linh liền đem một cái tay khác đặt ở ta thiên linh chỗ. Loại kia cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa, một loại cấp tốc hạ xuống cảm giác, ngay từ đầu bốn phía một vùng tăm tối, lại sau đó trước mắt liền xuất hiện hình tượng. Ta nhìn thấy ngay từ đầu chúng ta cùng Ngô Tiểu Phàm nói chuyện trời đất kia cái đại sảnh. Nhưng là trong đại sảnh có rất nhiều người, ta chỉ nhận biết hai cái gương mặt, một cái là Ngô Tiểu Phàm, một cái là Lưu Tam Bảo. 6-7 nam nhân đang cùng một cái tiểu nữ hài nhi uống rượu. Cô bé kia nhìn qua 17-18 tuổi bộ dáng, có lẽ càng nhỏ một chút. Tiểu nữ hài nhi ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm bên người Ngô Tiểu Phàm, trong mắt tất cả đều là sùng bái cùng hạnh phúc quan mang. Tay của Ngô Tiểu Phàm nắm cả cô bé kia, cười cười nói nói, bên người mấy nam nhân, trong mắt tất cả đều là cuồng nhiệt mà hèn mọn quan mang. Bọn hắn đang không ngừng nhường cô bé kia uống rượu, ta nhìn thấy Lưu Tam Bảo, theo trên thân còn cầm rơi ra cái gì vậy, đặt ở cô bé kia trong rượu. Cô bé kia uống Lưu Tam Bảo đưa tới rượu về sau, ý thức liền bắt đầu biến có chút không thanh tỉnh. Bên người kia mấy nam nhân liền bắt đầu biến không chút kiên kỵ. Uống vào, cô bé kia liền hoàn toàn không có ý thức, ngã xuống trong ngực của Ngô Tiểu Phàm. Ngô Tiểu Phàm ôm cô bé kia, tiến vào một căn phòng ngủ, 3 phút không đến thời điểm, Ngô Tiểu Phàm hai tay để trần theo phòng bên trong đi ra, hướng phía trong phòng khách kia mấy nam nhân phất phất tay. Kia mấy nam nhân lập tức giống như là đói sói, hướng phía trong phòng ngủ bật vào. Kế tiếp phát sinh hình tượng, cũng có chút khó coi, lần nữa tỉnh lược 1.8 vạn chữ. Bọn hắn không chỉ là khi dễ cô bé kia, còn làm rất nhiều buồn nôn chuyện, bọn hắn ẩu đả, thậm chí lấy ra lưỡi dao, tại nữ hải nhi trên thân hoạch xuất ra từng đạo vết thương. Còn có người lấy ra điện thoại, không ngừng đối với nữ hải nhi chụp ảnh. Nhìn xem những người này, ta hận hàm răng ngứa, rất hiển nhiên, bọn hắn đã không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Loại tình huống này kéo dài mấy giờ, những người kia mới coi như thôi, sau đó cho nàng mặc vào quần áo, mang lên trong biệt thự một trong chiếc xe, không biết rõ dẫn tới địa phương nào. Nhân tính bên trong xấu xí nhất ác, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ta không biết rõ bọn hắn tại sao phải làm như vậy, khi dễ người ta nữ hài tử, còn muốn ngược đãi nàng, cuối cùng ta cũng không biết sống chết của nàng. Hô hấp của ta đều biến trở nên nặng nề, vội vàng mở mắt, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Ta lần nữa nhìn về phía Ngô Tiểu Phàm, lập tức cảm thấy gia hỏa này dáng dấp dị thường xấu xí, hận không thể một bàn tay đem gia hỏa này cho trục chết. Cô bé kia tên gọi là gì? Ta hỏi. Không biết rõ, giống như họ Lý, ta không biết rõ nàng tên đầy đủ. Ngô Tiểu Phàm ngây ngốc nói. Lúc này, ta hơi nghi hoặc một chút lên, chẳng lẽ lại cô bé kia bị bọn hắn giết đi? Thật là ta cảm giác không đúng lắm, đêm hôm đó ta tại Lưu Tam Bảo trong nhà gặp phải cái kia quỷ vật, tựa như là nam quỷ, khí tức bên trên rất giống. Thế là ta lần nữa nhìn về phía Ngô Tiểu Phàm, cô bé kia đến cùng có chết hay không, nàng liên lạc qua người không có. Ta không biết rõ, bất quá Lưu Tam Bảo đã nói với ta, hắn tại cửa quán ba gặp cô bé kia người nhà, còn đem hắn đánh cho một trận, về sau ta liền cái gì cũng không biết. Ta tỉ mỉ nghĩ lại, Lưu Tam Bảo giống như đã nói với ta, hắn đã từng đánh qua một cái tài xế xe taxi, cái kia tài xế xe taxi sẽ không phải là cô bé kia phụ thân đâu. Nữ nhi của mình bị dạy vò thành cái dạng kia, phụ thân tìm Lưu Tam Bảo báo thủ, kết quả bị Lưu Tam Bảo đánh chết, sau đó nữ hài nhi kia phụ thân liền hóa thành quỷ vật, đến tìm bọn hắn trả thù, dùng bọn hắn đối phó nữ nhi của mình phương thức, đến không ngừng tra tấn bọn hắn. Vẫn rất có loại khả năng này. Xem ra hôm nay ban đêm, ta phải thật tốt bố trí một chút, đem cái kia quỷ vật cho bắt được, mới có thể biết chân chính chân tướng là cái gì. Hỏi đến nơi đây, ta liền không có cái gì tốt hỏi, nhìn thoáng qua Mị Linh về sau, Mị Linh liền gật đầu, một lần nữa về tới Thiên Cương ấn bên trong. Mị nữ kia đâu? Vừa khôi phục thần trí, Nô Tiểu Phàm vậy mà hỏi câu nói này, có thể thật là đáng chết á. Chương 1810, không thể mẫn diệt chính nghĩa. Chương 1810, không thể mẫn diệt chính nghĩa. Gia hỏa này sắp tâm không nên, vậy mà còn băn khoăn ta Mị Linh. Lúc này, trong lòng ta đối với hắn đã tràn đầy xem thường, liền muốn đánh cho hắn một trận giảm nhiệt khí. Thật là nghĩ lại, thật muốn đánh gia hỏa này, tiền của ta liền không có, phía sau kế hoạch cũng không cách nào tiến hành, thế là chỉ có thể cưỡng chế lấy lửa giận nói rằng, nàng đi. Mị nữ kia là gì của ngươi? Nô Tiểu Phàm nhiều hứng thú mà hỏi. Ta một người bạn, ngươi phải thích lời nói, ta giới thiệu cho ngươi với ta. Ta hướng về phía hắn cười cười. Tốt tốt. Nô Tiểu Phàm lập tức có chút kích động lên. Ta nghĩ thầm, muốn thật là làm cho Mị Linh đến tìm hắn, đoán chừng một đêm, tiểu tử này liền bị Mị Linh cho dạy vào không còn thở, chủ yếu là tiểu tử này thận hư lợi hại. Cao hứng rất nhiều, Nô Tiểu Phàm rất nhanh nhớ tới chính sự, nói với ta nói, ta vừa rồi cảm giác chính mình mơ mơ màng màng, đầu óc trống rỗng, trên thân cũng lạnh siêu siêu, còn cảm thấy có chút mỏi mệt, đây là chuyện gì xảy ra? Đó là bởi vì ta vừa rồi ở trên thân thể ngươi thi pháp, giúp ngươi đổi đi trên người cái kia mấy thứ bẩn thỉu, ngươi cầm tấm đồ này, để trong lòng miệng vị trí, chờ một lúc liền có phát nhiệt cảm giác, sau đó một thân nhẹ nhõm, buổi tối hôm nay, cái kia mấy thứ bẩn thỉu liền sẽ không tới tìm ngươi. Nói, ta theo trên thân lấy ra một trương tăng dương phủ cho hắn. Nô Tiểu Phàm nhận lấy tấm kia tăng dương phủ, đặt ở chính mình tim vị trí, không bao lâu, trên thân sẽ xuất hiện một chút ấm áp. Tiểu tử này lúc đầu trên thân liền âm khí trọng, có trương này tăng dương phủ, trên người dương khí sẽ từ từ gia tăng, tự nhiên là sẽ ấm áp, nhưng là đối với khắc chế quỷ vật cũng không có cái gì chim dùng. Sau một lát, Nô Tiểu Phàm lập tức có chút kích động lên, nhìn về phía ta nói, Nô thiếu gia thật là một cái cao nhân, tấm đùa này đeo ở trên người về sau quả thật có tác dụng, ta hiện tại cũng cảm thấy trên thân nóng hầm hập. Vậy thì đúng rồi, ngươi giấu kỹ trong người, cái kia quỷ vật đã bị ta cho thu, cái kia quỷ vật về sau tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Ta cười nói, thu, thu đi nơi nào? Nô Tiểu Phàm còn có chút không quá tin tưởng. Thu được ta pháp khí bên trong, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Vì để cho gia hỏa này tin tưởng, thành thành thật thật trả tiền, ta còn thực sự dự định đem quỷ vật phóng xuất cho hắn nhìn một cái. Gia hỏa này quả thật là không thấy thỏ không thả chim ưng, liền vội vàng gật đầu, tốt, ta còn thực sự muốn nhìn một chút. Ngươi đi đem màn cửa kéo lên, chỉ có thể để ngươi nhìn một chút, dù sao nhân quỷ khác đường, đối thân thể ngươi không tốt. Tiểu tử này rất nghe lời, đi qua liền tranh thủ tất cả màn cửa đều kéo lên, trong phòng lập tức một mảnh đen kịt. Sau đó, ta vỗ thiên cương ấn, đem quỷ tân lang tung ra ngoài. Quỷ tân lang vừa xuất hiện, trong phòng lập tức biến âm lãnh vô cùng, thân bên trên tán phát lấy nồng đậm màu đen sắc khí. Kia quỷ tân lang xuất hiện về sau, là đưa lưng về phía Ngô Tiểu Phàm, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức liền sợ hãi đến toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng về sau lảo đảo mấy bước, hơi kém ngã ngồi trên mặt đất. Ngô thiếu gia, thu a, ta sợ hãi. Ngô Tiểu Phàm hoảng sợ nói. Sau đó, ta mới vỗ thiên cương ấn, đem quỷ tân lang lại lần nữa cho thu về. Ngô thiếu gia, lúc này ngươi tin tưởng a? Tin tin. Ngô thiếu gia thật sự là có lớn người có bản lĩnh. Ngô Tiểu Phàm hướng phía ta giơ ngón tay cái lên. Cái kia tiền thuê, ngươi trước tiên có thể giao một nửa. Nếu như hôm nay ban đêm cái kia quỷ vật không có tìm ngươi phiền toái, ngươi lại cho ta đánh còn lại số dư thế nào? Ta đáp ý cười một tiếng. Dễ nói, ta trước trả cho ngươi 200 vạn, nếu như hôm nay ban đêm không có chuyện gì, ta liền đem tiền còn lại cho ngươi xoay qua chỗ khác. Nô Tiểu Phàm nói, liền kéo khai môn hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Ta đi theo hắn đi xuống lầu dưới, hắn chào hỏi kia trợ lý, cho hổ tử thúc thẻ ngân hàng bên trên đánh 200 vạn đi qua. Rất nhanh, hổ tử thúc liền cho ta phát tin nhắn trở về, nói tiền đã vào chương mục. Chúng ta lão Lục tập đoàn tôn chỉ chính là không buông tha một cái người xấu, cũng không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Đối phó ác nhân, liền phải so với các nàng còn muốn hung ác, mới có thể lấy ác trừ ác, hiện lộ rõ ràng chính nghĩa. Ngược lại tiểu tử này về sau cũng không đến tiền, có thể hay không sống đến sáng sớm ngày mai đều không nhất định, trước hô hắn một chút tiền lại nói. Cầm tiền về sau, ta liền dẫn tiểu béo rời khỏi nơi này, kia Ngô Tiểu Phàm đối ta 10 phần cảm kích, còn tự thân đem ta đưa đến cổng. Hiện nay, ta không sai biệt lắm biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ngô Tiểu Phàm cùng Lưu Tam Bảo cùng một chỗ thai họa một nữ hài nhi, khẳng định là nữ hài nhi kia phụ thân đến tìm Lưu Tam Bảo tính sổ sách, kết quả bị Lưu Tam Bảo phản sát. Nữ hài nhi kia phụ thân chết về sau, lòng mang oán hận, hóa thành lệ quỷ, liền một mực quấn lấy Lưu Tam Bảo cùng Ngô Tiểu Phàm. Chỉ là hiện tại ta còn không có cách nào xác định, cô bé kia đến cùng còn ở đó hay không nhân thế. Về phần nữ hài kia phụ thân, cũng chính là quấn lấy Lưu Tam Bảo cái kia quỷ vật, ta khẳng định cũng muốn bắt lại, giống như là hàn đoán khí nặng như vậy, lại là đồ tử, khẳng định không cách nào đầu thai, ta còn muốn đem nó siêu độ mới được. Về phần bọn hắn ở giữa ân oán, khẳng định còn muốn chấm dứt, ta đã làm tốt không thu kia Lưu Tam Bảo nhà tiền chuẩn bị. Kia mấy trăm vạn ta cũng không thiếu, nhưng là chính nghĩa lại không thể mất diệt. Phạm sai lầm liền phải gánh chịu tương ứng trừng phạt, bằng không thế giới này nơi nào còn có cái gì công bằng có thể nói. Sau đó, chúng ta kêu gọi hổ tử thúc liền về tới tứ hợp viện, ta về tới trong nhà, hơi hơi nghỉ ngơi trong chốc lát, đêm qua cũng ngủ không ngon. Ngày mới một đen lại thời điểm, Lưu Tử Nguyệt liền cùng ta gọi điện thoại tới, để cho ta đi trong nhà hắn một chuyến. Dù sao hắn nhi tử sự tình còn không có giải quyết xong. Ta không biết rõ Lưu Tử Nguyệt đến cùng có biết hay không hắn nhi tử sự tình, nhưng là Lưu Tam Bảo có thể làm ra loại này thất đức mang bút lên chuyện thuốc lá, Lưu Tử Nguyệt khẳng định thoát không khỏi liên quan, nếu không phải hắn một mặt dung túng che chở, Lưu Tam Bảo cũng không đến nỗi là hiện tại cái dạng này. Đang chuẩn bị lúc ra cửa, Chu đại sư liền đến cổng, hắn đoán chừng cũng nhận được Lưu Tử Nguyệt điện thoại, muốn tiếp lấy chúng ta cùng đi trong nhà hắn. Rất nhanh, chúng ta một đoàn người lần nữa đi tới trong nhà của Lưu Tử Nguyệt. Lúc này, đã là ban đêm 7-8 giờ, bởi vì đêm qua phát sinh ngoài ý muốn, ta lần này sớm làm chuẩn bị. Tại trong trang viên bố trí hai đạo pháp trận, một đạo tại trang viên bốn phía, một đạo khác tại biệt thự chung quanh. Chỉ cần quỷ vật kia buổi tối hôm nay tới, khẳng định là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tại Lưu Tử Nguyệt nhà ăn một bữa cơm tối, ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm trong chốc lát, trong lúc bất chi bất giác, bóng đêm liền đã rất sâu. Qua sau 10 giờ, Lưu Tam Bảo liền buồn ngủ quá đỗi, mí mắt đều sẽ không mở. Ta nhường Tiểu Béo cùng Chu đại sư mang lên trên ẩn nặc khí tức phụ lục, núp ở phòng ngủ của Lưu Tam Bảo bên trong, mà ta ngay tại biệt thự bên ngoài, tìm ẩn nấp địa phương trông coi. Không sai biệt lắm lại qua hơn nửa giờ về sau, trong viện đột nhiên thổi lên một hồi nhi âm phong, quỷ vật kia rốt cuộc đã đến. Chương 1811, vật lý giáng ma. Chương 1811, vật lý giáng ma. Ta dưới lầu chờ lấy, vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ta tại trong trang viên này bố trí ra hai đạo pháp trận, hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn đem cái kia quỷ vật bắt lại. Bởi vì hôm qua đem hắn đem thả chạy, ta nghĩ hắn buổi tối hôm nay khẳng định sẽ đối với Lưu Tam Bảo hạ tử thủ, muốn hắn mệnh. Tại cảm nhận được trong viện âm phong nổi lên bốn phía về sau, ta vẫn còn có chút không quá yên tâm, đem Mị Linh cho thả ra, đi trên lầu giúp ta nhìn. Liền xem như Lưu Tam Bảo đáng chết, cũng không thể hôm nay chết, dù sao mấy người chúng ta đều ở nơi này, Lưu Tam Bảo chết, đừng nói tiền, liền ngay cả chúng ta cũng sẽ nhận liên lụy. Mị Linh thả sau khi ra ngoài, ta liền ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, thông qua Mị Linh quan sát trong phòng cảnh tượng. Một lát sau, ta liền thấy Lưu Tam Bảo trong phòng ngủ cảnh tượng. Cùng hôm qua tình huống buổi tối không sai biệt lắm, đang ngủ say Lưu Tam Bảo hô hấp rất nhanh biến thô trọng, sau đó liền hoảng sợ nói rằng: đừng có giết ta, ta sai rồi, van cầu ngươi đừng có giết ta. Nói Lưu Tam Bảo liền đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, cổ giống như là bị người cho bóp lấy một thanh, chậm rãi hướng phía không trung lướt tới. Chỉ là trong chốc lát, kia con mắt của Lưu Tam Bảo lồi ra, sắc mặt nghẹn đỏ lên. Ẩn nút trong phòng ngủ Chu đại sư cùng Tiểu Béo vừa nhìn thấy loại tình huống này, lập tức không thể bình tĩnh. Tại xuống lầu trước đó, liền căn dặn hai người bọn họ hành sự tùy theo hoàn cảnh, không cần hỏi ta. Chu đại sư một người có lẽ ứng phó không được, nhưng là có Tiểu Béo tại, vậy thì không có vấn đề gì. Mắt thấy Lưu Tam Bảo liền bị bóp chết, Chu đại sư cái thứ nhất liền hướng phía Lưu Tam Bảo vào tới. Nghiệt trướng, thả Lưu công tử. Chu đại sư nói, theo trên thân lấy ra hai tấm hoàng chỉ phù đi ra, trực tiếp đập vào kia trên người Lưu Tam Bảo. Nhưng là kia hai tấm phù vừa hạ xuống ở trên người của Lưu Tam Bảo, trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Quỷ vật này địa đạo hạnh quá cao, đồng dạng hoàng chỉ phù đối với hắn không có nổi chút tác dụng nào. Tiểu Béo xem xét tình huống này, lập tức cũng vào tới. Ta không biết rõ hắn có hay không cùng Lao Thiên sư học bắt quỷ thủ đoạn, nhưng là tiểu tử này tương đối bạo lực. Hắn xông trôi qua về sau, một thanh liền tóm lấy Lưu Tam Bảo bắt chân, đột nhiên kéo một cái, liền đem lơ lửng tại giữa không trung Lưu Tam Bảo cho lôi xuống. Cùng lúc đó, ta nhìn thấy một đạo hắc khí trực tiếp chui vào kia trong thân thể của Lưu Tam Bảo. Chỉ là trong nháy mắt, trên người Lưu Tam Bảo cũng nổi lên một cỗ nồng đậm hắc khí. Khá lắm, ta thật sự là không nghĩ tới à, cái kia quỷ vật hôm nay vậy mà đến thật, cũng không còn là dùng oán niệm chi phối Lưu Tam Bảo, làm quỷ vật kia nhập thân vào trên người Lưu Tam Bảo về sau, lập tức liền biến lực lớn vô cùng lên, đứng dậy về sau, một đầu liền đè vào Tiểu Béo trên bụng to, đem hắn đụng một cái lảo đảo. Vị quỷ vật phụ thân người, khí lực đều sẽ lớn đến lạ kỳ, bởi vì quỷ vật phụ thân về sau sẽ nghiền ép nhân thể có thể cực hạn, so bình thường khí lực lớn bên trên không chỉ gấp 10 lần. Tiểu Béo không có phòng bị, hơi kém bị Lưu Tam Bảo đụng ngã trên mặt đất. Lúc này, Chu đại sư cũng phản ứng lại, theo trên thân lấy ra một thanh đào một kiếm đi ra, hướng thẳng đến trên người Lưu Tam Bảo đã đâm tới. Lưu Tam Bảo một thân màu đen sắc khí, diện mục dữ tợn, làm trong tay Chu đại sư đào một kiếm đâm đi qua thời điểm, hắn khẽ vươn tay, vậy mà trực tiếp bắt lấy Chu đại sư đào một kiếm, quỷ vật kia lập tức bị trên đào một kiếm phủ văn tiêu đốt, bốc lên một cỗ khói trắng. Mặc dù là như thế, hắn cũng không có bung ra đào một kiếm, một cái tay khác trực tiếp đánh vào trên bờ vai của Chu đại sư. Chu đại sư kêu đau một tiếng, trực tiếp bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào tường. Tốt ngươi Lưu Tam Bảo, Béo gia hôm nay phải hảo hảo thu thập một chút ngươi. Nhìn thấy phụ thân ở trên người Lưu Tam Bảo cái kia quỷ vật đả thương Chu đại sư, Tiểu Béo lập tức nổi giận, chợt lấy người, đung đưa một thân thịt mỡ, hướng phía Lưu Tam Bảo nhào tới, Lưu Tam Bảo một quyền liền đánh tới hướng mặt của Tiểu Béo, lại bị Tiểu Béo bắt lại cánh tay. Kế tiếp, Tiểu Béo không phải cùng quỷ vật kia khách khí, nhưng thấy Tiểu Béo trên tay có kim mang lưu động, hắn một cái tay bắt lấy Lưu Tam Bảo cánh tay, một cái tay khác liền hướng phía trên mặt hắn rút tới. Một cái tát tới, liền đánh kia Lưu Tam Bảo răng đều bay ra ngoài. Lại một cái tát, đánh Lưu Tam Bảo mặt đều sai lệch. Còn không đợi Tiểu Béo đánh cái tát thứ ba, liền có một đạo hắc khí theo Lưu Tam Bảo thiên linh chỗ bay ra, hướng phía ngoài cửa sổ nhanh chóng bỏ chạy mà đi. Khá lắm, ta thế mới biết thủ đoạn của Tiểu Béo không tầm thường, kia bàn tay đánh người lợi hại, ngay cả quỷ vật cũng không chịu được nổi. Chỉ dùng hai bàn tay, liền đem quỷ vật kia theo thân thể của Lưu Tam Bảo bên trong đánh ra. Đây chính là trong truyền thuyết vật lý giáng ma, hôm nay ta cũng coi là mở con mắt. Nhìn thấy quỷ vật kia phiêu bay ra ngoài, Tiểu Béo đem bị đánh máu me nhảy múa Lưu Tam Bảo ném trên mặt đất, ngay sau đó hai tay rung động, kia bắt diện tử kim chủ y cho lấy ra. "Đừng chạy." Nói, Tiểu Béo liền đem bắt diện tử kim chủ y hướng phía quỷ vật kia phương hướng đánh qua. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tiểu Béo lại mở ra phá nhà hình thức, đem một mặt tường cho đánh ra một cái đại lỗ thủng đi ra. Quỷ vật kia sắp bị Tiểu Béo cho hù chết, nhanh chóng hướng phía trang viên bên ngoài tung bay mà đi. Lúc này, ta đã thu liễm tâm thần, mở mắt, liền vội vàng hai tay kết ấn, thúc dục pháp trận. Đạo thứ nhất pháp trận nhanh chóng ngưng kết, một đạo đạo kim sắc bình chướng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Quỷ vật kia chỉ lo chạy trốn, không có phòng bị bình phong này, trực tiếp một chán liền đâm đi lên. Bình chướng phía trên từng nét đùa chú hướng phía quỷ vật kia trên thân đánh qua, nhường lăn rơi xuống đất. Rất nhanh, quỷ vật kia liền hóa thành hình người, là một người trung niên nam nhân hình tượng, nhìn qua hơn 40 tuổi, 10 phần gầy yếu, còn có chút hói đầu. Lúc này, hắn khuôn mặt dữ tợn, nhìn cách đó không xa như là gợn sóng như thế bình chướng, còn có chút chưa từ bỏ ý định, ngay sau đó lần nữa hóa thành một đạo màu đen sắc khí, hướng phía kia bình chướng phía trên đánh tới. Nhưng là đuổi kịp lần như thế, lại bị bình chướng phía trên phủ văn đánh trở về. Liên tiếp va chạm hai lần, chẳng những không có rời đi, quỷ vật kia thân ảnh nhất thời cũng mờ nhạt một chút. Lúc này, ta cầm tiên đồng xích, chậm rãi hướng phía cái kia quỷ vật phương hướng đi đến. Quỷ vật kia thấy được ta, lập tức có chút bối rối lên. "Đừng dây bò, đêm qua để ngươi chạy, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi đều không thể rời đi nơi này." Ta nhấc lên tiên đồng xích, chỉ hướng cái kia quỷ vật. "Ngươi, ngươi cũng không phải là một món đồ, cho ngươi tiền, ngươi cái gì đều làm, người nào đều rút, ta liền ngươi cùng một chỗ giết chết." Quỷ vật kia mười phần tức giận, nói, liền mở ra hai tay, hướng phía ta nhanh chóng đánh giết mà đến. Trong tay trên tiên đồng xích mặt phủ văn lóe lên, mắt thấy quỷ vật kia tới gần về sau, ta một thức tử liền quét ngang tới. Vừa vặn rơi vào quỷ vật kia trên thân, đem nó đánh bay ra ngoài, thân ảnh lần nữa mở nhạt mấy phần. Sau đó, ta vỗ thiên cương ấn, đem tiểu anh linh cùng quỷ phu thê tung ra ngoài, để bọn hắn cùng một chỗ thu thập hắn. Chương 1812, chân tướng chương 1812, chân tướng cái kia quỷ vật bị ta vây ở pháp trong trận, vô luận như thế nào đều không trốn thoát được. Ta đem bên trong tiên cương ấn quỷ phu thê cùng tiểu anh linh cùng một chỗ phóng ra, đối phó cái kia quỷ vật. Trên tiểu anh linh lần bị quỷ vật này làm cho bị thương, lúc này nhìn thấy hắn, kia thật là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, cũng mặc kệ có thể hay không đánh qua, tiểu anh linh thử lấy răng hàm, đón quỷ vật kia liền nhào giết tới. Cũng may, quỷ phu thê vội vàng đi theo, chỉ lo lắng tiểu anh linh ăn thiệt thòi. Hiện tại tiểu anh linh thật là đông đảo quỷ vật cục cưng quý giá, hắn cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc, ỷ vào bên người có rất nhiều tỷ tỷ a di bảo hộ hắn, tuổi còn nhỏ liền học được ăn bám, về sau còn đến mức nào. Tiểu gia hỏa thật sự là không học tốt, một chút không giống ta như vậy có thể tự lực cánh sinh. Không thể không nói, quỷ vật kia cũng là hung rất, biết mình lúc này không trốn thoát được, liền bày ra một bộ liều mạng tư thế, cùng quỷ phu thê đánh nhau cũng là sinh động. Tiểu anh linh thừa cơ chiếm tiện nghi, tại quỷ phu thê cùng quỷ vật kia chiến đấu thời điểm, liền vụng trộm bổ nhào qua, tại quỷ vật kia trên thân cắn một cái, thôn phệ một chút nói đi. Nhìn thấy bọn hắn đánh trong chốc lát, ta dần dần mất kiên trì, thế là trực tiếp thả ra hung nhất na tỷ, muốn phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu. Bởi vì ta còn có rất nhiều nghi vấn, mong muốn hỏi cái kia quỷ vật. Na tỷ ra mặt, tình huống lập tức không giống như vậy. Trên người nàng phát ra kia kinh khủng màu đỏ sắc khí, bất kỳ quỷ vật nhìn đều muốn nhượng bộ lui mình. Làm Na tỷ lăng không tung bay mà lên, đi tới quỷ vật kia bên người thời điểm, quỷ vật kia theo bản năng lui về sau một khoảng cách, đã sợ hãi đến run lẩy bẩy. Sau một khắc, Na tỷ khẽ vươn tay, chỉ hướng cái kia quỷ vật. Quỷ vật kia hơi kém liền sợ hãi đến quỳ xuống, dù là như thế, hắn vẫn là liều mạng hướng phía Na tỷ mánh bọt tới, nhưng mà, còn không có đi vào bên người của Na tỷ, liền bị Na tỷ kia vô số tóc đen quấn quanh, trói thành một cái lớn bánh trưng. Mái tóc dài màu đen kia phía trên cũng tràn ngập huyết hồng sắc khí, bắt đầu thôn phệ quỷ vật kia đạo hạnh. "Na tỷ, đừng đem nó đánh hồn phi phách tán, ta còn có lời muốn hỏi hắn." Ta vội vàng chào hỏi một tiếng. Na tỷ hư lạnh một tiếng, đình chỉ thôn phệ, nhưng vẫn là có tóc dài quấn quanh ở quỷ vật kia trên thân. "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì dễ nói?" Ta cầm thiên đồng xích, đi tới quỷ vật kia bên người. Quỷ vật kia vẫn như cũ hung ác nhìn ta một cái, ta chỉ hận không có hai ngày trước đem những này tạp toái giết đi, bây giờ trong tay ngươi, ta không có dễ nói, ngươi tùy tiện xử trí a. "Đối với tình huống của ngươi, ta đã hiểu một chút, ta biết, con gái của ngươi bị Lưu Tam Bảo cùng Ngô Tiểu Phàm khi dễ, xem ra ngươi cũng không phải người tốt lành gì, biết rõ bọn hắn làm những chuyện này, ngươi còn muốn giúp bọn hắn, đây chính là trợ trụ vi ngược." Quỷ vật kia ngẩng đầu nhìn về phía ta. "Ngươi trước đừng kích động, ta cũng không phải là giúp bọn hắn, ta người này luôn luôn là ghét ác như kiểu, người đáng chết, ta xưa nay không ngăn đón, nhưng là ngươi giết bọn hắn về sau, oán khí của ngươi sẽ càng ngày càng nặng, qua một đoạn thời gian nữa, ngươi sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, bị oán khí chi phối, gặp người liền giết, ta có thể để ngươi báo thù, cũng có thể đưa ngươi siêu độ, vì liền là lúc sau ngươi không còn hại người vô tội." ta nghiêm mặt nói. Nghe được nói như vậy, quỷ vật kia nhìn về phía ánh mắt của ta liền không có trước đó như vậy căm thù. Ngươi nói thật hay giả? Quỷ vật kia vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Cái này ngươi đại khái có thể yên tâm, ngươi trước nói cho ta một chút, ngươi cùng Lưu Tam Bảo cùng Ngô Tiểu Phàm ở giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta nếu như muốn diệt ngươi lời nói, cũng sẽ không cùng ngươi rông dài nhiều như vậy, chỉ bằng bên cạnh ta những này quỷ vật, căn bản không cần đến ta đến động thủ. Thốt ra lời này xuất khẩu, quỷ vật kia lập tức tin phục mấy phần, không nói những cái khác, chỉ là Na Tỷ liền có thể đánh hắn 10 cái 8. Quỷ vật kia thở dài một cái, liền cùng ta giảng thuật toàn bộ đầu đuôi sự tình. Trước mắt cái này quỷ vật, sinh tiền gọi là Lý Dược, trước đó hắn có một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, có một cái lao bà xinh đẹp, còn có một cái nghe lời hiểu chuyện nữ nhi. Nhưng là tại 2-3 năm trước, đã xảy ra một trận biến cố. Lý Dược lấy lái xe taxi mà sống, 2-3 năm trước, hắn bỗng nhiên cảm giác trạng muốn thân thể của mình càng ngày càng kém, không hiểu thấu liền sẽ chảy máu mũi, thân thể càng ngày càng suy yếu, liền đi bệnh viện tra xét một chút. Cái này tra một cái, quả thực liền là sấm sét giữa trời quang, Lý Dược vậy mà tra ra chính mình được mãn tính bệnh mạch huyết. Muốn trị liệu loại bệnh này, cần cao phí tổn, hắn một cái tài xế xe taxi, căn bản là không chịu nổi. Thật là hắn rất muốn tiếp tục sống, lại càng cố gắng làm việc, nhưng là về sau, lao bà hắn biết được hắn được loại bệnh này về sau, không chịu nổi cái này loại tâm lý áp lực, cũng không muốn đi theo hắn cùng một chỗ qua thời gian khổ cực, thế là liền đề cập với Lý Dược ra ly hôn, đồng thời đem nữ nhi để lại cho Lý Dược một người nuôi dưỡng. Nữ nhân kia rất tuyệt tình rời đi cái nhà này, lưu lại cái này một đôi cha con sống nương tựa lẫn nhau. Lý Dược rất thương yêu nữ nhi này, một bên kiếm tiền đội vàng chữa bệnh, một bên nuôi dưỡng nữ nhi của mình trưởng thành. Bởi vì không có lão bà, Lý Dược cả ngày bệ bội nhiều việc kiếm tiền, liền sơ suất đối với nữ nhi quản giáo. Không biết rõ lúc nào thời điểm, Lý Dược phát hiện nữ nhi của mình, vậy mà học xong truy tinh. Trong phòng treo đầy rất nhiều minh tinh áp phích, còn có rất nhiều các loại liên quan tới những minh tinh ca chuyện ly kỳ cổ quái. Ngay từ đầu, Lý Dược cảm thấy chuyện này không nghiêm trọng lắm, chỉ cần nữ nhi ưa thích, liền để tùy đi chính là. Thật là về sau, Lý Dược liền càng ngày càng cảm thấy nữ nhi không đúng lắm, nàng truy tinh đã đến một loại điên cuồng tình trạng, nhất là đối loại kia dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ nam minh tinh, 10 phần si mê. Trong phòng không chỉ có dán đầy những cái kia nam minh tinh áp phích, còn đem những cái kia nam minh tinh ảnh chân dung làm thành gối đầu, mỗi lúc trời tối muốn ôm lấy cái kia gối đầu đi ngủ, không có chuyện liền lẩm bẩm lầu bầu hô lão công loại hình lời nói. Cái này tiểu nha đầu mới lên sơ trung, liền đã biến thành cái dạng này, Lý Dược nhìn không được, đã nói nàng bài câu, nàng cũng hoàn toàn không nghe. Về sau, chuyện liền càng thêm nghiêm trọng, còn tại bên trên sơ trung nữa như vậy mà bắt đầu trốn học đuổi theo tinh. Nghe nói cái nào ưa thích minh tinh muốn xuất hiện ở phi trường, nàng vậy mà hơn nửa đêm chạy tới xếp hàng, chính là vì coi trọng kia nam minh tinh một cái. Càng quá đáng là, nữ nhi còn đem kia nam minh tinh phun ra kẹo cao su, còn có bức trên mặt đất tàn thuốc xem như bà bối, thả trong nhà mình. Lý Dược tình huống vốn là khó khăn, thân thể càng ngày càng kém, còn cần rất nhiều tiền chữa bệnh, thật là nữ nhi tựa như là hàng không đáy như thế, thường xuyên cho mình muốn rất nhiều tiền, nói muốn giúp đỡ chính mình yêu đậu, muốn mua yêu đậu xung quanh, muốn mua yêu đậu buổi hòa nhạc vé vào cửa. Về sau, nữ nhi sơ chung đều không có đọc xong, trực tiếp liền bỏ học chuyên nghiệp truy tinh. Lý Dược nói nữ nhi rất nhiều lần, nữ nhi nhưng như cũng không nghe không để ý tới, nói nhiều rồi, vừa khóc vừa gào. Lý Dược cảm thấy mình thua thiệt nữ nhi quá nhiều, đằng sau cũng liền theo nàng đi. Chương 1813, vận rủi chuyên tìm người cơ khổ. Chương 1813, vận rủi chuyên tìm người cơ khổ. Từ khi cha ra chính mình có bệnh về sau, Lý Dược thời gian càng ngày càng gian nan, ngoại trừ mang theo bệnh nặng thân thể kiếm tiền bên ngoài, còn muốn cho mình xem bệnh, mặt khác còn muốn gắn bó nữ nhi đại bút truy tinh mở ra tiêu, có đôi khi nữ nhi đi xem một trận yêu đậu buổi hòa nhạc, liền phải hoa hơn ngàn tiền vé vào cửa, thật là nữ nhi nhưng lại không biết, chính mình vì kiếm mấy ngàn khối tiền, muốn chạy bao xa đường, muốn lưu nhiều ít mồ hôi, càng không biết mình đối nàng một mảnh dụng tâm lương khổ. Hắn hy vọng có thể kiên trì tới nữ nhi trưởng thành, có thể tự mình nuôi sống chính mình, hắn khả năng an tâm rời đi thế giới này. Nhưng mà, Lý Dược trung quy là không có chờ đến ngày đó. Tại nữ nhi của mình trung học bỏ học năm thứ 2, cũng chính là đoạn thời gian trước, nữ nhi liền xảy ra chuyện. Kỳ thật, đoạn thời gian đó, Lý Dược liền phát hiện nữ nhi của mình không quá bình thường, cùng nàng bình thời không giống nhau lắm, luôn luôn khoanh tay cơ cười ngây ngô. Hỏi nàng thời điểm, nàng liền nói mình yêu đậu hồi phục chính mình tin tức, còn nói muốn ước nàng gặp mặt loại hình. Lý Dược từ đầu đến cuối không hiểu, nữ nhi truy tinh cùng người bình thường đến cùng khác nhau ở chỗ nào, không đều là một cái lỗ mũi, hai con mắt, còn có thể có cái gì khác biệt, bọn hắn là vì quốc gia làm ra cái gì đặc thù công hiến, vẫn làm cái gì khó lường chuyện, đáng giá nữ nhi của mình điên cuồng, rất cho tới chả không nhớ cơm không nghĩ tình trạng. Kết quả, vào lúc ban đêm, nữ nhi liền không thấy bóng dáng, Lý Dược lúc lái xe, trong lòng liền không nỡ, một mực không ngừng gọi điện thoại cho nàng cùng gửi nhắn tin, nhưng chính là không ai tiếp, cũng không có trả lời. Lý Dược đêm hôm đó tìm rất nhiều nơi, đi nàng thường địa phương, còn tìm nàng rất nhiều đồng học, đều nói không có nhìn thấy nàng. Thẳng đến sau nửa đêm, Lý Dược tinh bị lực tấn về tới trong nhà, lại đột nhiên phát hiện ngồi xổm tại cửa ra vào, run lẩy bẩy nữ nhi. Nhìn thấy nữ nhi dáng dấp thê thảm kia, Lý Dược một phút này tim như bị dao cắt, tựa như là bị người lặp đi lặp lại ở ngực đâm rất nhiều đau như thế. Nữ nhi quần áo trên người bị xé rách rách tung tóe, mặt bị đánh mặt mũi bầm dập, trên thân còn vết máu loang lổ, đem quần áo trên người đều nhuộm đỏ. Nữ nhi rất sợ hãi, hắn bất lực cuộn mình trong góc, không ngừng khóc, không ngừng phát run. Lý Dược từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ nhi của mình như thế sợ hãi qua. Vậy vẫn là cái kia chính mình ngậm trong miệng sợ tàn, ngậm trong lòng bàn tay sợ ngã sắp xuống nữ nhi sao? Nhìn thấy nữ nhi dáng vẻ, Lý Dược trong nháy mắt liền minh bạch tại trên người nữ nhi xảy ra chuyện gì. Một phút này, Lý Dược cảm giác chính mình thật so chết đều khó chịu, hắn thật muốn nhường những cái kia đau sót gấp 10 gấp trăm lần giáng lâm trên người mình, cũng không cần nhường nữ nhi của mình nhận dù là một chút xíu tổn thương. Đau lòng sau khi, trong lòng Lý Dược chính là tràn đầy phẫn nộ, hắn muốn cầm thanh đao, đem thương tổn tới mình nữ nhi người, cho thiên đao bạc quả. Ai làm? Đến tột cùng là ai làm? Lý Dược bắt lấy nữ nhi cánh tay, có chút cuồng loạn hô to lên. Nước mắt của hắn cũng tại bất lực chảy xuôi. Hắn không nghĩ ra, mình đã rất bi thảm, là một cái sống không được lâu đâu người, Lao Thiên vì cái gì còn muốn thương tổn nữ nhi của hắn? Thật chẳng lẽ chính là có người nói như vậy, dây gai chuyên chọn mảnh xử xong, vận rủi chuyên tìm người cơ khổ. Chính mình chẳng mấy chốc sẽ rời đi thế giới này, vì cái gì không có thể làm cho mình an tâm đi đâu? Nữ nhi khóc thật lâu, sợ hai trước đó chưa từng có, tại Lý Dược liên tục truy vấn hạ, nữ nhi rốt cục nói ra danh tự của người kia. Nữ nhi nói, đám người kia khi phụ nàng, nàng uống bọn hắn đưa tới đồ vật, sau đó liền cái gì cũng không biết, bọn hắn đánh nàng, bọn hắn khi phụ nàng, trên thân rất đau, chính mình chảy rất nhiều máu. Mỗi một chữ, mỗi một câu đều là dùng đao tại cắt rách trái tim của Lý Dược, đó là một loại tột đỉnh đau nhức. Chính mình phụng như chí bảo nữ nhi, lại bị như thế tàn phá, cái này so giết hắn đều khó chịu gấp trăm lần. Sau đó, nữ nhi lại nói một chút chuyện, nói có một người tên là Lưu Tam Bảo, đưa nàng lái xe vứt xuống một cái cửa quán ba, sau đó bọn hắn tiến vào quán ba, một mình hắn từng bước một đi trở về nhà. Hắn còn nhớ kỹ cái kia Lưu Tam Bảo bảng số xe. Lý Dược nghe nói, âm thầm ghi tạc trong lòng. Hắn đem nữ nhi ôm trở về nhà từ bên trong, giúp hắn xử lý vết thương, đợi nàng khóc ngủ thiếp đi về sau, liền từ trong phòng bếp cầm một thanh dao gọt trái cây, sau đó mở ra xe taxi hướng phía cái quầy rượu kia mà đi. Tới quán bar về sau, đã là sau nửa đêm. Tại cửa ra vào đi vòng vo một vòng, Lý Dược tìm tới nữ nhi nói cái kia bảng số xe. Là một chiếc xe sang trọng, nhưng là chủ nhân của xe lại xuất sinh cũng bằng. Lý Dược tựa như là một đầu tiềm phục tại chỗ tối gián độc, gắt gao nhìn chằm chằm chiếc xe kia, chờ lấy xe chủ nhân đi ra. Hắn muốn nhìn ước hiếp nữ nhi của mình rốt cuộc là người nào, chỉ cần thấy được người, hắn liền định một đao giết hắn. Phản chính tự mình cũng sống không lâu, trước khi chết, cũng phải cấp nữ nhi của mình báo thù. Tại cửa ra vào đợi hơn 2 giờ, không sai biệt lắm trời đều muốn sáng thời điểm, mới có mấy người trẻ tuổi theo cửa quán bar đi ra, đi hướng chiếc kia xe sang trọng. Làm Lý Dược nhìn thấy đám người kia thời điểm, lập tức có chút trợn tròn mắt. Bởi vì có 3-4 người, Lý Dược không biết rõ người nào mới là Lưu Tam Bảo. Bất quá hắn rất nhanh có chú ý, hắn đem dao gọt trái cây giấu ở trong lực, nhanh chóng hướng phía đám người kia tới gần. Cách bọn hắn có xa 3-4 mét thời điểm, Lý Dược đống nhiên hô lớn một tiếng Lưu Tam Bảo. Kêu một tiếng này, lúc này liền có một cái nam sinh quay đầu nhìn lại, nhưng cũng đưa tới còn lại mấy người chú ý mặc kệ, trước hết giết lại nói. Lý Dược theo trên thân rút ra dao gọt trái cây, hướng phía thứ xoay người một cái trên thân người đã đâm tới. Là mấy người trẻ tuổi kia nhìn thấy trong tay Lý Dược cầm dao gọt trái cây về sau, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, chạy rất nhanh, mà Lý Dược vẫn luôn có bệnh nặng mang theo, thân thể rất suy yếu. Nhìn thấy mấy người trẻ tuổi kia chạy, Lý Dược liền ở phía sau truy, không bao lâu liền đuổi tới một cái trong ngõ hẻm. Nhưng là tiến vào hẻm về sau, Lý Dược lại phát hiện mấy người trẻ tuổi kia không thấy. Hắn lại đi về phía trước mấy bước, đồng nhiên trên đầu chuyển đến một cỗ kịch liệt đau nhức, trước mắt Lý Dược tối sầm, trực tiếp liền nằm trên đất. Ta đi ngươi lại ra, còn dám cầm đao đâm ta, nhìn ta đánh không chết ngươi. Lưu Tam Bảo một cước liền đá bay trong tay Lý Dược đao, sau đó đối với ngã xuống đất Lý Dược chính là một trận đấm đá, còn lại mấy người thì gia nhập vào tiến đến. Quả đấm của bọn hắn cùng chân, giống như là hạt mưa như thế rơi trên thân Lý Dược. Lý Dược căn bản cũng không có hoàn thủ cơ hội, thậm chí cũng không thể đứng lên. Lưu Tam Bảo bọn người đánh mệt mỏi, hướng phía trên người Lý Dược phun ra mấy ngụm đạm, liền quay người rời đi. Lý Dược nằm dạp trên mặt đất, cảm giác chính mình còn không bằng một con chó. Toàn thân đều đau, xương cốt giống như bị đánh gãy mấy cây, trên đầu vết thương không ngừng chảy máu. Thật vất vả, Lý Dược mới dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, lắc lắc ung dung tìm tới chính mình xe taxi. Nữ nhi a, ba ba vô dụng. Không thể báo thủ cho ngươi a. Chương 1814, chậm rãi tra tấn. Chương 1814, chậm rãi tra tấn. Lý Dược không chỉ có không có cho nữ nhi báo thủ, còn bị Lưu Tam Bảo bọn hắn cho đánh cho một trận, mặt mũi bầm dập không nói, đầu còn bị đánh vỡ, không ngừng chảy máu, trên người xương sườn không biết do gãy mất mấy cây. Chờ Lưu Tam Bảo bọn người rời đi về sau, Lý Dược từ dưới đất bò dậy, lau một cái máu trên mặt dấu vết, lắc lắc ung dung đi tới chính mình xe taxi phía trước, một thành kéo cửa xe ra. Hắn còn không hết hy vọng, còn nghĩ muốn cho nữ nhi báo thủ. Chính mình từ nhỏ đã phụng như hòn ngọc quý trên tay nữ nhi, không thể cứ như vậy bị bọn này xuất sinh bạch bạch tai họa, hắn mong muốn đám người này đền mạng. Thế là, Lý Dược phát động xe, đuổi theo Lưu Tam Bảo bọn hắn. Hắn nhìn thấy Lưu Tam Bảo cùng mấy người trẻ tuổi kia lên một chiếc xe sang trọng, thế là liền lái xe liền truy bọn hắn. Hắn phải lái xe đâm chết bọn này xuất sinh. Vĩnh viễn không cần hoài nghi, một cái phụ thân đối nữ nhi yêu thương, vì hài tử, hắn có thể cái gì không cần, thậm chí tính mạng của mình. Không bao lâu, Lý Dược lái xe liền đuổi kịp Lưu Tam Bảo chiếc kia xe sang trọng, một cước chân ga liền vào tới, đâm vào Lưu Tam Bảo đằng sau đuôi xe bên trên. Lưu Tam Bảo xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, phát hiện là cái kia bị đánh lái xe, nhưng là Lưu Tam Bảo cũng không có dừng xe, mà là tăng nhanh tốc độ, rất mau cùng Lý Dược kéo ra một khoảng cách. Lưu Tam Bảo còn mở ra cửa sổ xe, hướng phía sau Lý Dược giơ lên ngón tay giữa, mắng to, ngươi láo bức đèn, mở xe đuổi kia còn muốn truy ta, theo đuổi à? Lý Dược vừa tức vừa giận, trên đầu máu chảy liền càng ngày càng nhiều. Hắn đến cái bệnh này vốn là đặc thù, một khi có miệng vết thương, kia máu căn bản ngăn không được. Xe mở trong chốc lát, Lý Dược cũng cảm giác đầu mình choáng lợi hại, ngoài cửa sổ xe cảnh tượng cũng bắt đầu biến có chút mơ hồ. Bọn hắn theo cầu vượt một đường truy đuổi tới xuống mặt, bên cạnh có một đầu rất sâu sông. Phía trước là xe sang trọng động cơ tiếng oanh mình, đằng sau là một chiếc phá xe taxi phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Lý Dược trên đầu máu căn bản ngăn không được, càng chạy càng nhiều, quần áo trên người đều bị huyết dịch nhuộm dần đấu. Đột nhiên, mắt tối sầm lại, trong đầu một mảnh bù bù, tại thời khắc cuối cùng, Lý Dược đột nhiên đánh một cái tay lái, xe một đầu đâm vào băng lánh trong nước sông. Lưu Tam bảo bọn hắn nhìn thấy Lý Dược xe taxi rớt xuống trong sông về sau, chẳng những không có dừng lại, còn phát ra một hồi nhi tiếng hoan hô. Kỳ thật, liền xem như không rơi đến trong sông, ngay lúc đó Lý Dược cũng không sống nổi. Bởi vì hắn bản thân liền có bệnh bạch huyết, hơn nữa hắn cái bệnh này còn tương đối đặc thù, chính là một khi xuất hiện vết thương, máu tươi căn bản ngăn không được. Hắn chỉ lo truy Lưu Tam bảo bọn hắn, cũng không nghĩ đến xử lý một chút vết thương, máu chảy quá nhiều, thế nào đều khó có khả năng sống. Lúc đầu muốn báo thù Lý Dược, không chỉ có không có báo thù, còn sớm kết thúc tính mạng của mình. Cố này oán hận ngập trời, sau khi chết liền hóa thành lệ quỷ, thật tựa như là hắn nói như vậy, làm quỷ đều sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hóa thành lệ quỷ về sau, Lý Dược liền bắt đầu trả thù lên những cái kia đã từng tổn thương qua nữ nhi của mình những người kia. Đầu tiên chính là Lưu Tam Bảo, sau đó liền cái kia Đại Minh Tinh Ngô Tiểu Phàm. Hắn muốn có thể trong vòng một ngày liền đem bọn hắn giết đi, nhưng là hắn cũng không có. Bởi vì Lý Dược không muốn để cho bọn hắn chết nhẹ nhàng như vậy. Hắn muốn để bọn hắn khắc sâu cảm nhận được lúc ấy nữ nhi của mình thống khổ, hắn mỗi lúc trời tối đều muốn chui vào trong mộng của bọn họ, mạnh mẽ ẩu đánh bọn hắn, tra tấn bọn hắn, để bọn hắn sống không bằng chết, như thế, khả năng hiểu trong lòng của mình mối hận. Hắn muốn tra tấn bọn hắn thật lâu, cuối cùng để bọn hắn tại vô tận trong thống khổ chết đi. Nhưng mà, Lý Dược cũng không có chờ đến ngày đó, bởi vì ta xuất hiện. Lưu Tam Bảo cùng Nô Tiểu Phàm đều tìm tới ta, để cho ta giúp hắn nhóm giải quyết hết Lý Dược. Đây chính là toàn bộ chuyện đã xảy ra. Nói xong những ngày về sau, Lý Dược đã khóc không thành tiếng, nữ nhi của ta thụ nhiều như vậy khổ, bị bọn hắn tra tấn thành cái dạng kia, ta không cam tâm, ta nhất định phải làm cho những xuất sinh này đền mạng. Tại thẩm vấn Lý Dược thời điểm, Tiểu Béo cùng Chu đại sư bọn hắn cũng đã sớm xuống tới, liền ở một bên tinh tinh nghe. Hai người nghe được Lý Dược tự thuật về sau, đều có chút không đành. Tiểu Béo càng là thở phì phò nói, "Tiểu Kiếp, chuyện này chúng ta chớ để ý, thả Lý Thuốc, nhường hắn giết mấy cái kia xuất sinh." "Đúng, tiền của ta cũng không cần, đám người này thật đáng chết." Chu đại sư cũng tức giận nói, "Cứ như vậy thả Lý Dược, hắn giết Ngô Tiểu Phàm cùng Lưu Tam Bảo về sau, oán khí sẽ càng ngày càng nặng, nếu như lại đối người còn lại ra tay làm sao bây giờ?" Ta nhìn về phía hai người bọn họ. Lý Dược lại nói, "Ngươi yên tâm, ta chỉ giết mấy người này xuất sinh, để cho ta giết bọn hắn về sau, ngươi đem ta thế nào đều được, liền xem như đem ta đánh hồn phi phách tán, ta cũng không một câu oán hận nào." Ta trầm ngâm một lát, nói rằng, "Lý Thúc, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp tốt hơn, không biết rõ ngươi có thể hay không tiếp nhận." "Ngươi nói nghe một chút." Lý Dược nhìn về phía ta. Ta phất phất tay, ra hiệu Na tỷ trước đem Lý Dược thả ra, hiện ở loại tình huống này, hắn cũng chạy không được. "Lý Thúc, bất luận là Lưu Tam Bảo cùng Ngô Tiểu Phàm đều là con nhà giàu, qua đều là cẩm y ngọc thực sinh hoạt, ăn không hơi có chút khổ, ngươi không phải muốn chậm rãi tra tấn bọn hắn sao? Không bằng đem chúng ta tất cả đều đưa đi giống máy may, chỗ kia cũng không phải người bình thường có thể đợi địa phương, chớ nói chi là hai cái này sống an nhàn sung sướng ra hỏa, tại loại địa phương kia sinh hoạt, khẳng định sống không bằng chết, hơn nữa ta còn nghe nói, giống như là phạm vào loại chuyện này người, đi loại địa phương kia, đều sẽ gặp phải đặc thù đối đãi, bên trong phạm nhân, nhất không chào đón chính là loại này cưỡng gian phạm, đoán chừng mỗi ngày đều sẽ đánh bọn hắn, nếu là quan bọn hắn 10 năm 20 năm, đoán chừng đều có thể bị tra tấn điên mất." Ta vừa cười vừa nói. Lý Dược cẩn thận suy nghĩ một chút, nghi ngờ nhìn về phía ta, kia như thế nào mới có thể để bọn hắn ngồi xổm đi vào đâu? "Cái này Lý Thúc yên tâm, trong vòng 3 ngày, ta liền có thể đem bọn hắn đưa vào đi, đến lúc đó ngươi thấy bọn hắn bị bắt đi, ta lại đem ngươi siêu độ cũng được, ngươi cảm thấy thế nào?" Ta hỏi dò. "Cái này, dạng này cũng tốt, đem bọn hắn giết, lợi cho bọn họ quá rồi, liền nên để bọn hắn chịu tội, bọn hắn khẳng định không chỉ tai họa ta khuê nữ một người." Lý Dược cắn răng nghiến lợi nói rằng. Nhìn thấy Lý Dược đáp ứng xuống, vậy chuyện này liền dễ làm. Ta có thể tìm Đường Thượng Linh hỗ trợ, đem chuyện này xử lý nghiêm khắc, mặc kệ là Ngô Tiểu Phàm, vẫn là Lưu Tam Bảo, đều muốn xử nặng, nhất là Lưu Tam Bảo, nói không chừng còn có thể phán tử hình cái gì. Sau đó, ta liền đem Lý Dược tạm thời nhận được Thiên Cương ấn bên trong. Sau đó gây quay trở lại nhìn thoáng qua Lưu Tam Bảo. Vừa rồi Lý Dược phụ thân ở trên người của Lưu Tam Bảo, Tiểu Béo mạnh mẽ cho hắn hai bàn tay, đem kia Lưu Tam Bảo đánh thật sự là vô cùng thê thảm, răng đều đánh bay đi ra ngoài. Ta đi qua, đem Lưu Tam Bảo cho đánh thức, tiểu tử này mê mẩn chừng chừng, cùng đi liền lẩm bẩm, nói mặt mình đau gần chết.